Chương 634, lễ bái sư, 1, chương 634, lễ bái sư, 1, ánh chiều tà le lói, đèn hoa mới lên. Trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Đêm qua cử hành ra yến trăm phúc đường lầu cát, lần nữa bị bố trí được trang trọng mà ăn mừng. To lớn bát giác lưu ly cung đèn treo cao, đem trong lâu chiếu sáng sáng như ban ngày. Trong không khí tràn ngập món ngon hương khí, quý báo đàn hương mùi thơm ngào ngạt cùng một loại không giống với hôm qua, mang theo cảm giác nghi thức nghiêm túc không khí. Mười mấy tên nha hoàn gã sai vặt thân mang mới tinh phục sức, tại trong lầu các bên ngoài xuyên thẳng qua bận rộn, như là nghiêm chỉnh huấn luyện kiến tợ. Bọn hắn hoặc bưng nóng hôi hổi, hương khí bốn phía sơn hào hải vị đẹp soạn, hoặc bưng lấy bóng ánh sáng long lanh mùa hoa quả tươi, hoặc dẫn theo ôn nhuận ấm ngọc quỳnh tương, bước chân nhẹ nhàng mà có thứ tự đem các loại chân phẩm như nước chảy đưa vào lầu các chính sảnh. Trên mặt của mỗi người đều mang một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Thế tử điện hạ thu đồ đệ, đây chính là vương phủ năm gần đây ít có đại sự. Lầu các trong chính sảnh gương, đêm qua tấm kia to lớn gỗ tử đàn bàn tròn vẫn như cũ trưng bày, nhưng giờ phút này phía trên cũng không bày đầy thức ăn, chỉ ở chủ bị phía trước trở lại đầy đủ không gian. Trên bàn phủ lên màu vàng sáng gấm vóc bàn đây, trên mặt bàn chỉnh tề trưng bày vài đĩa đẹp đẽ điểm tâm cùng hoa quả. Phòng lớn chỗ sâu nhất, chính hướng về phía cửa lớn phương hướng, thiết trí một cái lâm thời, cực kỳ trang trọng bái sư đàn trận. Một tấm rộng thùng thình lộng lẫy gỗ tử đàn ghế bành ở giữa bày ra. Lâm Chân ngồi ngay ngắn trên đó, dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Hắn hôm nay cũng không mặc thường phục, mà là đổi lại một thân màu xanh đậm, thêu lên ám sắc vân vân gấm vóc trường sam, lộ ra đặc biệt trầm ổn nội liễm. Tay trái trên ngón cái mang theo một viên ôn nhuận dương chi bạch ngọc nhẫn, tăng thêm mấy phần nho nhã cùng uy nghiêm. Tại phía sau hắn, cũng không phải là bình thường sơn thủy bình phong, mà là một tòa tiểu xảo đẹp đẽ gỗ tử đàn bàn thờ Phật. Bàn thờ Phật bên trong cung phụng cũng không phải là Phật tổ Bồ Tát, mà là một tôn khuôn mặt thanh quắc, cầm trong tay thư quyển, tượng trưng cho văn vận hương vượng văn xương đế quân tượng thần. Trước tượng thần, tam trụ dài nhỏ đàn hương lặng lặng thiêu đốt, khói xanh lượn lờ bốc lên, tản mát ra bình tâm tĩnh khí mùi thơm, đem toàn bộ đàn trận bao phủ tại một mảnh trang nghiêm túc mục trong không khí. Lấy Lâm Chân làm trung tâm, thê thiếp của hắn bọn họ chia nhau ngồi hai bên, đồng dạng mặc chính thức mà không mất đi hoa mỹ phục sức, thần sắc trang trọng. Bên trái chủ vị ngồi Mộ Dung Yên, nàng hôm nay rút đi biểu tượng đế vương huyền hắc phượng bào, chỉ mặc một thân màu xanh nhạt theo kim phượng văn cung trang thường phục, búi tóc cũng trải tương đối việc nhà, chỉ chân một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc. Nàng thân sắc buông lỏng, mang theo một tia về nhà lười biếng cùng làm sư nương ôn hòa ý cười. Tại nàng dưới tay, theo thứ tự là khí chất thanh lãnh Sở Tích Linh, thanh cao lịch sự điểm đạm nho nhã Tư Mã Xuân Lôi, cùng vẫn như cũ mặc một mạc, cảm giác tồn tại cứ thấp, lại bởi vì trường hợp đặc thù mà đứng thẳng lưng sống lưng Linh Phi Cố Trận. Phía bên phải chủ vị là vương phụ chủ mẫu thượng quan Uyển Nhi. Nàng thân mang chính hồng sắc kim vượng mẫu đơn cung trang, dáng vẻ đoan trang, thần sắc ôn nhuận bên trong mang theo một tia chủ mẫu uy nghiêm. Tại nàng dưới tay, theo thứ tự là khôn khéo giả dặn trước lệ, đáng yêu động lòng người Nguyệt Vũ, ôn nhuận như nước hoa bích, xinh đẹp chiếu người tình văn, cùng một thân màu xanh sẫm kinh trang, tư thế hiên ngang thanh hạ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại phòng lớn lối vào. Một lát sau, lầu các đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tắm rửa thay quần áo sau Tiêu Hàn Chu, tại hai tên gã sai vặt dẫn dắt bên dưới, chậm rãi đi đến. Hắn đổi lại một thân mới tinh màu xanh đậm tài tử nho sam, vải áo là thượng đẳng Hàn Chu, cắt xén hợp thể, nổi bật lên hắn dáng người càng thẳng tắp. Tóc đen nhánh bị tỉ mỉ chải bước, cẩn thận buộc ở đỉnh đầu, dùng một cây thanh ngọc châm cố định, lộ ra sáng bóng sung mãn cái trán hòa thanh tuấn gương mặt. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, chỉ có một loại gần như thành tín trang trọng cùng nghiêm túc. Hắn đi lại trầm ổn, một bước dừng lại, như là đo đạc qua bình thường, hướng phía đàn giữa sân, ngồi ngay ngắn văn xương đế quân trước tượng thần Lâm Chân đi đến. Toàn bộ phòng lớn lặng ngắt như tờ, chỉ có dưới chân hắn giày đạp ở sáng bóng gạch vàng bên trên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Rốt cục, hắn đi đến khoảng cách Lâm Chân 3 bước địa phương xa dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên trên Lâm Chân, lập tức, hai đầu gối khẽ cong, không chút do dự, cực kỳ trịnh trọng quỳ xuống. Đầu gối va chạm gạch vàng, phát ra ngột ngạt mà rõ ràng đông âm thanh. Hai tay của hắn lập tức tại trước ngực, lòng bàn tay hướng lên, gấp lại như dụng cụ, lập tức thật sâu cúi đầu, cái trán nặng nề mà túi tại lạnh buốt gạch bên trên. Đệ tử Tiêu Hàn Chu, bái kiến sư phụ. Thanh âm trong sáng, mang theo không gì sánh được cung kính cùng thành kính, tại yên tĩnh trong thính đường quanh quẩn. Đi xong cái này trang trọng quỳ lạy lại lễ, Tiêu Hàn Chu cũng không lập tức đứng dậy. Hắn duy trì cúi đầu lễ bái tư thế, chờ đợi sư phụ đáp lại. Lâm Chân ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem quỳ gối dưới chân tuổi trẻ đệ tử. Hắn cũng không lập tức nói chuyện, chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị tiếp nhận hắn bái sư chi lễ. Tiêu Hàn Chu lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhưng vẫn như cũ quỳ. Hắn nghiêng đầu, đối với đứng hầu ở một bên, đồng dạng mặc bộ đồ mới, tay nâng gỗ lim khay thư đồng có chút ra hiệu. Thư đồng lập tức tiến lên một bước, đem khay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trên khay, để đó một chiếc vừa mới pha tốt, bước lên lượn lờ nhiệt khí sứ men xanh tách trà có nắp trà. Tiêu Hàn Chu duỗi ra hai tay, cực kỳ cung kính, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chén kia trà. Chén trà ấm áp, như cùng hắn giờ phút này tâm tình kích động. Hắn xoay người, dưới ánh mắt ý thức đầu tiên nhìn về phía ngồi phía bên trái chủ vị Mộ Dung Yên. Hai tay của hắn bưng lấy chén trà, đang muốn đối với Mộ Dung Yên lần nữa quỳ xuống, chuẩn bị đi đầu kính sư nương trà lúc, đứng lên. Chương 634, lễ bái sư 2, chương 634, lễ bái sư 2, Mộ Dung Yên thanh cảng mà giọng ôn hòa vang lên, mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Tiêu Hàn Chu động tác ngừng một lát, có chút mở mịt nhìn về phía Mộ Dung Yên. Chỉ gặp Mộ Dung Yên mang trên mặt cười ôn hòa ý, đối với hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, "Hàn Chu, không cần như vậy. Chấm hôm nay trở lại vương phủ này, chính là sư phụ ngươi thế tử, là của ngươi sư nương. Bái sư chi lễ, lúc này lấy sư phụ vi tôn." nào có trước cho sư nương kính trà đạo lý. Đi, trước cho ngươi sư phụ kính trà. Ngữ khí của nàng bình thản tự nhiên, như là gia đình bình thường chủ mẫu, không có chút nào đế vương giá đỡ, lại tự có một cố làm cho người tin phục lực lượng. Tiêu Hàn Chu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đội bằng đáp là tạ sư nương. Hắn đứng người lên, vương lấy chén trà, lần nữa chuyển hướng Lâm Chăn. Lần này hắn không có chút gì do dự, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, đem trong tay sứ men xanh chén trà cao cao nâng qua đỉnh đầu, thanh âm mang theo không gì sánh được cung kính cùng kích động. Sư phụ, đệ tử Tiêu Hàn Chu kính sư phụ trà, xin mời sư phụ dùng trà. Lâm Chăn nhìn trước mắt ánh mắt này thanh tịnh, thái độ thành tín người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vui mừng mà nụ cười ấm áp. Hắn buông tay, vững vàng nhận lấy chén kia bao hàm đệ tử tâm ý trà. Vào tay ấm áp, hương trà thanh nhã. Hắn để lộ nắp chén, tượng trưng uống một ngụm nhỏ, lập tức buông xuống chén trà. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà trịnh trọng, nhìn xem quỷ gối trước mặt Tiêu Hàn Chu, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng. Hàn Chu, nhập môn hạ của ta, vi sư thật cao hứng. Người thiên tư thông minh, chí hướng cao xa, là khối ngọc thô. Thế nhưng hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo một tia khuyên bảo, đại đạo chi hành, không phải đường bằng thẳng cũng. Kinh thế chí dụng chi học, không phải đàm binh trên giấy như phải. Muốn tìm hiểu biết chính xác, thất giao vất vả. Hô huyện chi hành, điều kiện gian khổ, sự vụ phức tạp, tuyệt không phải kinh thành an nhàn nhưng so sánh. Ngươi cần có chịu khổ nhọc ý chí, có ném vua lửa cũng không cháy chi tâm, có tự mình thực hành thực tiễn chí dũng. Ngươi có thể minh bạch, có thể chuẩn bị xong. Tiêu Hàn Chu ngẩng đầu, ánh mắt nên tiếp Lâm Chăn ánh mắt, trong mắt không có chút nào lùi bước, chỉ có không gì sánh được kiên định cùng quyết tâm. Hắn lần nữa cúi đầu, thanh âm âm vang hữu lực, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Đệ tử không sợ chịu khổ. Đệ tử nguyện đi theo trái phải sư phụ, không người thực tiễn, ném vua lửa cũng không cháy. Định không phụ sư phụ kỳ vọng. Tốt. Lâm Chăn thỏa mãn gật gật đầu, đứng lên đi. Tiêu Hàn Chu lúc này mới đứng người lên, cảm giác đầu gối đều có chút run lên, nhưng trong lòng tràn đầy lực lượng. Sau đó, chính là hướng chư vị sư nương kính trà. Tiêu Hàn Chu không dám thất lễ, từ thư đồng trong tay tiếp nhận mới dâng lên chén trà, dựa theo chỗ ngồi chỉnh tự, đầu tiên đi đến Mộ Dung Yên trước mặt, lần nữa quỳ xuống, cung kính dâng trà, đệ tử Tiêu Hàn Chu, kính sư nương trà. Mộ Dung Yên mỉm cười tiếp nhận, cũng mang tính tượng trưng nhấp một miếng, ôn luôn miễn cưỡng vài câu. Sau đó là Thượng Quan Uyển Nhi, Trương Lệ, Nguyệt Vũ, Hoa Bích, Tình Văn, Thanh Hà, Sở Tích Linh, Tư Mã Xuân Lôi, Linh Phi Cố Trận. Tiêu Hàn Chu từng cái kính trà, thái độ kính cẩn, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Mỗi vị phu nhân cũng đều ôn hòa tiếp nhận chén trà, hoặc động viên vài câu, hoặc mỉm cười gật đầu. Tại Tiêu Hàn Chu hướng Sở Tích Linh kính trà lúc, đứng hầu tại Sở Tích Linh sau lưng chỗ bóng tối, cơ hồ cùng bối cảnh hòa làm một thể hạ trúc, nhìn trước mắt cái này trang trọng mà ấm áp một màn, nhìn xem Tiêu Hàn Chu cái kia cung kính tư thái, nhìn xem Lâm Chăn trong mắt đối với đệ tử mong đợi, trong nội tâm nàng cái kia cố khó nói nên lời thất lạc cùng chua xót lần nữa quần quật đi lên. Nàng vô ý thức siết chặt dấu ở trong tay áo hai tay, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Tại trên thân thể, nàng đã là Lâm Chăn nữ nhân. Đêm đó trên miên, cái kia thực cốt tư vị đến nay còn tại nàng trong mộng quanh quẩn. Thế nhưng là Lâm Chăn chưa bao giờ đã cho nàng bất luận cái gì danh phận, thậm chí chưa bao giờ tại trường hợp công khai thừa nhận qua nàng tồn tại. Bây giờ hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự nhận lấy cái này quan trạng nguyên làm đồ đệ, cho hắn quang minh chính đại thân phận và địa vị, mà chính mình đâu, vẫn như cũ chỉ là một cái không đáng chú ý nữ quan, một cái không biết lúc nào mới có thể đi võ thanh tội thần. Ai một tiếng bé không thể nghe thở dài, như là thu diệp bay xuống từ hạ trúc bên môi xuất ra. Cái kia thở dài bên trong tràn đầy hối tiếc, không cam lòng cùng một tia u oán. Sở Tích Linh tựa hồ nghe đến cái này âm thanh thở dài. Nàng vừa tiếp nhận Tiêu Hàn Chu trà, còn chưa buông xuống, liền có chút nghiêng đầu, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào sau lưng trong bóng tối hạ trúc trên thân. Ánh mắt kia phức tạp, mang theo một tia hiểu rõ, một tia bất đắc dĩ, một tia oán trách, càng có một tia không dễ dàng phát giác của vũ. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt truyền lại uy mắng tin tức. Hạ trúc tiếp xúc đến Sở Tích Linh ánh mắt, trong lòng run lên bần bật, như là bị quy phá tâm sự. Nàng cuống quýt cúi đầu xuống, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cũng không dám lại có bất kỳ dị dạng, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn, phản phất muốn đem chính mình triệt để giấu vào trong bóng tối. Lễ bái sư thành, bầu không khí cũng theo đó vương lỏng. Đám người rời bước đến to lớn bàn tròn xa xuất tòa. Phong phú tiệc tối sớm đã bày đầy mặt bàn, mùi thơm nước núi. Tiêu Hàn Chu làm đệ tử mới nhập môn, tự nhiên không có tư cách cùng sư phụ các sư nương cùng bàn. Hắn cung kính đứng hầu tại Lâm Chăn sau lưng, như là trung thành nhất hộ vệ, tùy thời chuẩn bị chờ đợi phân công. Mộ Dung Yên ngồi tại Lâm Chăn bên trái chủ vị, thần sắc vương lỏng. Nàng cầm lấy ngân đũa, rất tự nhiên kẹp một khối Lâm Chăn nữa thích cá hấp trưng bụng thịt, phóng tới trước mặt hắn đĩa ngọc bên trong, động tác thành thạo tự nhiên, như là bình thường thế tử. Nàng một bên nhìn xem Lâm Chăn yêu nhà ăn, vừa nói, phu quân, lần này đi hố huyện, có phải hay không muốn để Khâm Thiên giám tính toán thời gian? Dù sao cũng là đại sự, cũng nên hình tốt tặng thưởng. Lâm Chăn buông xuống ngân đũa, cầm lấy khăn lụa lau đi khỏe miệng, gật gật đầu, được chưa, chờ chút phái người đi mời, ngày mai tính toán. Chương 635, Khâm Thiên giám chương 635, Khâm Thiên giám ăn cơm qua đi, Mộ Dung Yên liền dẫn Tư Mã Xuân Lôi hồi cùng, đám người cũng trở về riêng phần mình sân nhỏ nghỉ ngơi. Hôm sau, đầu hạ ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua vương phủ khắc hoa song cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu nhập tùng hạc sảnh, trong không khí nhấp nô nhỏ xíu bụi bặm, tia sáng bị cắt chém thành ánh sáng ngông lung trụ. Trong sảnh bày biện phong cách cổ xưa đại khí, gỗ tử đàn cái bàn hiện ra u ám quang trạch, treo trên tường mấy tấm ý cảnh sâu xa sơn thủy cổ họa. Mà giờ khắc này, trong sảnh bầu không khí lại cùng cái này yên tĩnh lịch sự tao nhã hoàn cảnh không hợp nhau, tràn đầy một loại nào đó khó nói nên lời kiềm chế, câu nệ cùng một tia hoang đường. Khâm Thiên giám chính Lý Nguyên Quê, một cái thân mặc màu xanh đậm lục phẩm có trắng bộ phục, thái dương xương nhẹ lão giả, chính mang theo hai tên đồng dạng sắc mặt khẩn trương, lấy thất phẩm quan phục phụ tá, chim cút giống như xuôi tay đứng nghiêm trong xanh đường trên mặt thảm. Trán của bọn hắn chảy ra mồ hôi mịn, tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra sáng lấp lánh, ngón tay không tự giác nắm thật chặt hơi có vẻ cổ xưa quan bào và áo, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ, sợ làm ra nửa điểm tiếng vang. Trước mắt vị này bỗng nhiên đem bọn hắn gọi đến trấn Bắc Vương phủ thế tử điện hạ, là bọn hắn toàn bộ Khâm Thiên giám ác ngục. Chí ít đã từng là. Thời gian phảng phất động lại hồi lâu. Rốt cục, một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần, phá vỡ tĩnh mịch. Lâm Chân Dạo bước mà vào. Hắn hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt tế ma thường phục, bên hông tùng tùng buộc lên một đầu màu bực tơ lụa, cả người lộ ra thanh thản thong dong. Tranh Nguyên theo sát phía sau, nàng hôm nay không có mặc cái kia thân màu da cam váy dài, mà là một thân màu xanh nhạt nha hoàn phục sức, khéo léo đi theo Lâm Chân sau lưng, chỉ là đôi mắt linh động kia, tò mò đảo qua trong sảnh lơm lớp lo sợ Khâm Thiên giám quan viên. Trông thấy Lâm Chân xuất hiện, Lý Nguyên Khuê bọn người như là bị kim đâm một chút, cuống quýt thật sâu thở dài, thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, ti chức Khâm Thiên giám giám chính Lý Nguyên Khuê, xuất phụ tá, khấu kiến thế tử điện hạ. Điện hạ nghìn tuổi. Lâm Chân tùy ý đi đến chủ vị tòa hạ, Tranh Huyên lập tức khéo léo dâng lên một chiếc trà xanh. Hắn cũng không lập tức uống trà, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lý Nguyên Khuê trên thân, ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại mang theo một loại tính xuyên thấu lực lượng, để Lý Nguyên Khuê cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều sắp bị nhìn thấu. Đứng lên đi. Lâm Chân thanh âm bình thản không gợn sóng. Tạ điện hạ ân điển. Lý Nguyên Khuê run rẩy ngồi dậy, trong lòng bồn chồn càng sâu. Khác thường, quá khác thường. Cái này khác thường làm hắn càng thêm lo sợ bất an. Lần trước bọn hắn Khâm Thiên giám người cả gan nghĩ đến vương phủ khám dư một chút phong thủy, có thể là trong phủ đại thể lúc cầu phúc làm pháp sự, vừa đề cái mở đầu, liền bị Lâm Chân không chút lưu tình khiển trách là giả thần giả quỷ, hư háo tiền lương, mê hoặc lòng người, đổ ập xuống một trận giận dữ mắng mỏ, đuổi ra khỏi vương phủ cửa lớn. Từ đó về sau, Khâm Thiên giám trên dưới triệt để tuyệt ba kết trấn Bắc vương phủ tâm tư, thậm chí đối với vương phủ hai chữ đều kính nhi viễn chi, sợ rước họa vào thân. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vị này cực độ chán ghét tinh tượng xem bói, vị thần mà nói thế tử, hôm nay lại chủ động chuyển triệu bọn hắn nhập phủ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Nguyên Khuê chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, bắp chân đều có chút chột rút, chẳng lẽ vương phủ muốn có cái gì kinh thiên động địa kỳ biến? Chính mình cái này nho nhỏ Khâm Thiên giám chính, sợ là muốn bị liên lụy. Lý giám chính Lâm Chân thanh âm đem Lý Nguyên Khuê từ phân loạn trong suy nghĩ kéo về, hôm nay bản thế tử mời các ngươi đến, có chuyện để cho các ngươi xử lý. Lý Nguyên Khuê tâm nâng lên cổ họng, liền vội vàng không người đáp, điện hạ cứ việc phân phó. Ti chức các loại sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Hắn kem chút cắn được đầu lưỡi của mình, cho quỷ thần người coi bói sông pha khói lửa, nghe làm sao như vậy trách? Không nghiêm trọng như vậy. Lâm Chân nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạng, bản thế tử ít ngày nữa đem rời kinh xuôi nam, đi chuyến Hố huyện. Người thay ta tính toán, tuyển cái ngày hoàng đạo xuất phát. Phải nhanh. A. Lý Nguyên Khuê bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vẫn đục trừng đến căng tròn, dưới miệng ý thức mở ra, phản phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất. Phía sau hắn hai cái phụ tá càng là hít một hơi lãnh khí, lẫn nhau trao đổi một chút khó có thể tin ánh mắt. Toàn bộ Tùng Hạc sảnh lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, ngay cả không khí phảng phất đều ngưng kết. Lý Nguyên Khuê đầu ông tác hưởng, hỗn loạn tương bừng. Ngày hoàng đạo. Thế tử điện hạ chủ động yêu cầu tuyển ngày hoàng đạo. Cái này, mặt trời này là từ phía tây đi ra sao? Hay là nói, vị này quyền khuynh thiên hạ, lật tay thành mây trở tay thành mưa thế tử điện hạ, rốt cục cũng bắt đầu kính sợ thiên mệnh quỷ thần. Hoặc là hô huyện bên kia có kinh thiên động địa hung hiểm, ngay cả thế tử đều không thể không mượn nhờ tình tượng chi lực đến lần tránh. Mãnh liệt kinh ngạc cùng cực độ hiếu kỳ, vượt trên sợ hãi. Lý Nguyên Khuê cũng không đoái hoài tới thất lễ không mất dụng cụ, cơ hồ là thốt ra, thanh âm bởi vì kích động cũng không hiểu mà có chút cất cao. Điện hạ, tha thứ ti chức cả gan, ngài không phải từ trước đến nay hắn nói đến bên miệng, cuối cùng không dám đem không tin những trò xiếc này hoặc trách cứ chúng ta giả thần giả quỷ nói ra miệng, chẹn họ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài không phải từ trước đến nay tôn trọng thực vụ sao? Lần này làm sao hắn làm sao lại phía sau làm sao đều tiếp không đi lên, gấp đến độ cái chán gân xanh đều phồng lên. Lâm Chân ánh mắt rốt cục quay lại, bình tĩnh như trước, nhưng này cố bình tĩnh phía dưới tích chứa áp lực lại đột ngột tăng. Hắn không có trách cứ, cũng không có giải thích, chỉ là đem ánh mắt dừng ở Lý Nguyên Khuê trên mặt một lát, thấy đối phương mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng quan bảo. Này nhất thời, kia nhất thời. Lâm Chân thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, đơn giản năm chữ, lại giống trọng truy nện xuống, đóng chặt hoàn toàn Lý Nguyên Khuê tất cả tìm tòi nghiên cứu khả năng, để cho ngươi tính, coi như. Đừng như vậy nói nhiều. Hắn buông xuống chén trà, đáy chén túi tại gỗ tử đàn trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Thanh âm này như là kinh lôi tại Lý Nguyên Khuê bên tai nổ tung. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, thật không thể vùng chính mình hai cái bạn hai. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo a. Thế tử điện hạ làm việc, há lại bọn hắn bực này tiểu quan có thể ước đoán. Hắn vội vàng thật sâu gục đầu xuống, thanh âm mang theo không gì sánh được sợ hãi, ti chức tuân mệnh, ti chức lắm miệng. Ti chức cái này cha. Vậy liền coi là. Xin mời điện hạ chờ một chút. Chờ một lát. Nói đi, Lý giám chính cơ hồ là lấy một loại thoát đi hiểm cảnh tốc độ, mang theo hai cái đồng dạng dọa đến mặt không còn chút máu phụ tá, vội vàng hấp tấp móc ra chưa từng rời thần tinh bản La Kinh cùng thật dày ố vàng hoàng lịch, cũng không đoái hoài tới thể diện, bị một tiếng liền ngồi quỳ chân ở trên thảm. Ba người tụ cùng một chỗ, luống cuống tay chân lật sách, gậy tinh bản bên trên đồng phù, bấm đốt ngón tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, mồ hôi trên trán như là dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, những cái kia ngày thường nhớ kỹ trong lòng tính tú, ngũ hành, thiết khí, trùng sát cấm kỵ đều trở nên không gì sánh được lạ lẫm mà hỗn loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Chân vẫn như cũ thản nhiên phòng trà, Tranh Huyên đứng hầu một bên, ánh mắt đảo qua trên mặt đất chật vật tính toán quan viên, khóe miệng tựa hồ cong lên một tia khó mà phát giác được cong. Rốt cục, đại khái qua một chén trà cực kỳ dày vò quan cảnh, Lý Nguyên Khuê tựa hồ tìm được kết quả, hắn tay run run ở trên thảm vẽ mấy cái ký hiệu, vừa khẩn trương lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu mấy lần, mới khó khăn bỏ dậy, đối với Lâm Chân, dùng gần như mệt lạ thanh âm hồi bẩm, khởi bẩm điện hạ. Ti chức lặp đi lặp lại thôi diễn, sau 7 ngày, tức ất tỵ năm mùng 8 tháng 5 bính dần ngày, lên trực đại cắt thần thanh long, Lâm Mệnh cùng chủ đi xa mọi việc giai nghi, lợi lớn đông nam. Lúc đó Kim Tinh đương vị, tử khí đi về đồng, vào lúc giữa trưa dương hỏa trung sức, nhất nghi điện hạ khởi hành. Chính là ngàn năm một thở chi lương thần cấp nhật. Hắn nói một hơi, cơ hồ muốn hư thoát, thở mạnh cũng không dám, cúi đầu chờ đợi Lâm Chân phán quyết. Hắn cố ý nhấn mạnh ngàn năm một thở, hy vọng có thể gia tăng một chút sức thuyết phục. Lâm Chân nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì mừng rỡ hoặc bất mãn thần sắc, phảng phất nghe được chỉ là hôm nay khí trời tốt. Hắn đặt chén trà xuống, đứng người lên. Tốt hắn chỉ nhàn nhạt lên tiếng, liền nhìn đều không có lại nhìn Lý Nguyên Khuê bọn người một chút, trực tiếp cất bước liền hướng bên ngoài phòng đi đến. Tranh Huyên, chuẩn bị ngựa, theo ta đi ra ngoài. Tranh Huyên lập tức thanh thủy ứng thanh, là điện hạ. Lập tức giống con nhẹ nhàng chim én đi theo. Lưu lại Khâm Thiên Giám ba vị quan viên như là bị đính tại nguyên địa, ngơ ngác nhìn thế tử bóng lưng biến mất tại bên ngoài phòng sán lạn trong ánh nắng ban mai, hai mặt nhìn nhau. To lớn xa hoa trong thính đường, chỉ còn lại có bọn hắn thu trọng tiếng thở dốc cùng trên mặt đất những cái kia bị mồ hôi cùng bối rối vò nát làm bẩn hoàng lịch cùng la bàn. Tung hạc sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, một loại hôn tạp hoàn thành nhiệm vụ sau cực độ mỏi mệt, đối với thế tử sợ hãi, cùng nồng đậm đến tan không ra nghi hoặc bao phủ bọn hắn. Thế tử đây rốt cuộc là diễn một màn nào? Chương 636, Mao Ngộng cực trở về chương 636, Mao Ngộng cực trở về những ngày tiếp theo, trấn Bắc Vương phủ như là một khung tinh vi cố máy chiến tranh giống như cao tốc vận chuyển lại. Mùng 8 tháng 5 bị khâm định là xuất hành ngày, thời gian cấp bách, các hạng công tác chuẩn bị đều đâu vào đấy trải rộng ra. Lâm Chân tựa hồ cũng không quá để ý cái kia Khâm Thiên dám tính ra ngày tốt. Lý Nguyên Khuê nơm nớp lo sợ đưa tới Hoàng Chỉ Chu Phê viết xong giờ lành biểu lúc, Lâm Chân chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhét vào chồng chất như núi bàn đọc phía trên. Rời kinh một ngày trước sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, sương mỏng chưa tan hết. Vương phủ góc đông bắc, chuyên môn dùng cho điều động thân quân, chiếm diện tích cực lớn trên diễn võ trường, đã là một mảnh túc sát cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập sắt thép va chạm tiếng leng keng, thô lệ khẩu lệnh âm thanh cùng chiến mã không kiên nhẫn trầm thấp tê mình. 5000 tên võ trang đầy đủ kim nô vệ tinh nhuệ, như là màu đen rừng sắt thép giống như xếp chỉnh tề phương trận. Bọn hắn đều mặc lấy đặc chế màu đen nhẹ nhàng tỏa giáp, không giống với xuất chinh Bắc Yến trong trang, giáp phiến tại mờ mờ trong ánh nắng ban mai phản xạ băng lanh lũ quang. Các binh sĩ khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, trên thân lộ ra một cỗ bách chiến sau khi ngưng tụ thành tốc sát chi khí. Bọn hắn tay trái cầm chế thức tinh cương kiên tròn, biên giới sắc bén như dao, tay phải nắm chặt dài một tay, cận chiến chém giết cực kỳ hung ác phá giáp nọ tay thuần mang. Bên hông treo lơ lửng hàn quang loẹt loẹt hẹp phong hoành nào, con ở sau lưng phân lượng chìm tay liên phát nhanh nọ truy hồn. Đây là trải qua Lâm Chân nhiều lần cải tạo sau tinh giản xuống, đã có thể bảo đảm hiệu suất cao phòng ngự, lại có thể tiến hành chí mạng phản sát cường đại lực lượng hộ vệ. Toàn bộ phương trận tràn ngập một loại trầm mặc mà nặng nề cảm giác áp bách, phản phất một đầu ẩn nút hồng hoang cự thú, tùy thời chuẩn bị là hộ chủ mà gào thét cắn xé. Phương trận trước đó, đứng thẳng một vị dáng người cũng không cao lớn, lại như tiêu thương thẳng thanh niên tướng lĩnh. Hắn chính là Phụng Lâm Chân tự tay viết thủ lệnh, đêm tối đi gấp, chỉ dùng 3 ngày 3 đêm liền từ Thanh Hà kịch chiến chạy về tiêu tướng, Mao Mộc Cực. Trên mặt hắn một đạo nghiêng sâu má trái bắt mắt mặt sẹo còn lộ ra tân rũ đỏ nhạt, ham sâu hốc mắt mang theo mấy ngày liền hành quân gấp tiêu hao mọi mệt, nhưng hắn trong ánh mắt cái kia gần như ngưng kết sát khí cùng trung thành, lại như là trong lò luyện tinh thiết, nóng bỏng mà thuần túy. Lâm Chân đã mệnh Mao Mộc Cực là ngự tiền tướng quân, phụ trách lãnh đạo cái này 5000 kim nô vệ, cũng là Lâm Chân nam hành đáng giá nhất tin cậy thiếp thân bình chướng. Lâm Chân đứng tại cao cao trên điểm tướng đài, thân ảnh tại ánh sáng nhạt bên trong có vẻ hơi mơ hồ, lại tản ra tựa như núi cao ngưng trọng uy nghi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài trầm mặc thiết giáp phương trận, không cần quá nhiều ngôn ngữ, mỗi một tên lính đều cảm nhận được chủ quân ánh mắt trọng lượng, thân thể ưỡn đến mức càng thêm trực tiếp, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bọn hắn là điện hạ sắc bén nhất đao, kiên cố nhất thuẫn. Vô luận phía trước là núi đao biển lửa hay là si mị vong lượng, Lâm Chân thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi người, mang theo chém đinh chặt sắt ý vị, Mao Mộng Cực. Có mặt tướng. Mao Mộng Cực một bước tiến lên trước, ôm quyền không người, áo giáp phát ra một tiếng thanh thúy va chạm. Bản thế tử mệnh ngươi dẫn theo kim nô vệ 5000 tinh nhuệ, lập tức chuẩn bị, hộ vệ đội xe xuôi nam hố huyện. Này không phải hành quân, lại là hộ vệ. Bất luận cái gì khả nghi, bất luận cái gì dám can đảm tới gần, bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu người, Lâm Chân thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo thấu xương, giết không tha. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lấy đầu người trên cổ đảm bảo. Điện hạ chỗ đến chi địa, mặt tướng tất khiến cho vững như thành đồng. Phiến ngói không sợ hãi. Mao Ngộng Cực thanh âm khàn giọng lại âm vang, trong mắt thiêu đốt lên quyết tuyệt hỏa diễm, cái kia đạo tân du mặt xẻo tại trong ánh nắng ban mai và mèo, như là giữ tận bọn sống. Rất tốt. Lâm Chân gật gật đầu, quay người đi xuống điểm tướng này. Điểm tướng hoàn tất. Sa luân cuộn cuộn, tinh kỳ pháp phối. Lâm Chân khổng lồ đi về phía nam đội xe, như là một đầu đốn lượn chiếm cứ hoa lệ tự lòng, tại trên quan đạo chậm chậm tiến lên. Trong đội xe là bắt mắt nhất, chính là Lâm Chân ngồi trước kia cực kỳ khoa trương xa hoa to lớn xe ngựa. Nó do cứng rắn nhất nam dương thiết lực một chế tạo khung xương, toàn thân khảm nạm lấy rèn luyện bóng loáng gỗ từ đàn bách tường tấm, cửa sổ đều là khảm nạm lấy khối lớn tinh khiết sáng long lanh lưu ly, màn che là giang nam cấp cao nhất lưu quang gấm. Trong buồng xe phủ lên thật dày ba tư thảm đung, chừng bình thường gian phòng lớn nhỏ. Giờ phút này, Lâm Chân thân mang rộng lớn xanh đen mảnh lụa thường phục, tư thái lười biếng tựa ở một cái mềm mại lông nhung thiên nga đệm dựa bên trên, trong tay vuốt vuốt một khối ôn nhuận dương chi ngọc đeo. Bên cạnh hắn, bên trái là khí chất khôn khéo trầm ổn giới kinh doanh cự phách Trương Lệ, nàng chính xuyên thấu qua cửa sổ lưu ly, tỉnh táo xem kỹ lấy ngoài cửa sổ đồng ruộng, phía bên phải là ôn luyện như nước amic, an tĩnh là Lâm Chân nấu lấy an thần trà xanh, phía trước hơi lần vị trí, là đáng yêu xinh đẹp Tình Văn, trong ngực ôm liễu diễu tiểu thừa dụng, tựa hồ đối với ngoài cửa sổ đơn điệu phong cảnh có chút phiền chán. Mà tại đội xe hậu phương, theo sát lấy mấy chiếc ít hơn một chút nhưng tương tự đẹp đẽ xe ngựa, trong đó một cố một mạc thanh nhã trong đồ xe, đang chuyển ra sở tích linh cái kia ôn nhuận bình thản, tràn ngập trí tuệ chi quang tiếng nói chuyện. Chi đội ngũ này tại Khâm Tiên giám tính định cái kia ngày hoàng đạo, 18 tháng 5 giữa chưa đúng giờ xuất phát, một đường mưa gió đi gấp, trèo non lội suối, rốt cục tại ngày thứ 10 sắp tối thời gian, đã tới Dương Châu địa giới. Khoảng cách Dương Châu thành còn có thập lý lộ, một tòa thờ vãng lai quan viên thương khách nghỉ chân trường đình đã ở nhìn. Vậy mà lúc này, trường đình phụ cận lại thái độ khác thường, người người nhốn náo, bị chặn lại chật như nêm cối. Dương Châu thứ sử Tôn Văn Kiêm, lúc này sớm đã lòng như lửa đốt dẫn theo một đám phụ Dương Châu lớn nhỏ quan viên chờ đợi ở đây. Tôn thứ sử người mặc màu son ngũ phẩm trắng nhàn bộ phục, cố gắng thẳng tắp sống lưng, trên mặt gạt ra nhất đắc thể dáng tươi cười, đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, cổ kéo dài rất dài, nhìn qua quan đạo cuối cùng đuổi đất nâng lên đội xe phương hướng. Hắn cố ý tại Lâm Chân trước đó về sớm đến mấy ngày, liền vì hôm nay. Phía sau hắn quan viên đội ngũ đẩy mấy chục bước dài, mặc màu xanh là các loại bộ phục, từng cái cũng đều hết sức bày ra cung kính thần sắc, chỉ là mấy ngày liền chờ đợi mỏi mệt cũng không biết tâm thần bất định, cuối cùng khó mà hoàn toàn che giấu, để bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt kiềm chế. Rốt cục, Lâm Chân cái kia khổng lồ chuyên môn đội xe tại ánh nắng chiều cùng kim nô vệ nghiêm mật hộ vệ dưới, ầm vang mà tới. Như là trầm mặc thủy triều vào tới, cuối cùng dừng ở trường đỉnh bên ngoài cách đó không xa. Tôn Văn Khiêm nhãn tỉnh sáng lên, tinh thần trong nháy mắt để chấn, vội vàng sửa sang lại một chút y quan, trên mặt chất đầy nhiệt tình nhất, khiêm tốn nhất dáng tươi cười, mang theo một đám quan viên bước nhanh nên đón tiếp lấy, tại khoảng cách Lâm Chân bộ kia to lớn xe ngựa còn có xa mấy chục bước lúc, liền đồng loạt không mình hành lễ, thanh âm vang dội mà cung kính, hạ quan Dương Châu thứ sử Tôn Văn Khiêm, xuất phủ Dương Châu lớn nhỏ quan viên, cung nên thế tử điện hạ đại giá quang. Lâm. Hạ quan các loại đã ở trong thành quan dịch chuẩn bị rượu nhà tiến hội, cũng vì điện hạ cùng chư vị quý nhân chuẩn bị xong tốt nhất ngủ lại chỗ, vạn mong điện hạ đến dự, cho ta các loại tận tình địa chủ hữu nghị xe ngựa cao lớn gỗ tử đằng cửa xe bị đẩy ra, tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong nhìn soi mói, một thân xanh đen áo tơ, khí chất sơ nhạt Lâm Chân chậm rãi đi xuống. Ánh mắt của hắn chỉ là tùy ý tại Tôn Văn Khiêm trên mặt quét một chút, ánh mắt bình tĩnh không lay động, đã không thưởng thức, cũng không trách móc nặng nề, phản phất trước mắt cung kính đứng đấy không phải một châu thứ sử, mà là một cái người qua đường tầm thường. Hắn thậm chí không để ý đến Tôn Văn Khiêm sau lưng cái kia thật dài, cung kính hành lễ quan viên đội ngũ. Tôn thứ sử vất vả. Lâm Chân thanh âm bình thản như thường, không mang theo một tia cảm xúc, yến hội dịch quán thì không cần. Bản thế tử cái này mục tiêu minh xác, chỉ vì hô huyện. Hô huyện tình thế thay đổi trong nháy mắt, chậm sợ sinh biến. Nghĩ rằng mỗi người quản lý chức vụ của mình, chiếu khán tốt Dương Châu hạt cảnh chính là. Vẹn vẹn mấy câu, ngắn gọn lưu loát đến gần như vô tình, như là như gió thu quét lá rụng, đem Tôn Văn Khiêm tỉ mỉ chuẩn bị nhiều ngày, vốn muốn mượn cơ hội này định bợ một phen an bài triệt để quét vào đống rác. Tôn Văn Khiêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, như là bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, đầy ngập nhiệt tình bị dội diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có băng lãnh cùng xấu hổ. Nhưng hắn không dám có chút bất mãn, vội vàng lần nữa không lời, thanh âm mang theo khó mà che giấu thất lạc cùng một tia sợ hãi, là điện hạ tâm hệ dân sinh, nóng lòng công vụ, hạ quan khâm phục bản phận. Vậy hạ quan cái này an bài nhân thủ, là điện hạ đội xe chỉ dẫn tiến về hô huyện quan đạo. Không cần. Lâm Chân trực tiếp đánh gây hắn, đã quay người chuẩn bị lên xe, lộ bản thế tử nhận ra. Kim Ngô vệ người đi theo đều là mang theo mới nhất đồ sách cùng la bàn. Nhi đẳng không cần đưa nữa. Nói đi, Lâm Chân thậm chí không có lại nhìn Tôn Văn Khiêm một chút, một tay vịn tranh huyên đưa lên cánh tay, một lần nữa leo lên hắn chiếc kia khổng lồ như hành cung xe ngựa. Cửa xe nặng nề tại Tôn Văn Khiêm bọn người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, phát ra trầm muộn bịch một tiếng, một mực đóng lại. Ngay sau đó, toàn bộ trầm mặc mà hùng tráng đội xe, tại Kim Ngô vệ sĩ binh duệ lợi ánh mắt liếc nhìn bên dưới, một lần nữa khởi động, vòng qua trường đỉnh cùng cái kia mấy chục tên như tượng đá giống như bất động tại chỗ Dương Châu quan biên, trực tiếp bước lên thông hướng càng hướng đông nam. Chỉ để lại một đường quần quần khói bụi cùng toàn cảnh là xấu hổ cùng tiêu điều. Ánh chiều tà le lói, Tôn Văn Khiêm cùng sau lưng đám quan chức nhìn qua biến mất ở phương xa trong bụi đất đội xe, thật lâu im lặng. Tỉ mỉ chuẩn bị tiếp phong yên ghế. Ngủ lại chỗ. Leo lên kết giao cơ hội, hết thể đều thành một nước. Chương 637, Hố huyện chương 637, Hố huyện hai ngày sau, Lâm Chân một nhóm rốt cục bước vào đích đến của chuyến này, Hố huyện. Rách nát. Suy bại. Chết lặng. Đây là Hố huyện cho tất cả mọi người lưu lại giác quan thứ nhất quan trùng kích. Thấp bé, nghiêng lệch đắp đất tường thành. Tường gạch phần lớn phong hóa nứt ra, trong khe hở ngoan cường mà sinh trưởng khô héo cỏ dại. Trên tường thành thậm chí ngay cả da dáng công sự trên mặt thành đều tàn khuyết không đầy đủ, mấy cái tượng trưng treo rách dưới đèn lồng trong gió phờ phạc mà lắc lư. Động cửa thành bên trên, viết hô huyện hai chữ chất gỗ tấm biển đã sớm bị nước mưa ngâm đến chữ viết mơ hồ, lớp sơn chóc từng mảng, lung lay sắp đổ. Trước cửa thành đầu kia cái gọi là quan đạo mấp mô, lầy lội không chịu nổi, hai bên rãnh thoát nước tắc nghẽn, tản ra khó mà hình dung mùi hôi. Đội xe lái vào trong thành, trong tưởng tượng phồn hoa ồn ào náo động không thấy chút nào. Khu phố chật hẹp chen chúc, hai bên là thấp bé nghiêng lệch dân cư, phần lớn là gạch một cỏ tranh đỉnh, số ít có mảnh ngói cũng là xám đen rách nát, lộ ra một cô âm u đầy tử khí mùi nấm mốc. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, coi như chợt có người đi đường, cũng đều xanh xao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng, áo rách quần manh, trên mặt không có bất kỳ cái gì đối với cuộc sống nhiệt tình, chỉ có một loại sâu tận xương tùy chết lặng cùng nhận mệnh mọi mệnh, phảng phất hết thể trước mắt bất quá là chấp nhận lấy sống tiếp lùng giam. Mấy cái quần áo tả tơi hài đồng nằm nhoài nhà mình ngưỡng cửa, dùng một loại trống rỗng mà ánh mắt tò mò, nhìn qua cái này bỗng nhiên xâm nhập bọn hắn lưu ám thế giới hoa lệ xe ngựa. Khi Lâm Chân trước kia như là di động cung điện giống như to lớn xa hoa xe ngựa lộc cộc chạy qua chật hẹp rách nát khu phố lúc, đưa tới phạm vi nhỏ bạo động cùng bầy xem. Quần áo tả tơi dân chúng từ cổng to vào sau, lều cỏ tranh bên trong nhút nhát thò đầu ra, chết lặng trên khuôn mặt rốt cục có một tia ba động. Bọn hắn châu đầu ghé hai, chỉ trỏ, tiếng bàn luận xôn xao như là như con rồi vang óng óng lên, mau nhìn. Lao thiên gia nha, đây là vị nào thần tiên lão gia giá lâm? Sợ không phải hoàng đế ra đi tuần đi. Chưa thấy qua lớn như vậy xe ngựa, còn khảm lưu ly đâu? Ngoan ngoãn nhiều như vậy làm lính, cực kỳ doan người. Triều đình phái lớn như vậy quan đến chúng ta địa phương nhỏ này, chẳng lẽ là đến cứu trợ thiên hay? Kéo đi, đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua một hạt gạo, sợ là lại làm ra trò gì, phải thêm thuế đi. Nhìn cái này phô trương nói không chừng cái này nghèo thời gian thật muốn chấm dứt. Trong đám người, một cái lao giả gầy còm co quắp tại chân tường bên dưới, con mắt đục ngầu nhìn qua cái kia to lớn xe ngựa, thấp giọng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không thể tin được yêu đất chờ mong. Bên cạnh hắn một đứa bé dùng sức liếm láp giống tuyết, dán lên bụi bùn chén bể đáy, chỉ mong lấy người trên xe có thể rớt xuống một chút kem đường bánh cặn bã. Đội xe ép qua vũng bùn, không nhìn những này chỉ điểm cùng nghị luận, dựa theo Lâm Chân chỉ thị, mục tiêu minh xác thẳng đến ở vào huyện thành góc tây bắc huyện nha mà đi. Phụ trách dẫn đường Kim Lô vệ tham tiếu sớm đã thăm dò đường đi. Nhưng mà, khi khổng lồ đội xe chuyển qua cái cuối cùng góc đường, trông thấy tòa kia đồng dạng thấp bé rách nát, vách tường pha tạp, ngói xanh nguội lạnh huyện nha cửa lớn lúc, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Tương phản to lớn. Cùng bọn hắn một đường đi tới thấy tĩnh mịch rách nát hoàn toàn tương phản, ngày bình thường vắng ngắt huyện nha ngoài cửa lớn, giờ phút này đúng là người ta tấp nập. Không phải quần áo tả tơi bách tính, mà là mặc tơ lụa, ưỡn lấy bụng, mang trên mặt khôn khéo cùng cháy bỏng các loại thương nhân. Bọn hắn chật ních huyện nha môn trước không lớn một khối đất trống, sắp xếp lên mấy đầu lốn lượn trường long, cơ hồ đem vốn cũng không rộng khu phố chắn đến chật như nêm tối. Mập mạp thương nhân tơ lụa, gầy gò lương hành trưởng quỹ, treo đồng nhãn kính tiền trang quản sự, thậm chí còn có mang theo ngoại tộc gương mặt hư hư thực thực buôn bán trên biển nhân vật. Bọn hắn top 5 top 3, hoặc lo lắng giương cổ lên hướng về phía trước nhìn quanh, hoặc thấp giọng kịch liệt trò chuyện với nhau, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, bụi đất vị cùng một loại mãnh liệt mà táo bạo tiền tài khí tức. Những cái kia mặc đoạn đà nô bộ xuyên thẳng qua trong đó, là riêng phần mình chủ nhân đánh lấy cây quạt, đưa lấy nước trà. Nguyên bản nên nghiêm túc uy nghiêm cổng huyện nha, giờ phút này lại so Dương Châu chợ còn muốn huyên áo. Hộ vệ Kim Lô vệ sĩ binh lập tức cảnh giác lên, cấp tốc tạo thành trận hình phòng ngự, thốn mang nỏ tay ẩn ẩn nhắm ngay đám người, khí tức túc sát trong nháy mắt lan tràn. Cái này khác thường mà ồn ào náo động một màn, tự nhiên cũng đã rơi vào Trương Lệ cặp kia sắc bén như ưng trong đôi mắt. Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, cách xe ngựa to lớn cửa sổ thủy tinh cẩn thận quét mắt những cái kia quần áo ngăn nắp thương nhân, trên mặt lộ ra một tia nhìn rõ thế sự băng lãnh giọng điểm ai. Bên nàng quá mức, đối với bên người vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần trạng Lâm Chân phát ra một tiếng do nét mà mang theo tuyệt đối tự tin cười nhạo. À, phu quân, nhìn thấy không? Đúng làm điểm ai? Đội xe của chúng ta nghiền ép lấy cùng khổ bách tính nước mắt cùng thi cốt tiến vào tòa này khu thành, nhìn thấy đầu một cái thịnh cảnh lại là như vậy náo nhiệt. Thanh âm của nàng mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, trực tiếp chỉ hướng hạch tâm, tước nhượng tin tức, sợ là tại Dương Châu thứ sự trình báo triều đình trước đó, liền đã như là ôn dịch giống như tại thương nhân trong vòng tròn tản ra đi. Nhìn một cái miệng của những người này mặt, ngàn dặm xa xôi chen chúc mà tới, cái mũi so chuột còn linh. Không phải liền là nghe không lo đúng lục thần thổ mùi vị, vội vàng đến chiếm hố quyền địa, chữ hàng đầu cơ tích chữ sao. Trong tay bọn họ nắm chặt thành dương ngân phiếu cùng mối dẫn, liền đợi đến mua xuống hô huyện mỗi một tấc có thể mọc thần thổ đường đúng não. Đây chính là giang nam thương nhân. Lâm Chân rốt cục chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, phản phất ngoài cửa sổ cái kia làm cho người bực bội huyên náo tiếng người chỉ là hạ dạ côn trùng tê vang. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía cổng huyện nha cái kia hò hét ầm ĩ thịnh cảnh, nét miệng lên một vòng băng lãnh mà tràn đầy tuyệt đối lực khống chế ý cười, như là nhìn thấy một đám tại sắp dập tắt bên cạnh đống lửa ồn ào náo động nhảy nhót sâu kiến. A, đồn thổ địa. Chữ hàng đầu cơ tích chữ. Lâm Chân thanh âm không cao, lại mang theo một loại chúa tể chìm nổi tuyệt đối ý chí, có ta ở đây, bất kỳ tự mình giao dịch đều không đếm. Cái này hô huyện thổ địa, dòng nước, tài nguyên, nhân lực, hết thảy đều sẽ được ta một lần nữa giao phó quy tắc. Hắn có chút quay đầu, đối với Sa Phu ngắn gọn hạ lệnh, dừng xe. Mệnh lệnh rõ ràng truyền đạt đến phía trước, to lớn xe ngựa chậm rãi dừng lại. Tại Trương Lệ hiểu rõ ánh mắt, Hoán Bích Ôn Nu nhìn chăm chú, Tình Văn Hiếu Kỳ thăm dò bên dưới, Lâm Chân đứng người lên, cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại rộng rãi xa hoa trong buồng xe lộ ra cực kỳ cảm giác áp bách. Hắn đưa tay, Tranh Huyên lập tức đưa tay ấn lên bên hông trên chu kiếm. Lâm Chân không có nửa phần do dự, trực tiếp đẩy ra cái kia phiến khảm nạm lấy lưu ly, giá trị liên thành gỗ tử đạn cửa xe, một bước liền đạp xuống dưới. Ánh mặt trời vàng chói trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn lộng lấy xanh nhạt thường phục cùng bốn bề rách nát tường đất, vũng bùn mặt đất, quần áo tả tơi xem náo nhiệt dân nghèo, cùng những cái kia mặc ngăn nắp lại mặt mũi tràn đầy tinh minh thương nhân tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Như là cựu thiên thần kỳ bỗng nhiên đáp xuống ô chọc thế gian. Nguyên bản ồn ào náo động ồn ào cổng huyện nha, giống như là bị một cái vô hình cự thủ giữ lại cổ họng, trong chốc lát lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt mang theo chấn kinh, nghi hoặc, tham lam, sợ hãi, hèn mọn, vô số phức tạp cảm xúc đồng loạt tập trung tại vị này như là trong bức họa đi ra, mang theo khó mà hình dung ý thế lạ lẫm quý nhân trên thân. Ngay cả không khí đều phảng phất đọc lại. Mà Lâm Chân ánh mắt lại vượt qua cái này ngưng kết đám người, như là như thực chất nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt, thấp bé huyện nha cửa lớn. Lâm Chân một bước đạp xuống xe ngựa, huyền hồ đại sưởng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, lộng lẫy xanh nhà táo tơ tại rách nát huyện nha bối cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn như là đầu nhập đục ngầu hồ nước cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ huyện nha môn lúc trước thương nhân ồn ào náo động tình cảnh. Chương 638, dám mạnh mẽ xông tới huyện nha trọng địa. Chương 638, dám mạnh mẽ xông tới huyện nha trọng địa tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch trong nháy mắt bao phủ huyện nha trong ngoài cửa lớn. Tất cả chen tại cửa ra vào, rũ cổ, mang trên mặt khôn khéo cùng cháy bỏng đám thương nhân, như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu. Trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, con mắt trừng đến căng tròn, miệng vô ý thức mở ra, ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái này bỗng nhiên xuất hiện, tản ra khó mà hình dung uy thế tuổi trẻ quý nhân trên thân. Cái kia thân lộc lây đến làm cho người hít thở không thông bài áo. Cái kia bên hông treo lơ lửng, tại trời chiều dưới ánh chiều tà chạy xuôi ôn nhuận quang trạch du long ngọc bội. Cái kia theo sát phía sau, như là giống như thiết tháp trầm mặc đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén như chim ưng cận vệ thanh hạ. Cùng chiếc kia khổng lồ đến như là di động cung điện, giờ phút này đang lặng lặng dừng ở vũng bùn trên đường phố xa hoa xe ngựa. Đây hết thảy đều im lặng tuyên cáo người đến thân phận không phải tầm thường, tuyệt không phải bình thường quyền quý, cũng không bọn hắn những thương nhân này có thể trêu chọc tồn tại. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, Lâm Chân sau lưng mao mộng động. Hắn như là ra khỏi vỏ lưới dao, đột nhiên tiến lên trước một bước, thanh âm khàn giọng lại mang theo sắt thép va chạm giống như sắc khí, rõ ràng truyền khắp toàn trường, Kim Ngô vệ nghe lệnh. Tại sau lưng 5000 tinh nhuệ như là một người khác, phát ra trầm thấp mà chỉnh tề đáp lại. Áo giáp tiếng va chạm rót thành một mảnh túc sát báo kim loại. Một đội lập tức tiếp quản hô huyện thành phòng. Bốn môn rơi khóa, Hứa Tiến không cho phép ra. Kẻ trái lệnh, chém. Hai đội, ba đội đóng giữ huyện nha, phong tỏa tất cả cửa ra vào, duy trì huyện thành trị an. Có dám can đảm thừa dịp loạn gây chuyện, trùng kích huyện nha người, giết chết bất luận đội. Đám người còn lại nguyên địa chờ lệnh. Hộ vệ điện hạ, tuân lệnh. Lính liên lạc gào thét tuân mệnh, lập tức như là như mũi tên rời cùng chạy về phía riêng phần mình mục tiêu. Toàn bộ Kim Nô vệ phương trận trong nháy mắt như là tinh vi bánh răng giống như cao tốc vận chuyển lại. Tiếng bước chân nặng nề, áo giáp tiếng ma sát, trầm thấp hiệu lệnh âm thanh rót thành một cỗ làm người sợ hãi dòng lũ. Mao Mộng cực bản nhân thì mang theo mấy tên ánh mắt giống như là con sói đói hung ác thân mình, bước nhanh đến phía trước. Bọn hắn như là một thanh nung đỏ quét hàn, hung hăng cắm vào bước kia tại cổng huyện nhà, chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thương nhân bức từng người. Tránh ra, cũng ngay, kẻ cản đường chết. Mao Mộng cực thanh âm như là băng truy, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Hắn cô gầy lại ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay bỗng như nảy. Mấy cái ngăn tại phía trước nhất, mặc cầm bào, thân thể cổng cảnh thương nhân như là cột địa hồ lô giống như bị thô bạo đẩy ra, lảo đảo ngã sấp xuống tại vũng bùn trên mặt đất, dính một thân ố huế, phát ra hoảng sợ thét lên. Còn lại thương nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, như là tránh né ôn dịch giống như thét chói hai vang lên hướng hai bên điên cuồng lùi tán. Trong nháy mắt tại huyện nha trước đại môn thanh ra một đầu rộng lớn thông đạo. Cuối thông đạo chính là cái kia phiến thấp bé cũ nát, giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được xâm nghiêm huyện nha cửa lớn. Nhưng vào lúc này, trong huyện nha một trận bối rối tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một người mặc màu xanh thất phẩm chim viên ương bộ phục, dáng người hơi mập, sắc mặt bởi vì kinh hãi mà trắng bệnh nam nhân trung niên, ngay cả lăn bỏ mang theo từ trong môn bật ra. Trên đầu của hắn mũ ô sa đều sai lệch, quan bảo và táo dính lấy bụi đất, hiển nhiên là bị bên ngoài động tĩnh cả kinh hồn phi phách tán. Người này chính là hô huyện huyện lệnh Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức xông ra cửa lớn, liếc mắt liền thấy được bị một đám đằng đằng sát khí binh sĩ mặc hắc giáp chen chúc ở trung ương, như là thần linh giống như đứng tại trong vũng bùn lâm tràn. Trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cố gắng thẳng tắp sống lưng mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy cùng ngoài mạnh trong yếu, lớn mật. Các ngươi là người phương nào? Dám mạnh mẽ xông tới huyện nha trọng địa, có biết đây là mất đầu sai lầm? Hắn ý đồ dùng quan uy để che giấu nội tâm khủng hoảng. Lâm Chân ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, chậm rãi đảo qua Vương Hữu Đức tấm kia bởi vì sợ hãi mà vặn mèo mặt béo, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo thiên quân trọng ác, ta chính là nhiếp chính vương thế tử, Lâm Chân. Ông như là đất bằng kinh lôi. Vương Hữu Đức chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Nhiếp chính vương thế tử, cái kia quyền khuynh triều chính, để hoàng đế tự mình thị tẩm thế tử, hắn làm sao lại tới này chim không thèm bị hố huyện? Kể từ hôm nay, Lâm Chân thanh âm như là băng lãnh thiết luật, không cần suy nghĩ nện xuống, hố huyện do bản thế tử tiếp quản. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân đã không tiếp tục để ý ngây người như phong Vương Hữu Đức, mở ra chân dài, trực tiếp hướng phía huyện nha cửa lớn đi đến. Mao Mộng Cực cùng mấy tên tân binh như là trung thành nhất ác quyền, chăm chú hộ vệ ở bên, ánh mắt lợi hại quét mắt bất luận cái gì khả năng tồn tại uy hiếp. Vương Hữu Đức sắc mặt trong nháy mắt chuyển từ trắng thành xanh, lại từ xanh chuyển tím. Hắn muốn ngăn trở, muốn giải thích, muốn cầu tha, có thể Lâm Chân cái kia không thể nghi ngờ ngựa khí cùng dãy kia núi đảo hải giống như như thế, để hắn tất cả nói đều ngăn ở trong cổ họng, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Chân thân ảnh vượt qua hắn, biến mất tại huyện nha trong cửa lớn cái kia u ám kia sáng bên trong. Hắn như là bị rút khô tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cuốn quýt ngay cả lăn bỏ mang theo đi vào theo, trong miệng nói năng lộn xộn hô hào, thế tử điện hạ, ngài nghe hạ quan giải thích. Hạ quan Lâm Chân căn bản không để ý hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Bước vào trong huyện nha đường, một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có thấp kém hương hương, mùi mồ hôi cùng một loại khó nói nên lời tiền tài khí tức đập vào mặt. Cùng bên ngoài rách nát cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, trong lúc này đường hiển nhiên bị bố trí tỉ mỉ qua. Mặc dù đồ dùng trong nhà cổ xưa, nhưng lau đến không nhuốm bụi trần. Chính hướng về phía cửa treo trên vách tường một bức gương sáng treo cao tấm biển, chỉ là cái kia sơn vàng sớm đã chóc từng mảng hơn phân nửa, có vẻ hơi trầm trọng. Giờ phút này, trong nội đường cũng không phải là không có mưa hay. Đã phá cũ trên ghế bành, còn ngồi mấy vị quần áo ngăn nắp, bóng loáng đầy mặt thương nhân. Bọn hắn hiển nhiên là bị bên ngoài động tĩnh quá nhiều, trên mặt còn lưu lại bị đánh gây giao dịch kinh ngạc cũng không vui. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tại một đám đằng đằng sát khí binh sĩ mặc hắc giáp chen chúc bên dưới đi tới Lâm Chân lúc, tất cả bất mãn trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Nhất là nhìn thấy Hỗ huyện huyện lệnh Vương Hữu Đức như là chó nhà có tang giống như theo ở phía sau, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Càng làm người khác chú ý chính là, ở nội đường khác một bên trên đất trống, thình lình trưng bày mấy ngụ rộng mở hòm gỗ lớn. Trong dương kim quang lập lòe, ngân quang lóng lánh. Thanh thỏi thỏi bằng dòng, xếp chồng chất chỉnh tề thỏi bạc, còn có các loại trân châu, mã não, phỉ thúy, ngọc khí các loại châu báu đồ trang sức, tại xuyên thấu qua song cửa sổ trời chiều dưới ánh chiều tà, tản ra làm cho người lóa mắt mê người quan mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có kim loại cùng son phấn kỳ dị hương khí. Cái này tài sản to lớn cùng cái này rách nát huyện nha, cùng bên ngoài những cái kia xanh sao vàng gọn bách tính tạo thành nhìn thấy mà giật mình so sánh. Lâm Chân ánh mắt như là đèn pha giống như đảo qua mấy cái kia kinh hãi thương nhân, cuối cùng rơi vào đống kia tản ra hơi tiền vàng bạc châu báu bên trên. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, như là trời đông giá rét băng lăng. Hắn đi thẳng tới nội đường chủ vị tấm kia rộng lớn, phủ lên hơi cũ da hổ trên ghế bành toạ hạ, tư thái thong dong, phảng phất hắn mới là nơi này chủ nhân chân chính. Hắn dương mắt, ánh mắt như là như thực chất rơi vào vừa mới lảo đảo theo vào tới Vương Hữu Đức trên thân, thanh âm không cao, lại mang theo xuyên thủng lòng người lực lượng. Vương huyện lệnh Lâm Chân chỉ đống kia trướng mắt bằng bạc, đây đều là ngươi thu tiền đen. Chương 639, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Chương 639, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Phủ. Vương Hữu Đức như là bị rút mất cuộc sống, hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi lạnh trên trán như là dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi xuống tới, trong nháy mắt thấm ướt quan bảo và áo trước. Hai tay của hắn chống đất, thân thể run như run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn giải thích, thế tử điện hạ minh rằng a. Hoan uổng, thiên đại hoan uổng. Đây đều là những thương nhân này bọn họ đến mua thổ địa tiền đặt cọc. Là mua đất tiền a. Hạ quan chỉ là thay đảm bảo, thay đảm bảo. Tuyệt không nửa phần tham ô chi tâm. Có hạ quan Hỗ huyện làm quan nhiều năm, cẩn trọng, liêm khiết thanh bạch, yêu dân như con, thương thiên chứng giám a điện hạ. Hắn một bên nói, một bên dùng sức giật đầu, cái trán đụng vào băng lãnh gạch bên trên phát ra phanh phanh trầm đụng, ý đồ dùng loại này hèn mọn tư thái tranh thủ một chút thương hại. Cẩn trọng, liêm khiết thanh bạch. Lâm Chân khép cười một tiếng, trong tiếng cười kia tràn đầy không che giấu chút nào đùa cợt. Vương huyện lệnh, nguyên quan này bảo dưới thanh phong, sợ không phải dùng tơ vàng ngân tuyến dệt thành a. Vương Hữu Đức thân thể bỗng nhiên cứng đờ, dập đầu động tác ngừng lại, trên mặt huyết sắc tận thời, chỉ còn lại có trắng bệnh. Lâm Chân không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng nội đường một bên to lớn sơn thủy bình phong, nhàn nhạt mở miệng, nhị cầu. Có thuộc hạ. Một cái giống như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động từ sau tấm bình phong vòng vo đi ra. Chính là Lâm Chân tại năm trước vụ trộm thành lập điều tra ám vệ, mà nhị cầu chính là đầu bụng. Hắn dáng người nhỏ gầy, mặc một thân không chút nào thu hút y phục dạ hành màu đen, trên mặt che khăn đen, chỉ lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, như là chuột giống như cơ cảnh mắt nhỏ, xấu xí bộ dáng lộ ra một cỗ trợ bữa láo cá cùng giảo hoạt. Hắn đối với Lâm Chân quỳ một chân trên đất, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nói một chút đi. Lâm Chân thanh âm vẫn như cũ bình thản. Nhị cầu ngẩng đầu, thanh âm mang theo một loại tận lực đè thấp khàn khàn, lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, hồi bẩm thế tử. Thuộc hạ phụng mệnh tại 3 ngày trước đến Hỗ huyện, âm thầm điều tra nghe ngóng Vương Hữu Đức huyện lệnh cực kỳ thân biến, sản nghiệp. Hắn ngữ tốc cực nhanh, như là đổ hạt đậu giống như, trật tự rõ ràng, thứ nhất, trải qua kiểm chứng, Hỗ huyện huyện thành Tây Bắc, Đông Nam hai nơi, cùng ngoài thành vùng ven sông ba khu tổng cộng 5 tòa đại trang viên, chiếm diện tích gần ngàn mẫu, nó đất khế mặc dù phân tán ở người khác nhau danh nghĩa, nhưng cuối cùng đều là chỉ hướng Vương Hữu Đức vợ đệ, cháu họ các loại thân quyến. Những này trang viên đều do bản địa bách tính sung làm tá điển, thuế ruộng cao tới 7 thành. Thứ hai, ở vào huyện nha hậu trạch phòng ngủ hầm chỗ sâu, đào ra chôn giấu chi bạch ngân tổng cộng 37,002, hoàng kim 1200 lượng, có khắc châu đáo ngọc khí 2 dương, giá trị khó mà đánh giá. Thứ ba, theo nó tâm phúc quản gia cung khai, Vương Hữu Đức từ tiền nhiệm đến nay, tìm kế, bóc lột bách tính, thu lấy thương nhân hối lộ, vì đó cưỡng chiếm thổ địa, để thấp giá tiền công, trốn tránh thuế phú cung cấp che chở. Nó tham ô được, viễn siêu trước mắt những này. Nhị cầu dừng một chút, cặp mắt nhỏ kia bên trong lóe ra thấy rõ hết thể tinh quang, nói bổ sung, thứ tư, thuộc hạ điều tra nghe ngóng trong lúc đó, phát hiện nó trong phủ nuôi dưỡng tay chân mấy chủ, ước hiếp trong thôn, thịt cá bách tính. Càng nắm chắc hơn lên án mạng cùng có quan hệ, khổ chủ cáo trạng không cửa, phản bị nó hãm hại. Mỗi một đầu tội trạng, đều như là trọng truy, hung hăng nện ở Vương Hữu Đức trong lòng. Hắn quỳ trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt do trắng chuyển bụi, cuối cùng biến thành hoàn toàn tĩnh mịch tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế tử người vậy mà như thế thần thông quảng đại. Ngắn ngủi 3 ngày, càng đem hắn ẩn tàng nhiều năm bí mật, chôn giấu sâu nhất tài phú, như là lột cả rốt giống như từng tầng lột ra, bại lộ giữa 3 ngày. Ngay cả hắn chôn ở hầm chỗ sâu nhất tiền quan tài đều bị đào lên. đây quả thực là thần quỷ thủ đoạn. Lâm Chân nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là khẽ bước cằm, ánh mắt một lần nữa trở xuống như là bùn nhau giống như có quắp trên mặt đất Vương Hữu Đức trên thân, thanh âm mang theo một tia băng lãnh nghiền ngẫm, "Vương huyện lệnh, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao?" Phù phù. Vương Hữu Đức triệt để hỏng mất, cuối cùng một tia may mắn bị vô tình nghiền nát. Hắn như là bị rút đi tất cả xương cốt, cả người sủi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, phát ra như giết heo khóc thét cùng cầu xin tha thứ, "Thế tử tha mạng a. Tha mạng a. Hạ quan đáng chết, hạ quan hồ đồ. Hạ quan là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, là bị tiền tài mê mắt a. Cầu thế tử khai ân, cho hạ quan một đầu sinh lộ đi. Hạ quan nguyện ý làm trâu làm ngựa, nguyện ý dâng ra tất cả gia sản, chỉ cầu thế tử tha hạ quan một cái mạng cho a." Ô ô ô, hắn một bên kêu khóc, một bên dùng cái trán điên cuồng đụng chạm lấy mặt đất, máu tươi hòa với nước mắt nước mũi khét một mặt, giống như điên, hèn mọn thấp hèn tới cực điểm. Lâm Chân nhìn xem hắn bộ này cho hề, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu chán ghét. Hắn có chút nhíu mày, tựa hồ bị cái này tiếng kêu khóc làm cho tâm phiền, tùy ý khoát tay áo, "Đi, có thể hay không mạng sống, xem chính ngươi biểu hiện." Như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây rơm rạ. Vương Hữu Đức bỗng nhiên ngừng kêu khóc, nâng lên tấm kia huyết lệ mơ hồ, chật vật không chịu nổi mặt, trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như khàn giọng hô, "Thế tử, thế tử ngài nói, chỉ cần ngài tha hạ quan đầu cầu bệnh này, hạ quan cái gì đều nguyện ý làm." Xông pha khói lửa, không chối từ. Rất đơn giản. Lâm Chân thanh âm như là hàn băng, "Đem ngươi những năm này tham ô nhận hối lộ tất cả mọi chuyện, một bút cho bản thế tử biết rõ ràng. Thời gian, địa điểm, nhân vật, mức, nguyên do sự việc, một chi tiết đều không cho bỏ sót." Bao quát ánh mắt của hắn đảo qua mấy cái kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, núp ở cái ghế trong góc thương nhân, bao quát tất cả hướng ngươi đút lót, cùng ngươi cấu kết thương nhân tính danh, hiệu bơn. Vương Hữu Đức nghe vậy, trên mặt mừng như điên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành một loại cực kỳ phức tạp và mẹo. Sợ hãi, do dự, dãy rủa. Cuối cùng, sự sợ hãi đối với tử vong áp đảo hết thảy. Hắn bỗng nhiên gật đầu, như là gà con mổ thóc, "Viết, viết. Hạ quan, hạ quan không cần biết." Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, vội vàng nói, "Thế tử, hạ quan có cái tư mật sổ sách, phía trên đều nhớ rõ ràng, mọi chuyện cần thiết, tất cả tiền, tất cả danh tự, đều ở phía trên." "Đều ở phía trên a?" Hắn phảng phất thấy được hy vọng sống sót, thanh âm đều kích động đến đổi giọng. "A." Lâm Chân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Sổ sách ở nơi nào?" Tại Vương Hữu Đức do dự một chút, nhưng nhìn thấy Lâm Chân ánh mắt lạnh như băng kia, lập tức không còn dám chần chờ, tại huyện nha hậu trạch thư phòng, giá sách phía sau có cái hốc tối. "Sổ sách." Sổ sách liền nút ở bên trong. "Mao Ngộng Cực." Lâm Chân lập tức hạ lệnh. "Có mặt tướng." Mao Ngộng Cực giống như quỷ mị xuất hiện tại Vương Hữu Đức sau lưng. "Mang mấy người, áp lấy hắn, đi lấy sổ sách. Nếu dám dở trò gian." A, Lâm Chân thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. "Mặt tướng minh bạch." Mao Ngộng Cực trong mắt hung quang lóe lên, một tay lấy sủi lơ Vương Hữu Đức như là như sách con gà con nhấc lên, thanh âm như cùng đi từ địa ngục. "Vương huyện lệnh, mời đi. Tốt nhất đừng để mặt tướng tự mình động thủ." Hắn khô gầy ngón tay như là kìm sắt giống như giam ở Vương Hữu Đức trên gáy, mang đến lạnh leo thấu xương cùng đau nhức kịch liệt. Vương Hữu Đức dọa đến hồn phi phách tán, luôn miệng nói, "Không dám, không dám. Hạ quan cái này dẫn đường, cái này dẫn đường." Tại mấy tên như lang như hổ kim nô vệ sĩ binh áp giải bên dưới, hắn thất tha thất thể, ngay cả lăn bỏ mang theo bị kéo hướng về sau trạch phương hướng. Chương 640, liên quan tới tức nhượng thổ địa mua bán, như vậy coi như thôi. Chương 640, liên quan tới tức nhượng thổ địa mua bán, như vậy coi như thôi. Một màn này, đem trong nội đường mấy vị kia may mắn không bị điểm danh thương nhân triệt để thấy choáng. Bọn hắn như là bị làm định thân pháp, cứng tại trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán quần quần xuống. Nhìn xem Vương Hữu Đức bị giống như chó chết kéo đi, nhìn xem đống kia tản ra mê người quang mang vàng bạc châu báu, nhìn lại ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc đạm mạc như là thần linh Lâm Chân. Bọn hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Vị thế tử điện hạ này, ở đâu là tới tiếp quản hô huyện? Rõ ràng là đến cạo xương liệu độc, tịch thu tài sản và giết cả nhà Diêm Vương a. Đúng lúc này, Lâm Chân ánh mắt rốt cục rơi vào trên người bọn họ. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại xuyên thủng linh hồn băng lãnh áp lực. Chư vị Lâm Chân thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, liên quan tới tức nhượng thổ địa mua bán, như vậy coi như thôi. Bản thế tử tuyên bố, tất cả chưa triều đình chính thức cho phép thổ địa giao dịch khế ước hết thảy vô hiệu. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, hiện tại mang theo đồ đạc của các ngươi, rời đi huyện nhà. Hô huyện đặc khu hết thảy quy tắc, để cho bản thế tử một lần nữa chế định. Ngày sau nếu có hợp tác, tự sẽ cái khác thông cáo. Vô hiệu, khế ước vô hiệu. Vậy chúng ta giao tiền làm sao bây giờ? Một người mặc đoàn gấm hoa gấm, dáng người mập mạp, tựa hồ là nhân vật dẫn đầu thương nhân, rốt cục kìm nén không được tổn thất thật lớn cùng biệt khuất, đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Trên mặt hắn thịt mỡ run run, thanh âm bởi vì kích động cùng phẫn nộ mà trở nên sắc nhọn, "Thế tử điện hạ, ngươi cái này không hợp quy củ a. Chúng ta đều là giữ khuôn phép làm ăn, khế ước này là cùng vương huyện lệnh ký, tiền cũng giao, giấy trắng nút đen, đồng ý là bằng. Ngài không có khả năng một câu liền liền ăn cướp trắng trợn a. Cái này còn có vương pháp sao?" Hắn ý đồ dùng vương pháp đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, thanh âm lại mang theo rõ ràng run rẩy. Lâm Chân ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hắn, ánh mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ, như là vực sâu hàn đàm, không có chút nào gợn sóng. Hắn không hề tức giận, thậm chí không thể để cao âm điệu, chỉ là đối với mập mạp kia thương nhân, nhẹ nhàng như là phủi nhẹ một hạt bụi giống như, dương lên cái cằm. Ồn ào. Hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống. Bá. Như là đạt được quân lệnh, Mao Mộng Cực thủ hạ hai tên thân binh như là hai đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt từ lầm chăn sau lưng đập ra. Một người trở tay che cái kia mập mạp thương nhân miệng, một người khác như là kiểm sắt giống như khóa lại hai cánh tay của hắn. Cái kia thương nhân hoảng sợ trừng to mắt, phát ra ô ô kêu rên, mập mạp thân thể như là đợi làm thịt heo mập giống như liều mạng dãy rủa, lại bị hai tên như lang như hổ binh sĩ gắt gao chế trụ. Kéo ra ngoài, Lâm Chân thanh âm vẫn như cũ bình thản. Chặt hai chữ, như là băng châu đập xuống ngọc bàn, thanh thúy mà chí mạng. Tuân mệnh, hai tên binh sĩ như là kéo như chó chết, đem cái kia còn tại phí công dãy rủa, trong mắt tràn ngập to lớn sợ hãi cùng khó có thể tin mập mạp thương nhân, không chút lưu tình ném ra nội đường. Tiếng bước chân nặng nề cùng cái kia kiềm chế ô ô âm thanh cấp tốc đi xa, biến mất tại viện nha chỗ sâu. Phù phù, phù phù. Trong nội đường còn lại mấy cái thương nhân, như là bị rút mất tất cả khí lực, chân mềm nhũn, trực tiếp từ trên ghế trở xuống, co quắp quỳ gối. Bọn hắn mặt không còn chút máu, răng run lên, toàn thân run như run rẩy. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt mùi khai, có người sợ kẻ ra quần. Tĩnh mịch. So trước đó càng khủng bố hơn tĩnh mịch bao phủ nội đường. Chỉ có đống kia vàng bạc châu báu, vẫn như cũ tản ra băng lãnh mà châm chọc qua mang. Rốt cục, một cái nhìn hơi cơ linh chút trung niên thương nhân, dáng chống đỡ lấy cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống thân thể, há miệng run rẩy bỏ lên. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, đối với Lâm Chân phương hướng thật sâu thở dài, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn sợ hãi, thế tử điện hạ bất giận. Bất giận? Tiểu nhân đang chết, tiểu nhân hồ đồ. Tiểu nhân chỉ là tìm đến vương huyện lệnh thương lượng một ít chuyện, còn không có thương lượng ra kết quả đây. Tiểu nhân lúc này đi, lúc này đi. Dáng quay rầy điện hạ làm việc công. Hắn một bên nói, một bên lưu luyến không rời, tim như bị dao cắt nhìn thoáng qua chính mình đưa tới cái kia dương thỏi bạc. Cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, như là cắt thịt giống như, cũng không quay đầu lại, lảo đảo xông ra nội đường cửa lớn. Phản phất sau lưng có ác quỷ đang đuổi. Có cái thứ nhất tấm gương, còn lại thương nhân như là đại mộng mới tỉnh. Bản năng cầu sinh áp đảo đối với kim tiền tham lam. Bọn hắn ngay cả lăn bỏ mang theo đứng lên, liền nhìn cũng không dám lại nhìn Lâm Chân một chút, càng không để ý tới đống kia từng để cho bọn hắn thèm nhỏ nước dãi vàng bạc châu báu, như là chó nhà có tang giống như, tranh nhau chen lấn, chật vật không chịu nổi thoát đi cái này như là Diêm La điện giống như nội đường. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn tiếng người ồn ào, tràn ngập tiền tài khí tức nội đường, trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Lâm Chân, Thanh Hà, Tranh Huyên cùng đống kia tản ra quang trạch băng lãnh vàng bạc châu báu. Trong không khí tràn ngập sống sót sau hai nạn sợ hãi cùng một loại làm người sợ hãi yên tĩnh. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trong đường thông hướng nhị đường sau tấm bình phong truyền đến. Trương Lệ, Hoa Bích, Tình Văn ba nữ thân ảnh vòng vo đi ra. Các nàng đi trước hậu trạch, sau đó lại trở về, một mực tại sau tấm bình phong lặng lặng quan sát đến vừa rồi trận kia kinh tâm động phách quyền lực giao tiếp cùng lôi đỉnh xử trí. Trương Lệ đi ở trước nhất, trên mặt nàng mang theo một tia nhìn rõ thế sự hiểu rõ cùng nhàn nhạt giọng điểm ai, ánh mắt đảo qua đống kia trướng mắt bằng bạc, cuối cùng rơi vào ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc đạm mạc Lâm Chân trên thân. Phu quân Trương Lệ thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, phá vỡ yên lặng, cái này tham quan ngươi dự định xử trí như thế nào? Là trực tiếp chặt gian đe, hay là nàng khỏe môi câu lên một vòng tinh minh đường cong, phế vật lợi dụng một chút. Lâm Chân ngồi ngay ngắn chủ vị trên ghế bành, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ôn nhuận du long ngọc bội, ánh mắt thâm thúy lướt qua trên mặt đất đống kia tản ra quang trạch băng lãnh vàng bạc châu báu. Cuối cùng rơi vào Trương Lệ cặp kia lóe ra cơ trí quang mang mắt vượng bên trên. Lúc này, Vương Hữu Đức ngay cả chạy mang đỉnh trở về, phù phù một tiếng quỳ xuống, hai tay trình lên một cái sổ sách. Mao Mộng Cực đem sổ sách nhận lấy đưa cho Lâm Chân, Lâm Chân tùy ý mở ra, nhìn một chút, liền cười lạnh nói, "Vương huyện lệnh, ngươi đầu cầu mệnh này, có muốn hay không muốn?" Vương Hữu Đức như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên khẽ run rẩy, nước mắt chảy nàng cuốn quýt giật đầu, cái trán đâm vào băng lãnh gạch bên trên phanh phanh rung động, "Muốn, muốn." Thế tử điện hạ khai ân. Hạ quan đầu cầu mệnh này là thế tử cho. Thế tử để hạ quan làm cái gì, hạ quan thì làm cái đó. Tuyệt không hai lời. Tuyệt không hai lời a. Rất tốt. Lâm Chân thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh, mệnh của ngươi, bản thế tử tạm thời giữ lại. Nhưng có thể hay không sống đến thọ hết chết giả, liền xem ngươi biểu hiện. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, thứ nhất, đem ngươi cái này sổ sách ký tên đồng ý. Thứ hai, đem ngươi danh nghĩa, cùng ngươi tất cả thân quyến danh nghĩa, tất cả tiền tài bất nghĩa, điền sản ruộng đất, trạch viện, cửa hàng, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, tất cả mọi thứ toàn bộ đăng ký tạo sách, lập tức phong tồn. Những này đều là tăng vật. Xuân công. Thứ ba, Lâm Chân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, đem ngươi những năm này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cưỡng đoạt có được những cái kia hợp pháp khế đất, khế nhà, cửa hàng khế ước, tất cả ngươi có thể lấy ra, che kín hô huyện huyện nha đại ấn hợp pháp văn thư, toàn bộ sửa sang lại. Một phần không cho phép thiếu. Vương Hữu Đức nghe được hái hùng kết bĩa, nhất là đầu thứ ba, để hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia dự cảm bất tường. Nhưng hắn giờ phút này mạng sống như treo trên sợi tóc, nào dám có nửa phần do dự. Vội vàng như là dã tỏi giống như giật đầu, là hạ quan tuân mệnh, hạ quan cái này đi làm, tuyệt không dám có chút dầu diếm. Mao Mộng Cực, Lâm Chân trầm giọng nói, có mặt tướng. Mao Mộng Cực giống như ưu linh xuất hiện tại Vương Hữu Đức sau lưng, dẫn hắn xuống dưới, nhìn xem hắn biết, nhìn xem hắn giao, nhìn xem hắn chỉnh lý. Lâm Chân thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương, phái người đắc lực nhất thân binh, một tấc cũng không rời. Hắn biết xuống mỗi một chữ, giao ra mỗi một tờ giấy, phong tồn mỗi một thỏi bạc, đều muốn đăng ký tạo sách, do ngươi tự mình thẩm tra đối chiếu. nếu có nửa phần dầu diếm bỏ sót hoặc là ý đồ tiêu hủy chứng cứ, Lâm Chăn ánh mắt đảo qua Mao Ngộng Cực khô gầy lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng tay, ngươi biết nên làm như thế nào? Mao Ngộng Cực trong mắt hung quang lóe lên, khóe miệng vết ra một cái nụ cười dữ tợn, lộ ra sơ mạch rằng, mặt tướng minh bạch. Điện hạ yên tâm, hắn dám đùa nửa điểm hoa dạng, mặt tướng liền để hắn nếm thử thốn mang tên nọ xuyên tim là tư bị gì. Hắn khô gầy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên hông treo lơ lửng, lóe ra u lãnh hàn quang tinh cương nọ tay. Vương Hữu Đức dọa đến hồn phi phách tán, luôn miệng nói, không dám, không dám, hạ quan tuyệt đối không dám. Hắn cơ hồ là ngay cả lăn bỏ mang theo bị hai tên như lang như hổ kim nô vệ sĩ binh kéo xuống, Mao Ngộng Cực theo sát phía sau, như là áp giải tử tù. Chương 641, 500. Không lượng không có chút nào nhiều, 1, chương 641, 500. Không lượng không có chút nào nhiều, 1, nội đường lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có Lâm Trần, Trương Lệ, Hoa Bích, Tình Văn, Tranh Huyên cùng đống kia tản ra châm chọc quang mang vàng bạc. Trương Lệ đi đến Lâm Trần bên người, nhìn xem Vương Hữu Đức bị kéo đi phương hướng, trong mắt lóe ra thấy rõ hết thảy quang mang. Phu quân, ngươi để hắn giao ra những cái kia hợp pháp khế đất khế nhà, là muốn gậy ông đập lưng ông. Nàng tựa hồ đoán được Lâm Chăn ý đồ, khóe môi câu lên một vòng hiểu rõ ý cười. Lâm Chăn bưng lên Tranh Huyên một lần nữa dâng lên trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn, ánh mắt thâm thúy như là hàn đàm, hồ huyện muốn xây đặc khu, rất cần tiền. Đại lượng tiền. Sửa đường, trúc cảng, xây thành trì, an trí lưu dân, chiêu mộ công tượng, bên nào không phải Kim Sơn Ngân Hải đi đến lốc. Chỉ dựa vào vương phủ chút vốn liếng này, còn thiếu rất nhiều. Triều đình cấp phát càng không cần trông cậy vào. Hắn buông xuống chén trà, ánh mắt đảo qua trên mặt đất đống kia vàng bạc, mang theo một tia khinh thường, trước mắt những vật này, bất quá là chín châu mất sợi lông. Vương Hữu Đức những năm này vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tăng thêm hắn những cái kia điền sản ruộng đất tòa nhà, nhiều lắm là có thể giải nhất thời khẩn cấp, treo chống không được toàn bộ đặc khu kiến thiết. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại khống chế toàn cục lãnh khốc tính toán, chân chính cá lớn là bên ngoài những cái kia nghe tức ngưỡng mùi vị, bị thần thổ làm choáng váng đầu óc thương nhân. Trong tay bọn họ nắm chặt, mới là đủ để khiêu động toàn bộ hô huyện đặc khu Kim Sơn Ngân Hải. Trương Lệ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, phu quân là muốn dùng Vương Hữu Đức làm mồi, dùng trong tay hắn những cái kia hợp pháp văn thư làm móc. Không sai. Lâm Chăn nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, Vương Hữu Đức tại Hỗ huyện kinh doanh nhiều năm, cành lá đan chen khó gỡ. Trong tay hắn những cái kia che kín huyện nha đại ấn hợp pháp khế đất khế nhà, mặc dù lai lịch bất chính, nhưng ở quan phủ trên văn thư lại là hợp pháp hữu hiệu. Đây chính là tốt nhất móc. Hắn đứng người lên, dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dần dần chìm vào hoàng hôn thị trấn đổ nát, thanh âm mang theo một loại phiên vân phúc vũ quyết đoán, ta muốn để Vương Hữu Đức lấy Hỗ huyện huyện lệnh danh nghĩa, tuyên bố một đạo triều thương làm cho. Triều thương làm cho. Trương Lệ, Hoán Bích bọn người trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò. Đối với Lâm Chăn xoay người, trong mắt lóe ra tinh quang, lấy khai phát tức nhưỡng thần thổ, trấn hưng Hỗ huyện kinh tế làm tên. Tuyên bố Hỗ huyện đem thiết lập đặc khu kinh tế, do triều đình chủ đạo khai phát. Đồng thời, vì gom góp kiến thiết tiền vốn, phản hồi lương tử, do đó công khai đấu giá Hỗ huyện cảnh nội, bao quát sùng minh Sa Châu cực kỳ xung quanh khu vực ở bên trong, tổng cộng ân, liền vẽ hắn cái 100.000 mẫu đặc cách khai phát quyền kinh doanh đi. Đặc cách khai phát quyền kinh doanh. Trương Lệ trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt, trong mắt buộc phát ra to lớn kinh hỉ cùng khâm phục, phu quân cao minh, kế này lại diệu. Lâm Chăn gật gật đầu, tiếp tục nói, cái này đặc cách khai phát quyền kinh doanh, kỳ hạn định là 30 năm. Đập đến người, nhưng tại xác định trong khu vực, dựa theo triều đình thống nhất quy hoạch, tiến hành thổ địa khai phát, bến cảng kiến thiết, thương nghiệp vận doanh, công xưởng mở, được hưởng 30 năm độc nhất vô nhị quyền kinh doanh cùng ích lợi quyền. Đến kỳ sau, thổ địa chấm đất bên trên vật bám vào thu về triều đình tất cả. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo một tia giảo hoạt, đương nhiên, cái này quyền kinh doanh đấu giá bậc cửa cao hơn. Phi thường cao. Đầu tiên, tham dự người đấu giá cần giao nạp một bút kết sổ cạnh tranh tiền đặt cọc. Ân. Liên định bạch ngân 500.000 lượng đi. Mà lại, chỉ tiếp thụ hiện ngân hoặc đợi đáng giá vàng, mối dẫn, lương phiếu. Tổng thể không thiếu nợ. 500.000 lượng. Tình Văn nhịn không được lên tiếng kinh hô, miệng nhỏ đã trương thành o hình, phu quân, cái này, đây cũng quá nhiều đi. Cái nào thương nhân có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy hiện ngân? Lâm Chăn nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo một tia ngươi hay là tuổi còn rất trẻ ý cười, nhiều. Đối với chân chính biển cả thương, mỗi thương, lớn thương nhân lương thực tới nói, 500.000 lượng hiện ngân, bất quá là bọn hắn trong khố phòng một góc. Huống chi, đây chính là tức nhưỡng thần thổ. Là có thể mang đến thần quy quăng lên giống như vô tận tài phú tụ bà buồn, là 30 năm độc bá nhất phương lũng đoạn quyền kinh doanh, điểm ấy tiền đặt cọc, trong mắt bọn hắn, bất quá là nước cờ đầu. Là đáng ra đánh cược một thanh vé vào sân. Hắn ngữ khí chắc chắn, tin tưởng ta, chỉ cần tin tức thả ra, những cái kia bị tức nhưỡng truyền thuyết kích thích đỏ mắt cự cổ, đập nổi bán sắt cũng sẽ đụng đủ số tiền kia. Thậm chí sẽ vì tranh đoạt cái này vé vào sân trong âm thầm lẫn nhau mượn tạm, đấu đá. Trương Lệ đã hoàn toàn minh bạch Lâm Chăn ý đồ, nàng tiếp lời nói, thanh âm mang theo hưng phấn, phu quân có ý tứ là dùng cái này đặc cách quyền kinh doanh làm mồi nhử, hấp dẫn những cái kia cự cổ giao nạp kết sủ tiền đặt cọc. Mà số tiền kia một khi tiến vào túi của chúng ta, trong mắt nàng lóe ra giới kinh doanh nữ vương đặc thù khôn khéo qua mang, coi như không phải do bọn hắn. Không sai. Lâm Chăn trong mắt hàn quang lóe lên, hội đấu giá do Vương Hữu Đức cái này mỗi huyện lệnh tự mình chủ trì. Địa điểm, liền thiết lập tại huyện nha. Thời gian thôi, càng nhanh càng tốt. Ngay tại một tháng sau, kiến tạo một loại thời gian không đợi ta, tận dụng thời cơ khẩn trương không khí. Đây cũng là không có cách nào, cổ đại xe ngựa chậm, tin tức truyền đi đến bọn hắn thương lượng, cuối cùng lại đến hô huyện là cần thời gian nhất định. Đấu giá quá trình muốn khiến cho thanh thế to lớn, vàng son lộng lẫy, để những thương nhân kia cảm thấy đập xuống cái này quyền kinh doanh chính là lấy được thông hướng Kim Sơn Ngân Hải chìa khóa, để bọn hắn tranh, để bọn hắn đoạt, đem giá cả nhất đến càng cao càng tốt, tốt nhất có thể xảo đến bầu trời. Chương 641, 500. Không 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 lượng không có chút nào nhiều. 2. Chương 641, 500. Không 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 lượng không có chút nào nhiều. 2. Sau đó thì sao? Hoán Bích nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo vẻ bất nhẫn. Phu quân, chờ bọn hắn đập xuống, giao tiền, chúng ta thật muốn đem cái kia 100,000 mẫu đất cho bọn hắn sao? Cho bọn hắn? Lâm Chân cười nhạo một tiếng, như là nghe được chuyện cười lớn, làm sao có thể? Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại khống chế hết thảy lãnh cốc, các loại đấu giá kết thúc, thương nhân máu cũng liền không sai biệt lắm làm. Vương Hữu Đức cái này hô huyện huyện lệnh sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Đến lúc đó, bản thế tử sẽ đích thân ra mặt. Lâm Chân đi đến chủ vị trước, đồng nhiên vô bàn một cái. Đùng. Một tiếng vang dọn, chấn động đến chén trà đều nhảy một cái. Bản thế tử sẽ trước mặt mọi người tuyên bố. Trải qua cha, nguyên hô huyện huyện lệnh Vương Hữu Đức, an hối lộ trái pháp luật, khi quân vong thượng. Khi chủ cầm bán đấu giá cái gọi là đặc cách khai phát quyền kinh doanh, chỗ căn cứ thổ địa quyền thuộc văn thư, đều là nó tham ô đoạt được, nơi phát ra phi pháp. Nó phòng đấu giá là chưa triều đình trao quyền, đơn thuần cá nhân lừa gạt. Bởi vậy, lần này đấu giá kết quả vô hiệu, tất cả giao dịch khế ước hết hiệu lực. Trong mắt của hắn lóe ra như là loại băng hàn quan mang. Về phần những cái kia giao nạp kết sủ tiền đặt cọc, Lâm Chân nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc mà giảo hoạt độ cong. Nếu là tiền tham ô, tự nhiên muốn theo nếp tịch thu xuống công, dùng cho hô huyện đặc khu chi kiến thiết. T. Trong nội đường vang lên vài tiếng không đè nén được hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Trương Lệ cùng Thanh Hà, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Thật ác độc. Tốt tuyệt. Tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi, tay không bắt sói. Lợi dụng Vương Hữu Đức cái này hẳn phải chết tham quan làm khôi lỗi, tuyên bố hư giả triều thương làm cho cùng đấu giá thông cáo, lợi dụng tức nhưỡng thần tích truyền thuyết cùng đặc cách quyền kinh doanh to lớn dụ hoặc, hấp dẫn tham lam thương nhân giao nạp con số trên trời tiền đặt cọc, lại lợi dụng Vương Hữu Đức tự thân tội ác, đang đấu giá sau khi kết thúc trong nháy mắt trở mặt, tuyên bố đấu giá vô hiệu, khế ước hết hiệu lực, đem kết sủ tiền đặt cọc lấy tịch thu tiền tham ô danh nghĩa. Hợp pháp nuốt hết. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, vòng vòng đan sen, không chê vào đâu được. Những cái kia bị tức nhưỡng choáng váng đầu góc thương nhân, liền như là bị thiết kế tỉ mỉ bẫy kẹp thú kẹp lấy con mồi, đầu nhập kết sủ tiền đặt cọc mất cả trì lẫn trải, lại ngay cả tê oan địa phương đều không có. Bởi vì từ mặt ngoài nhìn, là tham quan Vương Hữu Đức lừa gạt bọn hắn, mà anh minh thần võ thế tử điện hạ, chỉ là theo nếp trừng phạt tham quan, tịch thu tiền tham ô, vì dân trừ hại. Bọn hắn chỉ có thể đánh rất răng cùng máu mướt. Cao. Thật sự là cao. Trương Lệ từ đáy lòng tán thưởng, trong mắt tràn đầy đối với Lâm Chân khâm phục, phu quân kế này, có thể nói tính toán không bỏ sót. Đã thanh trừ tham quan ô lại, lại là đặc khu kiến thiết chủ tập rộng lượng tiền vốn, càng đem những cái kia đầu cơ trục lợi, như toàn lũng đoạn thần thổ gian thương lụa bỡn trong lòng bàn tay. Một cục đá hạ bà con chim. Tuyệt diệu. Hoán Bích cùng Tình Văn cũng hiểu rõ ra, Tình Văn càng là hưng phấn mà vỗ tay, phu quân quá lợi hại. Những gian thương kia đáng đợi. Để bọn hắn muốn chiếm tiện nghi. Lần này bồi chết bọn hắn. Lâm Chân trên mặt nhưng cũng không có quá đạt được nhiều ý chi sắc, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiền, chỉ là công cụ. Như thế nào dùng số tiền này, chân chính kiến thiết hố huyện, tạo phúc một phương, để mảnh này tức nhương chi địa thực sự trở thành đại càn tương lai tài phú chi nguyên, mới thật sự là khảo nghiệm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Lệ, Lệ mà, chuyện kế tiếp, cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Vương Hữu Đức bên kia, Mao Ngộng Cực sẽ chầm chầm chết hắn. Hội đấu giá cụ thể xử lý, sân bãi bố trí, tin tức giải, cùng như thế nào để những thương nhân kia tin tưởng trận này bán đấu giá tính chân thực cùng tính quyền uy, như thế nào đem bầu không khí xào nóng, như thế nào để bọn hắn cam tâm tình nguyện móc ra cái kia 500. Không 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 lượng tiền đặt cọc, những này, ngươi là người trong nghề. Trương Lệ trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, khẽ bước cằm, phu quân yên tâm. Đùa bỡn lòng người, điều khiển thương nhân, chế tạo thế, vốn là thiếp thân nghề cũ. Cảnh diễn này, thiếp thân chắc chắn đem nó hát đến oanh oanh liệt liệt, để những thương nhân kia tranh nhau chen lấn đem bạc đưa tới cửa. Tốt. Lâm Chân gật đầu, nhị cầu. Có thuộc hạ, sau tấm bình phong, như bóng với hình giống như nhị cầu lần nữa vô thành vô tức xuất hiện. Ngươi lập tức dẫn người, vận dụng tất cả ám tuyến, đem hô huyện phát hiện tức ngưỡng, bản thế tử sắp tại hô huyện thiết lập đặc khu kinh tế, cùng một tháng sau do huyện lệnh Vương Hữu Đức tự mình chủ trì đấu giá đặc cách khai phát quyền kinh doanh tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất, khoa trương nhất phương thức, lan rộng ra ngoài. Mục tiêu, Dương Châu, Kim Lăng, Hàng Châu, Tô Châu, Tùng Giang, dù sao chính là tất cả giang nam giàu có chi địa. Tất cả có thực lực biển cả thương, mối thương, lớn thương nhân lương thực, tơ lụa cự cổ, ta muốn để tin tức này, như là ôn dịch giống như, trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ giang nam. Để những thương nhân kia, như là người được mùi máu tươi cá mập, liều lĩnh nào về phía hố huyện. Thuộc hạ tuân mệnh, hai trong mắt cho tinh quang lóe lên, không người lĩnh mệnh, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất tại trong bóng ma. Lâm Chân ánh mắt cuối cùng rơi vào Tranh Huyên trên thân, Huyên Huyên, huyện nha an toàn cùng Vương Hữu Đức trông coi, giao cho ngươi. Hội đấu giá ngày đó, trong hội trường bên ngoài, nhất định phải tuyệt đối khống chế. Bất luận cái gì dám can đảm náo sự, chất vấn, hoặc là ý đồ võ lực người phản kháng trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, giết không tha. Là. Tranh Huyên ôm quyền lĩnh mệnh, thanh âm lạnh lẽo như băng. Quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, nội đường lần nữa an tĩnh lại. Trời chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra thật dài, vạt mèo bóng dáng. Lâm Chân một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tòa này bị hoàng hôn bao phủ, rách nát mà chết lặng huyền thành. Thân ảnh của hắn tại trong quang ảnh lộ ra cao lớn lạ thường mà cô tịch. Chương 642, giữa đại lòng người yếu ớt bên trên chương 642, giữa đại lòng người yếu ớt bên trên trong huyện nha đường, cửa sổ đóng chặt, ngăn cách bên ngoài mới nổi lên ồn ào náo động. Trong không khí còn lưu lại đêm qua Thẩm Vấn Vương Hữu Đức lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi cùng mực nước sắc khí. Lâm Chân đổi một thân thanh lịch xanh nhạt thường phục, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện một gốc tại trong tan hoang ương ngạnh rút ra mầm non cây hoa già. Thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên dắt lên một tầng vàng nhạt. Tiêu Hàn Chu khoanh tay đứng hầu tại cách đó không xa, một thân mới tinh màu trảm nho sam nổi bật lên hắn dáng người như tùng. Hắn lông mày cau lại, tựa hồ đang tiêu hóa lấy vừa mới kinh đào hải lãng, trong ánh mắt mang theo lần đầu trải qua quyền nhu ngưng trọng cùng suy tư. Vị tân khoa trạng nguyên này, tại đã trải qua vương phủ bái sư kích động sau, lần thứ nhất trực diện như vậy trần trụi mà lãnh khốc chính trị thao tác, nội tâm nhận trùng kích có thể nghĩ. Hàn Chu, Lâm Chân thanh âm phá vỡ yên lặng, hắn cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào ngoài cửa sổ. Đệ tử tại. Tiêu Hàn Chu liền vội vàng không người đáp. Ngươi cảm thấy dưới mắt bàn cờ này như thế nào mới có thể bàn hoạt? Tiêu Hàn Chu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, đem mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, sở học đăm chiêu tại trong não nhanh chóng trải bước, cẩn thận đáp, bẩm sư phụ, đệ tử coi là việc cấp bách chính là sống dân. Bách tính xanh sao vàng gọn, áo rách quần manh, hành tẩu đều không khí lực, nói thế nào kiến thiết? Cho nên đệ tử coi là, ứng trước mở kho phát óc, lắp đặt nhiều liều cháo, để dân đói có thể no bụng. Đại dân lực hơi phục, lại đi sửa đường kế sách. Sư phụ trước kia có lời muốn đưa giàu, trước sửa đường, đệ tử cho là đây là lời lẽ chí lý, nhưng không chắc bụng chi lực, sao là sửa đường chi công? Hắn dừng một chút, nói bổ sung, lại đệ tử xem hỗ huyện bách tính, thần sắc chết lặng, trong mắt không ánh sáng, giống như đối với quan phủ đã triệt để tuyệt vọng. Như tùy tiện trưng tập lao dịch, sợ kích thích dân biến, hoàn toàn ngược lại. Cho nên phát cháo cứu tế, cũng là thu nạp lòng người tiến hành. Lâm Chân lặng lặng nghe, trên mặt cũng không gợn sóng. Đợi Tiêu Hàn Chu nói xong, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, trong nụ cười kia mang theo thấy rõ thế sự hiểu rõ cùng một tia đối với đệ tử lộ vẻ non nớt tha thứ. Hàn Chu, ngươi thấy được sống dân chi yếu, thấy được sửa đường chi lợi, cũng nhìn thấy dân tâm nguy hiểm. Rất tốt. Hắn dạo bước đến gần, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, nhưng ngươi quên một điểm, hoặc là nói, ngươi chưa chân chính lý giải một chút. Hắn dừng bước lại, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tiêu Hàn Chu, người làm quan, nhất là muốn đi việc phi thường người, nhất cần biết được lợi dụng, cũng không phải là vẹn vẹn thuế ruộng, lao lực, mà là lòng người chỗ sâu quần quần cảm xúc. Cảm xúc này, không phải là dạy ngươi đi làm ác, mà là muốn đem nó dẫn đạo, nhóm lửa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiêu Hàn Chu trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, nhưng càng nhiều hay là hoang mang, cảm xúc. Sư phụ là chỉ Vương Hữu Đức. Lâm Chân thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là băng đao thổi qua, hắn tại hô huyện chiếm cứ nhiều năm, như là giỏi trong xương. Bách tính đối với hắn sớm đã không phải chết lặng, mà là khắc cốt hận. Ngập trời oán. Chỉ là cái này hận cùng oán, bị lâu dài áp bách cùng tuyệt vọng chỗ vùi lấp, như là lòng đất trào lên nham tương, chỉ kém một cái phát tiết cửa ra vào. Hắn đi đến trước thư án, ngón tay nặng nề mà điểm tại Vương Hữu Đức ký tên đồng ý, theo đầy máu thủ ấn nhận tội trạng cùng hành hối danh lục bên trên. Vương Hữu Đức, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chết chưa hết tội. Nhưng để hắn chết ngay bây giờ, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi, cũng quá lãng phí. Lâm Chân trong mắt lóe ra lãnh khốc mà tinh minh qua mang, ta muốn để hắn còn sống, giống một đầu bị nhổ răng, lột da chó ghẻ một dạng còn sống, ta muốn đem hắn nhét vào xe chở tù, tại hô huyện phố lớn ngõ nhỏ, tại tất cả bị hắn lấn ép qua bách tính trước mặt giêu phố thị chúng. Để những cái kia đọc lại vài chục năm, mấy chục năm cốt đủ, phẫn nộ, cừu hận như là núi lửa giống như phun ra đến. Để bách tính nhìn tận mắt cái này đã từng cao cao tại thượng quan phụ mẫu, là như thế nào biến thành một đầu người người kêu đánh cho rơi xuống nước, để bọn hắn dùng nước bọn, dùng lá rau nát, dùng nước bùn, đi phát tiết, đi chửi mắng, đi cảm thụ loại kia đại thù đến báo khoái ý. Thanh âm của hắn mang theo một loại kích động tính lực lượng, mà bản thế tử chính là cái kia vì bọn họ chủ trì công đạo, mang đến quang minh đấy thanh thiên đại lao ra. Không phải lại một cái đến hô huyện vơ vét của dân sạch chân tham quan, là thay trời hành đạo, vì bọn họ tuyết hận giải đoàn cứu tinh. Chỉ có như vậy, bách tính mới có thể chân chính tin tưởng ta, mới có thể cảm thấy đi theo ta Lâm Chân, có hy vọng, có đường sống, có thủ có thể báo, có oan có thể thân. Chỉ có như vậy, bọn hắn chết lặng tâm mới có thể bị một lần nữa nhóm lửa, mới có thể cam tâm tình nguyện, thậm chí mang theo một loại báo ân giống như cùng nhiệt, vùi đầu vào chúng ta sắp nhấc lên kiến thiết triều cường bên trong đi. Đây mới thật sự là sống dân, sống là lòng dạ của bọn họ, là bọn hắn hy vọng. Tiêu Hàn Chu nghe được tâm thần bị chấn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lòng người, cảm xúc, có thể bị như vậy tinh chuẩn phân tích, dẫn đạo, lợi dụng. Sư phụ thủ đoạn, đã không chỉ là quân yêu, càng gần như hơn tại điều khiển lòng người. Hắn vô ý thức không người, vui lòng phục tùng, sư phụ thấy rõ lòng người, bày mưu nghị kế, đệ tử thủ giáo. Chỉ là hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia lo âu, như vậy công khai nhục nhã Vương Hữu Đức, đem nó uy tín triệt để dẫm nhập vũng bùn. Một tháng sau kia hội đấu giá còn cần hắn ra mặt chủ trì, lấy huyện lệnh thân phận thủ tín tại thương nhân, cái này uy tín quét rất người, như thế nào còn có thể uy tín? Lâm Chân cười nhạo một tiếng, đánh gậy hắn, trong mắt lóe ra trí tuệ vững vàng và mang. Hàn Chu, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, thương nhân cái mũi so chó còn linh. Bọn hắn quan tâm, xưa nay không là cái gì huyện lệnh uy tín, bọn hắn chỉ quan tâm hai dạng đồ vật, tức lương thần thổ mang tới to lớn lợi ích, cùng trận này đấu giá phải chăng do triều đình xác nhận, phải chăng có tính hợp pháp. Hắn cầm lấy phần kia che kín hô huyện huyện nha đại ấn đã bị Mao Ngộng Cực khống chế phách mại dự cáo Trương Lệ phát thảo tại Tiêu Hàn Chu trước mặt lung lay, Vương Hữu Đức, bất quá là cái bày ở trước sân khấu khôi lỗi. Một cái đóng ấn công cụ, một cái sắp bị ném bỏ quân cờ. Sống chết của hắn, uy tín của hắn, cùng trận này đấu giá hạ kiện. Đám thương nhân sẽ chỉ nhìn thấy đấu giá do hô huyện huyện lệnh chủ trì, che kín huyện nha đại ấn. Đứng sau lưng chính là ta Lâm Trăn, là nhiếp chính vương phủ, là triều đình ý chí. Cái này đủ. Về phần Vương Hữu Đức bản nhân, đấu giá sau khi kết thúc, hắn liền có thể chết đi. Một người chết, còn cần cái gì uy tín? Lâm Trăn ngữ khí mang theo một loại quan sát chúng sinh lạnh nhạt, về phần thương nhân lo nghĩ. A, đối mặt tức những cái này đủ để cho gia tộc hương thịnh trăm năm thần thổ, đối mặt 30 năm lũng đoạn quyền kinh doanh to lớn dụ hoặc, đối mặt ta Lâm Trăn tự mình chấn giữ triều đình xác nhận, chút lo nghĩ này, bất quá là tham lam chi hải bên trong một chút bọt biển. Bọn hắn sẽ chỉ tranh nhau chen lấn nhào lên, sợ đã chậm một bước, liền bị người khác cướp đi cơ hội ngàn năm một thừa này. Đây chính là nhân tính. Đây chính là thương nhân. Tiêu Hàn Chu triệt để minh bạch. Sư phụ bố cục, vòng vòng đan sen, lãnh khốc mà tinh chuẩn. Lợi dụng Vương Hữu Đức kích phát sự phẫn nộ của dân chúng, thu nạp dân tâm, lại lợi dụng Vương Hữu Đức làm hợp pháp ngụy trang, dẫn dụ thương nhân mắc câu, cuối cùng tại ép khô nó tất cả giá trị sau, đem nó như là rác rưởi giống như vứt bỏ. Mỗi một bước đều dẫm tại nhân tính yếu ớt nhất tiết điểm bên trên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, không người nói, đệ tử minh bạch. Sư phụ mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Đệ tử cái này đi an bài xe chở tù dạo phố sự tình, nhất định để hô huyện bách tính hảo hảo nhận thức một chút vị này vương huyện lệnh. Ân. Lâm Trăn thỏa mãn gật gật đầu, đi thôi. Động tinh phải lớn, trang diện muốn náo nhiệt, để bách tính cảm xúc triệt để sôi trào lên. Là. Tiêu Hàn Chu lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi, bộ pháp bên trong mang theo một tia bị điểm sau khi tỉnh lại kiên định cùng hưng phấn. Đưa mắt nhìn Tiêu Hàn Chu rời đi, Lâm Trăn trên mặt vẻ ác lạnh hơi chậm. Hắn đi tới cửa, đối với ngoài cửa đứng hầu Tranh Huyên đều, Tranh Huyên. Điện hạ. Tranh Huyên như là một cái nhẹ nhàng hồ điệp, lập tức xuất hiện tại cửa ra vào, thanh tú động lòng người đáp. Ngươi tự mình mang một đội kim nô vệ, lập tức đi Vương Hữu Đức trạch viện, phong tỏa tất cả môn hộ. Cửa trước, cửa sau, cửa bên, cửa hông, một cái không cho phép để lọt. Hứa Tiến không cho phép ra. Bên trong nhà tất cả mọi người, hết thảy không được ra ngoài, cũng không cho ngoại nhân tiến vào. Nếu có cưỡng ép người vượt quan giết chết bất luận tội. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhớ kỹ, chỉ là phong tỏa, tạm không bắt người. Người ở bên trong, để bọn hắn náo, để bọn hắn hoảng, nhưng không cho phép chạy mất một cái, nhất là Vương Hữu Đức gia quyến cùng Tâm Phúc. Hiểu chưa? Tranh Huyên mặc dù không biết rõ Lâm Trăn vì sao không lập tức bắt người, nhưng nàng đối với Lâm Trăn mệnh lệnh từ trước đến nay chấp hành đến cẩn thận tỉ mỉ, lập tức giòn âm thanh đáp, là ta cái này đi làm. Nàng quay người, bước chân nhẹ nhàng lại mang theo một cỗ thiên đạo sát thủ đặc thù già dặn, nhanh chóng một chút đủ một đội điêu luyện kim ngô vệ sĩ bình, hướng phía Vương Hữu Đức phủ đệ phương hướng đi nhanh mà đi. Chương 643, hậu trạch chính phòng chương 643, hậu trạch chính phòng hỗ huyện thành đông, Vương gia trạch viện. Hoàng hôn như máu, nặng nề đặt ở tòa này chiếm diện tích 10 mẫu, giường cột chạm chỗ nhà cao cửa rộng phía trên. Đây chỉ là Vương Hữu Đức tại hỗ huyện trong đó một chỗ bất động sản, ở không ít tiểu thế mỹ thiếp. Chu Tất Đại môn đóng chặt, trước cửa hai tôn dương nhanh múa vuốt thạch sư tại dần tối sắc trời bên trong bỏ ra giữ tợn bóng ma, phảng phất báo hiệu lấy chẳng lành. Cao ngất tường viện ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động, lại ngăn cách không được dinh thự nội bộ như là ôn dịch giống như điên cuồng phát sinh, cơ hồ làm cho người hít thở không thông cùng hoảng. Trong không khí nguyên bản tràn ngập son phấn hương cùng là lướt sáo trúc âm thanh, đã sớm bị một loại hỗn hợp có mùi mồ hôi, nước mắt cùng đổ sứ vỡ vụn sau buổi tuyệt vọng khí tức thay thế. Tin tức như là ngâm độc mũi tên, tại quanh co hành lang gấp khúc, tinh xảo đình đài, xa hoa buồng lò sưởi ở giữa phi tốc xuyên thẳng qua, đem chí mạng sợ hãi tinh chuẩn đình nhập mỗi một hẻo lánh. Không xong, lão gia bị thế tử bắt, cách chức điều tra, đánh vào xe chở tù. Cổng huyện nha gian báo cáo, nói lão gia tham ô công quỹ, bóc lột bách tính, xem mạng người như cỏ rác, tội ác cùng cực. Xong, Vương gia phải ngã. Bình. Bên ngoài tất cả đều là binh, đen nghịt, mặc hắc giáp, cầm đao, đem chúng ta phủ vây cùng tùng sắt giống như một con rồi cũng bay không đi ra a. Tuyệt vọng la lên, hoảng sợ thét lên, kiềm chế nghẹn ngào, hô tạp quý báo đồ sứ bị thất thủ ném bụng chói thai giòn vang, tại ngày xưa tràn ngập hoàn thanh tiểu ngữ, tranh thủ tình cảm khoe sắc trong hậu trạch liên tiếp, xen lẫn thành một khúc ngày tận thế tới bi thương giao hưởng. Hậu trạch chính phòng ấm hương các nơi này là Vương Hữu Đức chính thê Vương thị chỗ ở, ngày xưa là Vương gia hiển hách nhất, nhất uy nghiêm chỗ. Gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà hiện ra u lanh quang trạch, trên kệ bác cổ trưng bày ngọc khí đồ cổ tại dưới ánh nến chảy xuôi ôn nhuận lại băng lãnh màu sắc, trên mặt đất phủ lên ba tư thảm nhung dày đặc mềm mại, trong không khí quý báo trầm thủy hương vẫn như cũ lờ, cũng rốt cuộc không cách nào mang đến mảy may an bình. Giờ phút này, cái này tráng lệ buồng lò sưởi, như là hầm băng giống như rét lạnh thấu xương. Vương thị, vị này tuổi chừng 40, được bảo dưỡng nghi, xưa nay lấy đoan trang cẩn thận, thủ đoạn lăng lệ chứ danh đương gia chủ mẫu, giờ phút này lại thất hồn lạc phách ngã ngồi tại tâm kia phủ lên kim tuyến mẫu đơn gấm đệm gỗ tử đàn giường la hán bên trên. Trên người nàng món kia biểu tượng chính thất vô thượng quyền uy đỏ thấm khắp nơi trên đất kim mẫu đơn vải bồi đế dày, giờ phút này nhiều nếp nhăn quấn tại nàng có chút mập ra trên thân thể, tiên diễm màu đỏ nổi bật lên sắc mặt nàng càng trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Tỉ mị phát hỏa mày liếu chăm chú vặn cùng một chỗ, thoa đỏ tươi sơn móng tay gắt gao móc lấy dưới thân đắt đỏ gấm đệm, cơ hồ muốn đem kim tuyến kia mẫu đơn đồ án móc nát. Nàng cặp kia ngày xưa khôn khéo sắc bén, có thể thấy rõ trạch viện hết thảy gió thổi cỏ lay mắt phượng, giờ phút này trống rỗng nhìn qua phía trước khắc hoa song cửa sổ, chỗ sâu trong con ngươi là rời sông lấp biển giống như sợ hãi cùng khó có thể tin mà mịt. Tỉ mỉ trải vuốt búi tóc tản mát mấy sợi tái phát, dán tại mồ hôi ở ngực thái dương, tăng thêm mấy phần chật vật. "Phu nhân, phu nhân." Ngài nhanh cầm cái chủ ý à, một người mặc màu hồng bung hoa váy ngắn, dung mạo kiều mị, tư thái linh lung nữ tử trẻ tuổi té nhào vào giường La Hán trước trên mặt thảm, khóc đến lê hoa đại vũ, chính là Vương Hữu Đức sủng ái nhất thất di nương. Nàng búi tóc lỏng lẻo, vài chi xích kim điểm thủy châm cài tóc nghiêng treo, trên mặt tỉ mỉ thoa liền son phấn bột nước bị mánh liệt nước mắt sông hoa, lộ ra dưới đáy bởi vì cực độ hoảng sợ mà bặm bẹo phát xanh khuôn mặt. "Lao ra, lao ra hắn." "Ô ô ô, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái kia Lâm Trăn, thiếp thân thế nhưng là nghe nói hắn giết người không chớp mắt a. Chúng ta những này nội trạch phụ nhân có thể hay không bị liên lụy? Có thể hay không bị tịch thu tài sản và giết cả nhà a? Ô ô ô, ta không muốn chết. Ta không muốn bị bán được giáo phường thì a." Nàng càng nói càng sợ, thanh âm sắc nhọn đến như là cú vọ đế huyết, thân thể run như là trong cuồng phong tơ liễu, mạnh khảnh ngón tay gắt gao bắt lấy Vương thị mép váy, phản phất đó là duy nhất cây cỏ cứu mạng. "Im miệng, khóc cái gì tang?" Vương thị bỗng nhiên vô mép giường, nghiêm nghị quát lớn, ý đồ dùng ngày xưa uy nghiêm ngăn chặn cái này làm lòng người phiền ý loạn kêu khóc. Nhưng nàng thanh âm rõ ràng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng ngoài mạnh trong yếu suy yếu, lão gia là mệnh quan triều đình, là hô huyện quan phụ mẫu. Coi như nhất thời thiếu giám sát phạm vào chút ít sai, đó cũng là quan trường thường tình, cái nào làm quan không vớt chút dầu nước. Thế tử điện hạ cỡ nào thân phận cao quý, sao lại vì chút chuyện nhỏ này liền bạch mặt, hạ độc thủ. Nàng ý đồ thuyết phục người khác, càng giống là đang liều mạng thuyết phục chính mình viên kia sớm đã bối rối không chịu nổi tâm. Lại nói, lão gia tại Dương Châu phủ, ở kinh thành cũng không phải không có môn lộ, không phải là không có chuẩn bị. Tôn lúc này, thôi chi phủ, Lưu thị lang, đó cũng đều là thu qua chúng ta vương gia trọng lễ. Kim vật, ngọc mã, Dạ Minh Châu, bên nào không phải giá trị liên thành? Bọn hắn chẳng lẽ liền có thể trơ mắt nhìn xem lão gia xảy ra chuyện, có thể nhìn xem vương gia rơi đài? Đều đừng có gấp, nói không chừng hai ngày nữa, lão gia liền nở mày nở mặt trở về. Các ngươi đều cho bản phu nhân chấn định chút. Nàng dáng chống đỡ lấy thẳng lưng, cố gắng duy trì lấy chủ mẫu thể diện, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay cùng thái dương dị ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lại bán rẻ nội tâm của nàng kinh đào hải lãng. Nàng như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, để bừng lò sưởi bên trong mặt khác mấy cái đồng dạng hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy thiếp thất trong mắt, miễn cưỡng giấy lên một tia yếu ớt, như làn nến tàn trong gió giống như hy vọng. Tam Di nương một người mặc xanh nhạt hàng áo tơ con, khí chất dịu dàng chút nữ tử, từng là tinh thần xa suốt tú tài nữ nhi nhút nhát dùng khăn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thanh âm nhỏ như mũi bản, mang theo không xác định an ủi. Phu nhân nói đúng, lao ra người hiển tự có thiên tướng, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, huống chi thôi chi phủ bọn hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thanh âm của nàng không có chút nào lực lượng, càng giống là tại bản thân thôi miên. Gặp giữ hóa lành, một cái mang theo khẳng hạn, mang theo nồng đậm địa mai cùng thanh âm tuyệt vọng, như là băng truy giống như đâm rách cái này hư giả bình tĩnh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong góc đứng đấy một người mặc một mạc xanh nhạt vải mịn váy ngắn, dung mạo thanh lệ lại hai đầu lông mày ngưng tan không ra vẻ u sầu nữ tử, chính là Vương Hữu Đức trước kia mạnh nạp, một mực sầu não gắt ức, như là trong lồng chim hoàng yến ngũ di nương. Trên mặt nàng không có nước mắt, chỉ có một loại gần như tĩnh mịch bình tĩnh cùng nhìn rõ thế sự băng lãnh tuyệt vọng. Nàng lạnh lùng nhìn xem Vương thị tâm kia cố giả bộ trấn định mặt, ánh mắt như là ngâm độc ngân châm, "Phu nhân, ngài cũng đừng lại lừa mình dối người." "Thỉnh đi." Nàng thanh âm cũng cao, nhưng từng chữ như đao, hung hăng đâm về cái kia lung lay sắp đổ huyết tượng, bên ngoài vây phủ chính là ai? Là nhất chính Vương phủ Kim Lô Bệ, là thế tử Lâm Chân thân binh. Dương Châu phủ thôi chi phủ, kinh thành Lưu thị lang. Tại thế tử điện hạ trước mặt bọn hắn tính là thứ gì? Dám thả cái dám sao? Thế tử điện hạ là ai? Đó là ngay cả hoàng đế đều ôm trong chăn người ngủ, ngay cả đương triều nhất phẩm đại quan Cố Vân Đình cũng dám nổ tận gốc hàng người. Hắn tự mình đến hô huyện, rõ ràng chính là muốn cầm lão gia khai đao, giết gà dọa khỉ, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Ha ha, nàng phát ra một tiếng thê lương mà bén nhọn cười lạnh, tiếng cười kia tại tĩnh mịch buồng lò sưởi lộ ra đến đặc biệt chói tai, sợ là đang ở trước mắt. Chúng ta đều là thịt cá trên thớt gỗ, chờ lấy bị sâu xé thôi. Chương 644, thiện nhân và miệng. Chương 644, thiện nhân và miệng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Vương thị như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên từ giường La Hán lên đạn đứng lên, chỉ vào Ngũ Di Nương, tức giận đến toàn thân phát run, trên mặt cố giả bộ chấn định triệt để băng liệt, chỉ còn lại có vặn mẹo phẫn nộ cùng sợ hãi. Thiện nhân, ngươi dám nguyền rủa lao ra, nguyền rủa vương ra. Ngươi tới, và miệng cho ta. Xé nát thiện nhân này miệng. Phanh, nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, vùng lò sưởi nặng nề gấm bóc màn cửa bị bỗng nhiên sốc lên. Vừa rồi phái đi ra tìm hiểu tin tức tâm phúc quản gia Vương Phúc, ngay cả lăn bỏ mang theo vào. Sắc mặt hắn hôi bại như chết người, trên đầu mũ tròn vai tả, lộ ra mấy sợi hoa dâm loạn phát, trên thân món kia biểu tượng quản gia thân phận tơ lụa áo choàng và táo dính đầy nước bùn, nơi đũng quần càng là ướt một mảng lớn, tản ra khó ngửi mùi khai. Hắn bịch một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống băng lãnh gạch bên trên, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở cùng cực hạn sợ hãi, như là sắp chết đều rên, "Phu nhân, phu nhân, việc lớn cũng tốt, nhỏ, nhỏ vừa rồi muốn từ hậu hoa viên cái kia bí mật nhất cửa hồng chuẩn đi, nghĩ đến bỏ ra nhiều tiền mua được thủ vệ, có thể vừa nhô ra được người, liền bị một thanh lóe hàn quang tên nọ đứng vững chắn a." Hắn toàn thân run rẩy giống như run lấy, ngón tay gắt gao móc chạm đất gạch, phản phất còn có thể cảm nhận được kim loại kia bó mũi tên chống đỡ tại cái chán băng lãnh cùng khí tức tử vong, cái kia làm lính nói phụng thế tử quân làm cho, phong tỏa bừng ra, người xông vào giết chết bất luận tội. Phu nhân, nhỏ kém chút liền không về được a. Chúng ta bị vây chết. Chết để vây chết a. Một con rồi cũng bay không đi ra. Hắn cuối cùng cơ hội là gào thét đi ra, trong thanh âm tràn đầy triệt để tuyệt vọng. Vâng. Như là cuối cùng một cái trọng truy, hung hăng đập vỡ Vương thị trong lòng tất cả may mắn củng cố giả bộ trấn định. Cũng triệt để đánh sụp buồng lò sưởi bên trong tất cả mọi người cuối cùng một tia yếu ớt hy vọng. Phù phù. Vương thị hai chân mềm nhũn, như là bị rút mất tất cả xương cốt, trùng điệp ngã ngồi về giường La Hán bên trên, thân thể va chạm đến gỗ tử đàn phát ra một tiếng vang nặng nề. Sắc mặt nàng trong nháy mắt do trắng bệnh chuyển thành cho tàn, lại từ cho tàn chuyển thành một loại sắp chết tím xanh. To lớn sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất nàng tất cả giác quan. Nàng miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra ôi ôi đổ khí âm thanh, như là cá rời khỏi nước, lại một chữ cũng nhả không ra. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, sao vàng bay loạn, ngực im lìm đến cơ hồ muốn nổ tung. Tỉ mị duy trì thể diện cùng uy nghiêm, tại thời khắc này triệt để sụp đổ, chỉ còn lại có một cái bị sợ hãi thôn vệ, run lẩy bẩy phụ nhân. A, xong, triệt để xong. Binh vây phủ đệ, đây là muốn xét nhà a. Nam đinh chặt đầu, nữ quyến sung làm quan kỹ. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta không muốn bị bán được loại địa phương kia đi. Vùng lò sưởi bên trong nháy mắt sôi trào, mới vừa rồi còn ôm một tia miễn tưởng tiếp thất bọn họ triệt để sụp đổ. Thất di nương phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người thét lên, chớp mắt trực tiếp ngất đi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên thảm. Tam di nương như là bị rút đi hồn phách, sủi lơ trên mặt đất, bụng mặt nghẹn ngào khóc giống, và vai kịch liệt run run. Mặt khác mấy cái thiếp thất như là con ruồi không đầu giống như trong phòng tán loạn, thét lên, lẫn nhau xô đẩy. Có điên cùng xé rách lấy tóc của mình cùng quần áo, có bổ nhào vào bên cửa sổ phí công nuốt đóng chặt xong cửa sổ, có thì như là đà điểu giống như co quắp tại nơi hẻo lánh, ôm đầu run lẩy bẩy, phát ra kiềm chế nghẹn ngào. Bọn hạ nhân cũng dọa đến mặt không còn chút máu, núp ở càng xa nơi hẻo lánh, không dám thở mạnh, trong ánh mắt tràn đầy đối với vận mệnh không rõ sợ hãi. Vũ Di Nương nhìn trước mắt cái này như là luyện ngục giống như hỗn loạn cảnh tượng, nhìn xem Vương thị bộ kia triệt để sụp đổ, thất hồn lạc phách cho hề, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, mang theo vô tận bi thương cùng một tia giải thoát độ cong. Nàng chậm rãi đi đến khắc hoa cửa sổ gỗ trước, đưa tay đẩy ra một cánh. Hoàng hôn nặng nề, mang theo tanh nồng hơi nước gió lạnh rót vào, gợi lên nàng trắng tuần tay áo. Tường viện bên ngoài, giữa trời chiều mơ hồ có thể thấy được binh sĩ mặc hắc giáp như là trầm mặc giống như thiết tháp đứng sừng sững hình dáng, sát khí lạnh lẽo cách tường cao đều có thể cảm nhận được, như là vô hình dây treo cổ, chăm chú ghìm chặt tòa này xa hoa lồng giam. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ y mắng trượt xuống, nhỏ tại băng lanh trên bệ cửa sổ. Tơ vàng này lồng giam, cái này ăn người phú quý, cuối cùng là phải sập. Cũng tốt, cũng tốt. Tuyệt vọng kêu khóc, bất lực thét lên, đồ sứ ném vụn chói tai tiếng vang, đồ dùng trong nhà bị đụng ngã trong đụng. Tại tòa này đã tưởng tượng chứng cho phú quý cùng quyền thế nhà cao cửa rộng bên trong điên cuồng quấn quẩn, va chạm, lên men. Ngày xưa phồn hoa cùng xa hoa lãng phí, tại băng lãnh binh mâu cùng tuyệt đối quyền lực nghiền ép bên dưới, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời bạc biển, vừa chạm vào tức phá. Huyện nha hậu viện chỗ sâu, một gian lâm thời bị sung làm phòng giam kho tủi. Ầm ầm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc, cỏ khô khí tức mục nát, cùng một tia như có như không, làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Treo trên vách tường một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, to như hạt đậu ngọn lửa tại gió lùa bên trong chập chờn bất định, đem trong phòng vật thể bóng dáng lôi kéo đến giống như quỷ mị vặn bẹo lắc lư, miễn cưỡng chiếu sáng nơi hẻo lánh trồng chất như núi bó tuổi cùng tán loạn cỏ khô. Vương Hữu Đức như là một bãi bùn nhão, co quắp tại một đống tản ra mùi nấm mốc cùng nước tiểu khai khí trên cỏ khô. Trên người hắn áo tù dơ bẩn rách dưới, dính đầy bụi đất cùng vết máu khô khốc. Trên mặt tím xanh đan sen, thái dương cái kia đạo bị mao mộng cực thân binh không cẩn thận đâm vào trên khung cửa lưu lại vết thương đã kết một tầng màu đỏ sẫm vậy, như là một đầu xấu xí con giết gục ở chỗ này. To mọng thân thể bởi vì rét lạnh cùng sâu tận xương tủy sợ hãi mà không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn ánh mắt trống rỗng nhìn qua góc tường một cái đang chậm rãi kết lưới nện, con nện kia không sợ người khác làm phiền nhà tơ, vậy, phảng phất tại bệnh một tấm mô hình, nhất định không cách nào chạy trốn lưới tử vong. Hắn phảng phất thấy được chính mình vận mệnh ảnh thu nhỏ. Từ cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ thất phẩm huyện lệnh, đến tù nhân. Trên lệnh to lớn cùng cực hạn sợ hãi, như là băng lãnh rắn độc, cắn xé lấy mũ tạng lục phủ của hắn, cơ hồ đem hắn triệt để thôn phệ. Kho tủ cái kia phiến cũ nát cửa gỗ phát ra kẹt kẹt, một tiếng rợn người rên rỉ, bị chậm rãi đẩy ra. Mờ nhạt chập chờn tia sáng bên dưới, một cái thân mặc màu tràm nho sam, dáng người thẳng tắp như tu trúc thân ảnh tuổi trẻ đi đến, chính là Tiêu Hàn Chu. Phía sau hắn đi theo hai tên mặt không biểu tình, án đao mà đứng kim ngô vệ sĩ binh, như là hai tôn môn thần, đem cửa ra vào tia sáng đều che cản hơn phân nửa, mang đến trầm trọng hơn cảm giác áp bách. Vương Hữu Đức như là bị hoảng sợ như dã thú đông nhiên khẽ run rẩy, hoảng sợ muôn dạng nhìn về phía cửa ra vào chướng mắt tia sáng. Khi hắn thấy rõ người tới là Tiêu Hàn Chu lúc, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt trống rỗng, lập tức buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn ngay cả lăn bỏ mang theo bổ nhào vào Tiêu Hàn Chu bên chân, hai tay gắt gao bắt lấy Tiêu Hàn Chu cái kia sạch sẽ vào áo, nước mắt chảy ngang, thanh âm khàn giọng mà tuyệt vọng cầu khẩn: "Tiêu, Tiêu công tử, Tiêu đại nhân, ngài là thế tử điện hạ cao đồ, là sao văn khúc hạ phàm? Van cầu ngài phát phát từ bi, thế tội tù." Thế tội tù tại thế tử trước mặt nói tốt vài câu a. Tội tù oan uổng a. Thiên đại oan uổng. Những cái kia đều là vu cáo, là có người ghen ghét hạ quan, là có người hãm hại hạ quan a. Thế tử điện hạ nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, nhất định có thể còn hạ quan trong sạch. Cầu ngài mau cứu ta, mau cứu vương gia a. Vương gia nguyện ý dâng ra tất cả gia sản, chỉ cầu thế tử điện hạ khai ân, tha tội tù đầu cầu mệnh này đi. Hắn cái chán trùng điệp túi tại băng lãnh cứng rắn, che kín cho bụi trên mặt đất, phát ra phanh phanh trầm đục, mỗi một lần dập đầu đều mang sắp chết tuyệt vọng. Tiêu Hàn Chu nhìn xem dưới chân cái này đã từng không ai bị nổi, tại hô huyện một tay che trời, bây giờ lại hèn mọn như bụi bặm mập mạp nam nhân, nhìn xem hắn áo tù bên trên trướng mắt vết bẩn, nghe trên người hắn tản ra thiêu mùi thối, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét cùng một tia phức tạp thương hại. Hắn có chút nhíu lên tuấn tú lông mày, lùi lại một bước, động tác ưu nhã lại mang theo không thể xâm phạm xa cách, bất động thanh sắc hất ra Vương Hữu Đức cái kia dính đầy dơ bẩn tay, thanh âm bình tĩnh không lay động, như là đầm sâu giếng cổ, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt. Vương Hữu Đức, thế tử điện hạ quân làm trò đã bên dưới. Hôm nay giờ ngọ, thủ xa du nhai, thị chúng toàn thành. Du lịch, diêu phố thị chúng. Chương 645, du hành thị chúng. Chương 645, du hành thị chúng. Vương Hữu Đức như là bị một đạo cửu thiên kinh lôi hung hăng bổ chúng, toàn thân bị chấn. Trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tận khởi, chỉ còn lại có như cho tàn tuyệt vọng cùng khó có thể tin có đủ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, van bệnh kia máu con mắt chừng đến như là trung đồng, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên sắc nhọn và mèo. Không, không, không có khả năng a, Tiêu công tử. Si khả sát bất khả nhục. Ta tốt xấu từng là mệnh quan triều đình, là thất phẩm huyện lệnh, là đọc qua sách thánh hiền người. Sao có thể? Sao có thể giống ra súc một dạng bị kéo đi du nhai? Cái này khiến ta về sau, để cho ta vương gia liệt tổ liệt tông. Còn thế nào gặp người a? Thế tử điện hạ. Thế tử điện hạ không có khả năng đối với ta như vậy a. Van cầu ngài. Van cầu ngài lại đi nói một chút. Ta tình nguyện chết. Tình nguyện hiện tại liền đập đầu chết tại trên tường này. Cũng đừng thụ vô cùng nhục nhã này a. Hắn nước mắt chảy ngang, cái chán bởi vì vừa rồi dập đầu đã chảy ra tơ máu, hỗn hợp có cho bụi, lộ ra càng thêm chật vật không chịu nổi. Hắn dây rủa lấy muốn lần nữa nhào tới ôm lấy Tiêu Hàn Chu chân, lại bị binh lính sau lưng gắt gao để lại. Tiêu Hàn Chu lặng lặng nhìn xuống hắn, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, không có chút nào gợn sóng. Các loại Vương Hữu Đức kêu khóc cùng dãy rủa thoáng lắng lại, chỉ còn lại có tuyệt vọng thở dốc lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại thấy rõ thế sự băng lãnh cùng tàn khốc thanh tỉnh. Vương Hữu Đức, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi về sau, vương gia ngươi liệt tổ liệt tông. À, tại ngươi tham ô thứ nhất hai cứu trợ thiên thai bạc, tại ngươi vì ba mẫu ruộng nước bức tử Trịnh quả phụ mẹ con thời điểm, liền đã tan thành mây khói. Hắn có chút túi người, ánh mắt như là hai thanh tôi hàn băng lợi kiếm, trực trực đâm vào Vương Hữu Đức hoảng sợ tan ra đáy mắt. Thế tử điện hạ muốn, không phải một mình ngươi mệnh. Hắn muốn là hô miệng ngàn vạn bách tính động lại vài chục năm đoàn khí, là ngươi bóc lột vơ vét thiếu từng đống nợ máu. Diêu phố thị chúng không phải đối với ngươi nhục nhã, mà là cho những cái kia bị ngươi dẫm tại trong bùn bách tính một cái phát tiết cửa ra vào, để bọn hắn nhìn tận mắt đã từng cưới tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, xem bọn hắn như cỏ rác quan phụ mẫu là như thế nào biến thành một đầu người người kêu đánh, chẳng bằng con chó chó rơi xuống nước. Để bọn hắn tự tay đem đọc lại cửu hận, khuất đủ, huyết lệ nện ở trên người ngươi, nôn tại trên mặt ngươi. Tiêu Hàn Chu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, như là tháng chập gió. Chỉ có như vậy, trong lòng bách tính chiếc kia nhẫn nhịn vài chục năm ác khí mới có thể ra. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tin tưởng thế tử điện hạ là chân chính vì dân làm chủ thanh thiên. Mới có thể khăng khăng một mực, cam tâm tình nguyện đi theo thế tử, đi kiến thiết cái kia ngươi chưa bao giờ đã cho bọn hắn hy vọng tân hố huyện. Hiểu không? Mệnh của ngươi, ngươi tôn nghiêm, tại thế tử điện hạ đại cục diện trước, tại hố huyện ngàn vạn lê dân đoàn khí trước mặt, không đáng một đồng. Vương Hữu Đức ngơ ngác nghe, như là tượng đất, liên chiến run đều quên. Tiêu Hàn Chu lời nói, như là băng lãnh dao giải phẫu, đem hắn cuối cùng một tia mới tưởng, một điểm cuối cùng may mắn, cuối cùng một tia làm người tôn nghiêm, triệt để xé ra, lộ ra đấm máu, dơ bẩn không chịu nổi chân tướng. Hắn không phải người, hắn chỉ là một cái công cụ, một cái dùng để thu mua lòng người, nhóm lửa sự phẫn nộ của dân chúng tế phẩm. Cái gì mệnh quan triều đình, cái gì thất phẩm huyện lệnh, cái gì sách thánh hiển. Tại thế tử điện hạ cái kia phiên vân phúc vũ, chấp trưởng càn khôn thủ đoạn trước mặt, hắn ngay cả một đầu chó vẫy bơi mừng chủ chó cũng không bằng. To lớn tuyệt vọng như là sải bờ di ạ hà lưu, trong nháy mắt đem hắn từ trong ra ngoài đông cứng. Trong mắt của hắn sợ hãi, khuất đủ, không cam lòng, phẫn nộ, cuối cùng đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại cùng triệt để chết lặng. Hắn đình chỉ kêu khóc, đình chỉ dãy rủa, đình chỉ dập đầu, chỉ là như là bị rút đi tất cả xương cốt cùng linh hồn một bãi bùn nhão, sủi lơ tại băng lãnh bẩn thỉu trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, trên mặt dính đầy nước mắt, nước mũi, cho bụi cùng cái chán vết máu, ánh mắt trống rỗng nhìn qua Tiêu Hàn Chu, như là nhìn qua một người xa lạ, thanh âm khàn giọng mà yếu ớt, mang theo một loại nhận mệnh, cái xác không hồn giống như chết lặng. Ta, minh mạch, minh mạch. Ha ha, ha ha ha, hắn phát ra một trận như là cú vọ để huyết giống như thế lương, trống rỗng cười thảm, tiếng cười tại âm u trong kho củi quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Tốt, tốt một cái thế tử điện hạ, tốt một cái thu mua lòng người, đua ta có đức nhận, nhận mệnh. Du nhai liền du nhai đi, chỉ cầu thế tử điện hạ xem ở ta nhận tội để tội, cam là tuổi phân thượng, cho ta vương gia lưu con đường sống, dù là làm nô tỳ mấy chữ cuối cùng, cơ hồ thấp không thể nghe thấy, tràn đầy hèn mọn đến trong bụi bặm cầu xin. Tiêu Hàn Chu nhìn xem hắn bộ này triệt để sụp đổ, như đồng hành thi đi thịt giống như bộ dáng. Trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái ý, ngược lại dâng lên một tia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng chỉ là từ tốn nói một câu, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Chuẩn bị một chút đi, sắp đến giờ. Nói đi, hắn không nhìn nữa Vương Hữu Đức một chút, phản phất nhìn nhiều đều sẽ dơ bẩn con mắt, quay người đối với binh lính sau lưng ra hiệu, cho hắn đổi thân sạch sẽ áo tù, trước ngực treo bài tốt con, chuẩn bị xe chở tù. Hai tên binh sĩ mặt không thay đổi tiến lên, như là lôi kéo một đầu đợi làm thịt heo mập, thô bạo đem sủi lợn như bùn Vương Hữu Đức chống đứng lên. Vương Hữu Đức không có bất kỳ cái gì phản kháng, như là đã mất đi tất cả chi giác con rối, tùy ý binh sĩ bài bố, ánh mắt trống rỗng nhìn qua kho tủ cái kia thấp bé, che kín mạng nện nóc nhà, phản phất linh hồn của hắn đã sớm một bước rơi vào khăng khít địa ngục. Sáng sớm hôm sau, thiên quang hơi sáng, sương mỏng chưa hoàn toàn tan hết. Hô huyện tòa này thế sự xoay bẩn, vết thương chồng chất thành nhỏ, lại so ngày xưa bất kỳ một cái nào sáng sớm đều sớm hơn thức tỉnh. Một loại không đè nén được, mang theo cùng nhiệt khí tức sao động, như là lòng đất trào lên nham tương, tại rách nát giữa đường phố tràn ngập, sôi trào. Trong không khí phảng phất tràn ngập mùi lưu mình. Huyện nha cái kia phiến nặng nề sơn son cửa lớn, tại vô số đạo hoặc chờ mong, hoặc tiêu hận, hoặc ánh mắt tò mò nhìn soi mói, chậm rãi mở ra, phát ra trầm muộn két âm thanh. Một cỗ do thô to gỗ thô đinh thành, như là dã thú lồng giam giống như xe chở tù, tại mười mấy tên kim nô vệ sĩ binh nghiêm mật áp giải bên dưới, như là từ địa ngục lái ra hình cụ, chậm rãi lái ra. Sa luân nghiền ép lấy cái hố đường lát đá, phát ra băng lang. Băng lang, chói tai mà đơn điệu tiếng vang, như là chuông tang gõ vang, tuyên cáo thẩm phán bắt đầu. Trong xe chở tù gương lồng gỗ bên trong, Vương Hữu Đức như là đợi làm thịt gia súc, bị thô to dây gai gắt gao chói buộc tại một cây dựng đứng, to cỡ miệng chén trên mặt có gỗ. Dây thừng thật sâu siết tiến hắn mập mạp trong da thịt. Hắn bị ép đứng thẳng lên cái kia đã sớm bị tiểu sắt móc sạch thân thể, không cách nào của mình, không cách nào tránh né, đem nhất chật vật tư thái bại lộ giữa ban ngày. Hắn mặc một thân cố ý chuẩn bị, tắm đến trắng bệnh nhưng như cũ trướng mắt giả sắc vải thô áo tù. Vải vóc thô ráp, mài cọ lấy hắn sống an nhàn sung sướng làn da, mang đến trận trận nhói nhói cùng quất đủ. Trước ngực treo một khối to lớn, xoát lấy thấp kém sơn trắng của bài. Phía trên dùng mực đậm lâm ly, nhìn thấy mà giật mình biết hai cái lớn chừng cái đấu chữ, tham quan. Phía dưới còn có một nhóm hơi nhỏ chữ, như là bản án, bóc lột bách tính, tội ác cùng cực. Tóc của hắn bị thô bạo cạo đi một nửa, lộ ra thanh bạch làm người ta sợ hãi ra đầu, như là thụ hình tù phạm. Trên mặt tận lực không có thanh tẩy, còn lưu lại hôm qua ô bế, nước mắt cùng vết máu khô khốc, thái dương cái kia đạo đỏ sẫm vậy tại ánh nắng ban mai bên dưới như là xỉ nhục lạc ấn. Cả người chật vật không chịu nổi, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức suy bại, như là từ hư thối trong vũng bùn mất đi ra chó ghẻ. Áp xe kim nô vệ sĩ binh, thuần một sắc huyền hắc sáng rực hải, giáp lá tại trong ánh nắng ban mai chết xạ ra lạnh lẽo hàn mang, lưng đeo hẹp phong hoành đao, lưng đeo liên phát kình nỏ, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, bộ pháp đều nhịp, như là di động tường thành sắt thép. Túc sát lạnh thấu xương chi khí tràn ngập ra, để không khí cũng vì đó ngưng trệ. Cầm đầu sĩ quan cưới tại một thất cao lớn trên ngựa đen, chính là Mao Ngộng Cực dưới trướng hán tướng, tại Thanh Hà thủ thành chiến trung lập bên dưới đại công Triệu Thiết Ưng. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, ánh mắt như điện, quét mắt hai bên đường phố giống như nước thủy triều tụ đến đám người. Bang lang, bang lang. Nặng nghề bánh xe gỗ nghiền ép lấy đường lát đá, đơn điệu mà tiếng vang chói tai, như là tử vong nhịp trống, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Mới đầu, hai bên đường phố bách tính chỉ là xa xa, trầm mặc nhìn xem, như là trong ngày mùa đông ẩn nút đàn thú, cảnh giác mà chết lặng. Nhưng khi xe chở tù lái tới gần, khi tấm kia từng để cho bọn hắn hận thấu xương, vô số lần tại trong cơn ác mộng xuất hiện, bây giờ lại chật vật như quỷ mặt rõ ràng đập vào mi mắt lúc, khi cái kia tham quan hai chữ như là nung đỏ que hàn giống như hung hăng nóng nhập bọn hắn con người lúc, đám người bắt đầu bạo động. Tĩnh mịch mặt băng bắt đầu rạn nứt. Chương 646, Vương Bái Bỉ chương 646, Vương Bái Bỉ là Vương Bái Bỉ. Thật là hắn. Cái kia thiên sát cổ quan. Tham quan. Trước ngực treo lệnh bài đâu? Tham quan. Hắn cũng có hôm nay. Lao thiên gia mở mắt ra. Tiếng bàn luận xôn xao như là lăn dầu nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Chết lặng ánh mắt bị nhen lửa. Đọc lại cừu hận như là ngủ say núi lửa, nham tương bắt đầu trào lên. Phanh. Một khối to bằng đầu nắm tay, mang theo ướt lạnh bùn đất cục đất, mang theo tiếng gió, như là báo thù ném đá, hung hăng nện ở xe chở tù nặng nề hàng rào gỗ bên trên. Đất vụn văng khắp nơi. Đánh chết hắn. Đánh chết cậu con này. Một người có mái tóc hoa râm, quần áo tả tơi, chù quải trượng lao hán, hai mắt đỏ ngầu, dùng hết lực khí toàn thân khàn giọng kiệt lực quát. Hắn chính là bị Vương Hữu Đức cấu kết tư lại, cưỡng chiếm chỉ có 3 mẫu đất ăn, làm cho sống nương tựa lẫn nhau bạn già treo xá tự vẫn chỉnh lao hán. Vài chục năm đọc lại cửu hận, tại thời khắc này hóa thành lôi đình gầm thét. Lần này, như là đốt lên liệu nguyên tinh hỏa, triệt để dẫn nổ kiềm chế đã lâu phẫn nộ núi lửa. Đập chết hắn. Vương Bái Bỉ, đưa ta cha mệnh đến. Cầu quan, uống máu người xuất sinh. Ngươi bức tử con của ta thời điểm có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Tức giận tiếng giống như là bị đè nén ngàn năm biển động giống như ầm vang một phát. Lá rau nát, sớm đã hư thối bốc mùi trứng gà, canh hôi nước bùn, cứng rắn hòn đá. Như là trận báo giống như từ hai bên đường điên cuồng, không có chút nào thương hại đánh tới hướng xe chở tù. Đánh tới hướng cái kia bị đính tại sỉ nhục trên trụ thân thể mập mạp. Mỗi một kiện ném mạnh vật đều gánh chịu lấy huyết lệ cùng cừu hận. Phúc, một cái sớm đã hư thối biến thành màu đen, tản ra hôi thối trứng gà, tinh chuẩn trúng đích Vương Hữu Đức má trái. Canh hôi đặc dính dịch trứng khét hắn một mặt, tiến vào mũi của hắn, dán lên ánh mắt của hắn. Hôi thối hun đến hắn trong dạ dày rời sông lớp biển, cơ hồ ngạt thở. A, hắn phát ra một tiếng thê lương không giống tiếng người kêu thảm. Bản năng muốn đưa tay đi lau, lại bị dây thừng gắt gao trói lại, không thể động đậy. Chỉ có thể vô ích cực cổ, điên cuồng dãy rủa cổ, ý đồ vứt bỏ cái kia làm cho người buồn nôn ấy bật. mập dính gương mặt cơ bắp vặn bèo run rẩy, viết đầy cực hạn thống khổ cũng khuất đủ. Phanh, một khối góc cạnh rõ ràng, lớn chừng quả đấm cứng rắn tảng đá, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng nện ở hắn mập mạp trên bụng. Đau nhức kịch liệt để hắn bỗng nhiên co người lên, như là bị tôm lột mép. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị. Một ngụm nước chua hỗn hợp có mật sông lên cổ họng. Nghe hắn thống khổ nôn ra một trận, nước mắt nước mũi hỗn hợp có hôi thối dịch trứng khét mặt mũi tràn đầy, thuận đầy đặn cái cằm nhỏ xuống tại bẩn thỉu áo tù bên trên. Đùng, một đoàn nước lạnh tanh hôi, không biết từ chỗ nào cái trong khe cống ngầm đào ra nước bùn, mang theo lực đạo khổng lồ, hung hăng dán tại hắn chùi lùi trên nó. Băng lãnh thấu xương, mùi tanh hôi nồng nặc. Vương Bái Bỉ, ngươi bức tử con của ta, ta liều mạng với ngươi. Một cái tóc thai bù sù, giống như điên phụ nhân, hai mắt xích hồng như là dì máu, thét chói tai vang lên như là báo mẹ giống như bổ nhào vào xe chở tù trước, rỗi ra khô gầy như tuổi, nổi gân xanh ngón tay, cách hàng rào gỗ khẽ hở, hung hăng chụp vào Vương Hữu Đức mặt. Tại hắn mập dính trên khuôn mặt lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu. Lập tức bị như lang như hổ binh sĩ thô bạo kéo ra, nhưng nàng trong mắt cừu hận như là thực chất hỏa diễm, cháy hung hực, cơ hồ muốn đem Vương Hữu Đức đốt cháy hầu như không còn. Nàng kêu khóc tê tâm liệt phế, "Con a, con của ta a, mẹ báo thù cho ngươi, mẹ báo thù cho ngươi a." Vương Hữu Đức tại trong xe chở tù phát ra như rít heo, tuyệt vọng đến cực hạn chu lên cùng cầu xin tha thứ, "Tha mạng a, các hương thân tha mạng a, ta sai rồi, ta đáng chết, tha cho ta đi, Thế tử điện hạ, Thế tử điện hạ cứu mạng a." Thanh âm của hắn khàn giọng vỡ tan, tràn đầy không phải người thống khổ cũng không cách nào hình dung có đủ. Mỗi một khối đập tới tảng đá mang tới cùng đau nhức, mỗi một đoàn dán tới nước bùn mang tới băng lãnh cùng hôi thối, mỗi một chiếc nôn tới mang theo cục đàm nước bọt mang tới nhục nhã, mỗi một âm thanh tràn ngập khắc cốt cừu hận chửi mắng mang tới linh hồn chân chiến, đều như là nung đỏ quay hàn, hung hăng nóng tại thần kinh của hắn bên trên. Thân thể đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng này bị vạn người phỉ nhổ, như là chuột chạy qua đường giống như sỉ nhục cảm giác, cái kia bị lột sạch tất cả tôn nghiêm, bại lộ giữa ban ngày mặc người trà đạp cảm giác tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem hắn triệt để bức điên. Hắn hối hận phát điên. Hắn hận không thể lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Nếu như lúc trước chẳng phải tham lam vô độ. Nếu như đối với chỉ hạ bách tính có một chút thương hại, có phải hay không, liền sẽ không có hôm nay. Nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có băng lãnh hiện thực cùng vô tận thống khổ vực sâu. Hai bên đường phố người càng tụ càng nhiều, như là như vết dầu loang, từ bắt đầu mấy chục người đến vài trăm người, lại đến hơn nghìn người. Toàn bộ nguyên bản coi như rộng lớn thập tự đường cái bị tức giận đám người chắn đến chật như nêm gối. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng hoan hô, ném mạnh tạp vật, tiếng xé gió, binh sĩ duy trì trật tự quát lớn âm thanh, rót thành một cỗ đinh thái nhức óc, xông thẳng lên trời cuồng bạo dòng lũ. Trải qua thời gian dài bị đè nén quất đủ, cứu hận, tuyệt vọng, tại thời khắc này, như là vỡ đê hồng thủy, tìm được trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất chỗ tháo nước. Bọn hắn dùng thô bạo nhất phương thức, hướng cái này đã từng cưỡi tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, xem bọn hắn như có giác quan phụ mẫu huynh tả động lại vài chục năm huyết lệ cùng căm giận ngút trời. Toàn bộ hô huyện huyện thành, tại thời khắc này, biến thành một cái cự đại, tức giận thầm phán trợn. Đúng lúc này, ngồi trên lưng ngựa Triệu Thiết Ưng bỗng nhiên rìm chặt dây cương. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, vận đủ đan điền chi khí, dùng hắn cái kiếp như là kim thiết ma sát, lại như hổ báo gào thét giống như khàn giọng tiếng nói, đối với sôi trào như nham tương đám người, phát ra long trời lở đất, đủ để che lại hết thể ồn ào náo động tiếng giống, hô huyện các phụ lao hương thân. Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là tham quan ô lại hạ tràng. Là ai? Thay các ngươi bắt cái này uống máu người Vương Bái Bỉ. Là ai? Thay các ngươi thân huyết hải này sâu gan. Là nhiếp chính vương Thế tử, Lâm Chan. Thế tử điện hạ tâm hệ lê dân, ghét ác như cửu, không sợ quyền quý, tự mình tọa trấn hô huyện, chính là muốn cho các ngươi đòi lại một cái công đạo, trả lại cho các ngươi một cái càn khôn tươi sáng. Thế tử điện hạ nói, tham quan ố lại, có quào một cái, tuyệt không nhân lượng, còn hô huyện một cái thanh thiên bạch nhật. Từ nay về sau, hô huyện là các ngươi hô huyện, là thế tử điện hạ đại diện cho các ngươi hô huyện, là tràn ngập hy vọng hô huyện. Thế tử điện hạ và thuế. Triệu Thiết Tướng thanh âm như là hồng trung đại lữ, mang theo kim nô vệ bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết sát khí cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên huyên náo tiếng người. Rõ ràng, như là chống trận giống như truyền vào trong thai mỗi một người. Chấn người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Đám người trong nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, như là yên tĩnh trước bao táp. Lập tức, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Càng thêm cùng nhiệt, càng thêm phát ra từ đáy lòng, như là tín ngưỡng sinh ra giống như hò hét, như là trời long đất lở triệt để bạo phát đi ra. Thế tử điện hạ và tuế. Thế tử điện hạ thanh thiên. Thanh thiên đại lao ra. Thế tử điện hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số dân chúng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Bọn hắn vây tay, dùng hết lực khí toàn thân khàn cả giọng la lên. Nhìn về phía xe chở tù ánh mắt tràn đầy báo thù khoái ý cùng phát tiết sau thoải mái. Mà nhìn về phía huyện nha phương hướng, nhìn về phía những cái kia đứng trang nghiêm như núi, mang đến trật tự cùng công đạo huyền giáp binh sĩ lúc, trong mắt thì tràn đầy trước nay chưa có, như là tín đồ quy y giống như cuồng nhiệt sùng bái cùng phát ra từ sâu trong linh hồn cảm kích. Trải qua thời gian dài đọng lại khuất đủ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này, hóa thành đối với Lâm Chân vô hạn kính sợ, đội ơn cùng thể chết cũng đi theo trung thành. Thế tử Lâm Chân, trong lòng bọn họ đã không còn là quyền quý, mà là dáng Lâm Phạm Trần, thay bọn hắn chạm yêu trừ ma cứu thế thần minh. Thế tử điện hạ và tuế, thanh thiên đại lao ra. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, giống như là biển gầm quét sạch toàn thành, vang tận mây xanh. Toàn bộ hô huyện huyện thành, tại thời khắc này, triệt để sôi trào. Dân tâm sở hướng, như là trăm sông đổ về một biển, đều hội tụ ở Lâm Chân một thân. Tín ngưỡng hạt giống, tại trận này tức giận cuồng hoan cùng thần thánh tuyên cáo bên trong, thật sâu cảm dễ. Mà trong xe chở tù cái kia như là bùn nhão giống như sủi lơ, tại thoá mạ cùng ném mạnh bên trong thống khổ kêu rên, linh hồn đã sớm bị nghiền nát Vương Hữu Đức, thì triệt để biến thành trận này dân tâm thịnh yến cùng tín ngưỡng sinh ra bên trong, bé nhất không đáng nói đến, cũng nhất châm chọc tế phẩm. Hắn tồn tại duy nhất giá trị, chính là đốt lên đám lửa này, cũng cuối cùng biến thành cho tàn, tập bộ Lâm Chân tại hô huyện vô thượng quyền uy. Chương 647, đi huyện thành. Húp cháo đi. Chương 647, đi huyện thành. Húp cháo đi. Thế tử điện hạ và tuế. Thanh thiên đại lao ra. Hô huyện trong huyện nha đường, cửa sổ đóng chặt, lại ngăn cách không được bên ngoài như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Từng tiếng kêu bao hàm lấy cùng nhiệt, cảm kích cùng tân sinh hy vọng lời nói như là mãnh liệt thủy triều, xuyên thấu nặng nề tường gạch, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào trong phòng không khí, chấn động đến song cửa sổ đều tại có chút rung động. Lâm Chân ngồi ngay ngắn ở chủ vị gỗ tử đàn ghế bành bên trên, lưng thẳng tắp như tùng. Tuy là mùa hè, hắn lại không cảm thấy nóng, hay là hoán bích vào cửa mở cửa sổ ra, nói: "Phu quân, mở cửa sổ hít thở không khí đi, thiên hạ luôn luôn buồn bực cũng không tốt." Lâm Chân không có ngẩng đầu, trước mặt hắn mở ra lấy một bức vừa mới do Sở Tích Linh sơ bộ phát họa hô huyện bến cảng cùng thành mới quy hoạch sơ đồ phát thảo, vết mực chưa khô ráo. Hắn cũng không chấp bút, chỉ là đầu ngón tay vô ý thức tại cái kia thô ráp trên giấy chậm rãi xẹt qua, phản phất tại đo đạc lấy mảnh này sắp bị hắn triệt để tái tạo thổ địa. Ngoài cửa sổ tiếng hoan hô điếc tai nhức óc sóng, như là nhất sụp sôi chống trận, gõ vào màng nhĩ của hắn bên trên, cũng gõ vào hắn trưởng không toàn cục tiếng lòng bên trên. Hắn tấm kia xưa nay trầm tĩnh như nước trên khuôn mặt, giờ phút này khóe môi có chút dương lên, phát họa ra một vòng cực kỳ nhỏ, lại bao hàm thâm ý đường cong. Đây không phải là đắc chí vừa lòng Trương Dương, mà là một loại ván cờ kết thúc, đại thế đã thành, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong cùng chắc chắn. Vương Hữu Đức dạ phố, như là một thanh tinh chuẩn giao giải phẫu, triệt để quét đi hô huyện cơ thể bên trên viên kia tên là tham nhũng ú ác tính, càng đem đọc lại vài chục năm kêu ca triệt để dẫn lưu phát tiết. Mà giờ khắc này cái này sôi trào dân tâm, chính là vết thương bắt đầu khép lại, mới cơ bắt đầu phát sinh tốt nhất chứng minh. Cái này mãnh liệt dân ý, đúng là hắn sau đó thôi động hô huyện đặc khu kiến thiết cường đại nhất động lực cùng kiên cố nhất nền tảng. Hàn Chu, Lâm Chân thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu ngoài cửa sổ ồn ào náo động, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đứng hầu tại cạnh cửa, đồng dạng bị ngoài cửa sổ tiếng gầm rung động đến cảm xúc mênh mông Tiêu Hàn Chu lập tức tiến lên một bước, không người đáp, đệ tử tại. Lâm Chân ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên bàn vẽ, ngón tay lại điểm một cái trường giang cửa sông vị trí, du hành sau khi kết thúc, lập tức ở trong thành đông tây nam bắc bốn môn, cắt thiết một tòa cơ lớn liều cháo. Hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản lại mang theo phiên vân phúc vũ lực lượng, tại mở Vương Hữu Đức nhà kho lương, dùng bên trong mét cho bách tính phát cháo, trước chống nổi mấy ngày, các loại năm nay nam sở tuế cống tới sau, toàn bộ giữ lại. Ngay tại chỗ bắt đầu dùng cho hô huyện cứu tế cùng kiến thiết, giữ lại tuế cống. Tiêu Hàn Chu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Tuế cống chính là quốc chi nạp phú, thẳng vào quốc khố, không phải thánh chỉ không được tùy tiện động. Hắn vô ý thức thoát ra, sư phụ, cái này chỉ sợ không ổn, phải chăng cần đi đầu thượng đấu, xin chỉ thị bệ hạ không cần. Lâm Chân rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn Chu, bệ hạ minh bạch phi thường lúc khi đi việc phi thường. Cái này 1 triệu thạch gạo đặt ở trong quốc khố là tử vật, dùng tại hô huyện lại có thể sống vạn dân, chúc căn cơ, khiêu động tương lai gấp trăm lần nghìn lần tài phú. Bệ hạ muốn là phú cường giang sơn, mà không phải trong khố phòng mốc meo trần lương. Trong này nặng nhẹ, bệ hạ thánh minh tự sẽ hiểu rõ. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không được xía vào quyết đoán, phản phất giữ lại tuế cống bực này đủ để cho bình thường quan viên rơi đầu đại sự, tại trong miệng hắn bất quá là kích thích một viên dâu dịa quân cờ. Tiêu Hàn Chu thấy sư phụ cái kia bình tĩnh lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng ánh mắt, trong lòng tất cả lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại gần như mù quáng tín nhiệm cùng kích động. Hắn dùng sức ổn quyền, thanh âm mang theo vẻ run rẩy kiên định, là đệ tử cái này đi làm, định không phụ sư phụ nhờ bà. Vương Hữu Đức xe chở tù, như là một đầu gánh chịu lấy vô tận sỉ nhục cùng thống khổ dòi bỏ, tại mười mấy tên kim nô vệ binh sĩ áp giải bên dưới, chậm rãi nhanh chóng cách rời hô huyện huyện thành, dọc theo vũng bùn nông thôn đường đất, lái về phía càng xa xôi thôn trấn. Xa luôn ép qua cái hố, phát ra ngột ngạt mà thống khổ diễn dị. Trong lồng giam Vương Hữu Đức sớm đã không thành hình người, to mọng thân thể bị thẳng tắc lật xuất ra đạo đạo ngân sâu, trên mặt, trên thân rán đầy hôi thối nước bùn, dịch chứng cùng vết máu khô khốc, tóc bị cạo đi một nửa, lộ ra thanh bạch da đầu, ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, như là bị rút đi linh hồn thể xác, chỉ còn lại có sinh lý tính run rẩy cùng ngẫu nhiên phát ra, như là sắp chết như dã thú yếu ớt dên gì. Dọc đường đồng ruộng hoang vu, thôn xóm khó khăn, quần áo tạ tơi, xanh xao vàng bọn các lưu dân, như là bị hoảng sợ chim tước, xa xa trốn ở bờ ruộng sau, nhà tranh bên cạnh, dùng chết lặng mà mang theo một tia ánh mắt tò mò, nhìn xem cái này chưa từng thấy qua, tượng trưng cho quan lão gia triệt để sụp đổ kỳ cảnh. Đúng lúc này, một tên thân mang huyền hắc giáp nhẹ, lưng đeo kình nỏ kim nô vệ lính liên lạc, cưỡi một thất khoái mã, từ xe chở tù đội ngũ hậu phương chạy nhanh đến. Hắn vượt qua chậm rãi tiến lên xe chở tù, tại đội ngũ phía trước tìm ngựa dừng lại, lập tức từ yên ngựa bên cạnh lấy xuống một mặt bóng lượng chiêng đồng. Keng, keng, keng. Thanh thúy mà vang dội tiếng chiêng, dường như sấm sét tại yên tĩnh giữa hương giá bỗng nhiên nổ vang. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ẩn nút ngắm nhìn hương dân. Lính liên lạc hít sâu một hơi, vận đủ chu khí, dùng hắn cái kia mang theo kim nô vệ đặc thù thiết huyết khí tức hàn giọng tiếng nói, đối với chống trải đồng ruộng cùng những cái kia kinh nghi bất định gương mặt, cao giọng tuyên cáo, hô huyện các phụ lao hương thân. Nghe cho kỹ, thế tử điện hạ có lệnh. Từ hôm nay, tại hô huyện huyện thành đông tây nam bắc bốn môn, mở tứ đại liều cháo, gạo trắng nhiều cháo, bao ăn no bao no, không hạn hộ tịch, không phân lão ấu, chỉ cần là hô huyện bách tính đều có thể tiến về ăn no mới thôi. Thế tử điện hạ nói, để tất cả mọi người đều ăn bữa cơm no, tốt có sức lực đi theo thế tử trùng tiến ra biên. Ông như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu dội tiến một bầu nước lạnh, nguyên bản tĩnh mịch chết lặng hương giã trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Liều cháo, gạo trắng nhiều cháo, bao ăn no bao no, thật hay giả? Thế tử điện hạ cho chúng ta phát cháo. Thiên gia a, mặt trời này đánh phía tây đi ra. Các hương dân từ ẩn nút chỗ nhau nhau thò đầu ra, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh cùng một tia bị to lớn kinh hỉ trùng kích mà mịt. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, trong mắt là đồng dạng nghi vấn cùng dần dần dấy lên, yếu ớt lại không gì sánh được chân quý ngọn lửa hy vọng. Quân gia, quân gia, ngài nói là sự thật sao? Một cái chống gậy gỗ, gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt lao ông tóc trắng, run rẩy từ bờ ruộng sau đi tới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực độ khát vọng. Cái kia lều cháo ở đâu a? Cách chúng ta thôn có xa hay không? Đúng vậy a, quân gia, thế tử điện hạ thật làm cho ta tùy tiện ăn. Một cái ôm xanh sao vàng bọn hài nhi tuổi trẻ phụ nhân cũng lấy dũng khí hỏi, thanh âm mang theo run rẩy. Lính liên lạc nhìn trước mắt những này quần áo tả tơi, trong mắt lóe ra hèn mọn chờ mong mách tính, trong lòng cũng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn thẳng tắp sống lưng, thanh âm càng thêm vang dội, mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, thiên chân vạn sát. Thế tử điện hạ miệng vàng lời ngọc, sao lại lừa các ngươi? Lều cháo ngay tại huyện thành bốn môn, cách khá xa hương thần, kết bạn đồng hành, trên đường chiếu ứng lẫn nhau. Thế tử điện hạ còn nói, hắn nhìn chung quanh đám người, thanh âm mang theo một loại sục sôi cổ động, chỉ cần tất cả mọi người tâm hướng một chỗ muốn, kính hướng một chỗ làm, đi theo thế tử điện hạ làm rất tốt. Trung kiến nhà của chính chúng ta vườn, về sau mỗi ngày đều có thể ăn được cơm no, rốt cuộc không cần đói bụng. Ngày tốt lành ở phía sau đâu. Và anh, to lớn vui sướng như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung tất cả lo nghĩ cùng chết lặng. Trời xanh có mắt a, thế tử điện hạ bồ tát sống a, có cháo uống, có cơm no, nhanh, mau trở về nói cho mọi người. Đi huyện thành, hút cháo đi. Thế tử điện hạ và thuế, các hương dân kích động đến lệ nóng doanh trọng, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, la lên, lảo đảo chạy về riêng phần mình nhà tranh. Túc đều đem cái này như tiếng trời tin tức truyền lại cho mỗi một cái còn tại đói khát cùng trong tuyệt vọng dãy rủa thân nhân hàng xóm. Yên lặng hương giã trong nháy mắt bị một loại trước nay chưa có tràn ngập sinh cơ ồn ào náo động thay thế. Vô số đạo thân ảnh như là tia nước nhỏ bắt đầu từ bốn phương tám hướng thôn xóm đồng ruộng hướng phía hô huyện huyện thành phương hướng hội tụ. Chương 648 nghèo khó huyện 1. Chương 648 nghèo khó huyện 1. Hô huyện thành bắc giang chặt lấy rách nát trong cửa thành bên cạnh một mảnh tương đối khoáng đạt trên đất trống, một tòa to lớn do thô to che bương cùng mới tinh chiếu lao lâm thời dựng lều cháo, như là như cự thú đứng sướng sướng. Đỉnh lều cao ngất, tứ phía thông gió, mặc dù đơn sơ, lại lộ ra một loại trước nay chưa có, tràn ngập lực lượng cảm giác trật tự. Lều cháo phía trước, sớm đã sắp xếp lên bốn đầu đốn lượn khúc chiết, nhìn không thấy cuối trường long. Nam nữ già trẻ, mang nhà mang người, quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra một loại tên là hy vọng qua mang. Bọn hắn có con cũ nát bao quần áo, có chống gậy gỗ, có trong lực ôm đói đến thẳng khóc hải tử, nhưng đều không ngoại lệ, đều cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, dưỡng cổ lên, trông mong nhìn qua lều cháo trong kia mấy ngụm nóng hôi hổi, tản ra mê người mùi gạo nồi sắt lớn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cháo gạo trắng hương khí, hỗn hợp có mùi mồ hôi, mùi đất vị cùng một loại khó nói nên lời, sao động mà tràn ngập mong đợi khí tức. Lều cháo lối vào, lâm thời trưng bày đã phá cũ nhưng lau sạch sẽ bàn dài. Bàn dài sau, ngồi mấy tên mặt tắm đến trắng bệnh màu xanh lại phục, thần tình nghiêm túc lại mang theo một tia mệt mỏi bất lại. Bọn hắn là Tiêu Hàn Chu từ Vương phủ mang tới văn thư ban tử, giờ phút này chính cẩn thận thi hành đăng ký tạo sách nhiệm vụ. Tính danh: Lý. Lý Cầu Thạng quê quán: thôn nào? Thành. Thành Tây. Lý Gia Hoa trong nhà mấy miệng người? Đều là ai? Ba miệng. Ta. Đây là vợ tôi. Còn có cái 5 tuổi em bé in dấu tay. Kế tiếp. Văn lại thanh âm rõ ràng mà nhanh chóng, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong tay bọn họ bút lông tại thô ráp vàng giấy thô bên trên cực nhanh ghi chép. Mỗi một cái bị hỏi bách tính, đều mang một loại gần như thành tín kính sợ cùng cẩn thận từng ly từng tí, cố gắng rõ ràng đáp trả vấn đề, sau đó tại văn lại chỉ dẫn bên dưới, dùng dính mực đóng dấu ngón cái, tại thuộc về mình cái kia một nhóm danh tự bên cạnh, trung điệp đè xuống đỏ tươi chỉ ấn. Cái kia đỏ tươi chỉ ấn, như là từng cái tân sinh là ấn, tuyên cáo bọn hắn chính thức bị đặt vào thế tử điện hạ quy hoạch trật tự mới bên trong. Tiêu Hàn Chu thân mang màu tràm nho sam, như là một cây như tiêu thương đứng thẳng tại lều cháo cửa vào chỗ cao. Hắn cũng không tham dự cụ thể đăng ký, mà là mắt sáng như đuốc, quét mắt toàn bộ lều cháo trong ngoài. Nhìn xem cái kia bốn đầu càng ngày càng dài đội ngũ, nhìn xem bách tính trong mắt cái kia càng ngày càng sáng qua mang, nhìn xem văn lại bọn họ cẩn thận đi chép, trong lòng của hắn tràn đầy trước nay chưa có kích động cùng sứ mệnh cảm giác. Cái này không chỉ là tại phát cháo, đây là đang kiểm kê nhân khẩu, là tại vì sắp đến kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn đánh xuống kiên cố nhất nhân lực cơ sở. Mỗi một cái danh tự, mỗi một cái thủ ấn, đều đại biểu cho hô huyện tương lai một cái kiến thiết người. Đăng ký hoàn thành bách tính, tại binh sĩ dân đạo bên dưới, phân lưu đến lều cháo cạnh trong. Nơi đó, mấy ngụm to lớn nồi sắt bên dưới củi lửa cháy hừng hực, trong nồi quần quần lấy đậm đặc đến có thể đứng thẳng đuôi cháo gạo trắng. Mùi gạo bốn phía, nóng hôi hổi. Vương Hữu Đức nhà đầu bếp nữ động tác nhanh nhẹn mà ôn nhu vì xếp tới phụ cận bách tính múc cháo. Các nàng dùng đặc chế cán dài thiệt gỗ, múc tràn đầy một muôi lớn nóng hổi đậm đặc cháo, vững vàng đổ vào dân chúng đưa tới, nhiều loại chén bể, cái hũ, thậm chí rửa sạch hồ lô bầu bên trong. Coi chừng nóng, vương ổn, không đủ lại đến thêm. Bao ăn no. Đầu bếp nữ bọn họ thanh âm thanh thúy, như là gió xuân phất qua. Càng làm cho dân chúng vui mừng chính là, tại múc cháo sàn gỗ bên cạnh, còn trưng bày mấy đại cái sọt vừa mới ra lò, tản ra mê người mạch hương cùng hoa màu mùi hương hỗn tạp mặt bánh nướng con. Bánh kích cỡ không nhỏ, dày đặc lên mềm, mặc dù xen lẫn bột đậu hỗn hợp, gạo kê mặt, không bằng thuần trắng mặt tinh tế, nhưng ở cái này nạn đói năm tháng, đã là vô thượng mỹ vị. Bánh, còn có bánh, một người một cái, cầm chắc. Phụ trách phân phát bánh binh sĩ lớn tiếng hét lớn. Khi dân chúng một tay bưng tràn đầy một chén lớn nóng hổi đậm đặc cháo gạo trắng, một tay tiếp nhận một cái chiếu nặng, nóng hầm hập hỗn tạp mặt bánh nướng lúc, hạnh phúc to lớn cảm giác giống như nước thủy triều trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Rất nhiều người bưng lấy bát cùng bánh, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nóng hổi nước mắt. Cháo gạo trắng, thật là cháo gạo trắng a, nhiều đến có thể cắm bữa. Bánh, là lương thực làm bánh, không phải vỏ cây rễ cỏ. Mẹ, mẹ, chúng ta có ăn, có cháo gạo trắng, còn có bánh nướng. Thế tử điện hạ, thế tử điện hạ thật là sống bồ tát chuyển thế a. Thế tử điện hạ và tuế, thế tử điện hạ vạn tuế a. Tiếng nghẹn nào, tiếng khóc lóc, hai đồng thỏa mãn nuốt âm thanh cùng phát ra từ đáy lòng, khàn cả giọng tiếng hoan hô lần nữa tại lều cháo trong ngoài bộc phát ra, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm nhiệt liệt, càng thêm chân thành tha thiết, càng thêm tràn ngập lực lượng. Đó là đối nhau tổn cảm kích, đối với tương lai ước mơ, càng là đối với cho bọn hắn đây hết thảy thế tử Lâm Trăn khăng khăng một mực hiệu chung cùng ủng hộ. Tiêu Hàn Chu nhìn trước mắt cái này cảm động sâu vô cùng, lại tràn ngập lực lượng một màn, hốc mắt cũng không nhịn được có chút phát nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, đối với bên người phụ tá trầm giọng phân phó, cẩn thận thẩm tra đối chiếu danh sách, cần phải bảo đảm đăng ký không lộ chút sơ hở. Tất cả số liệu đêm nay nhất định phải sửa soạn xong hết. Nói xong, hắn lại đi hướng một cái khác liều cháo. Ánh chiều tà le lói, đèn hoa mới lên. Hô huyện nha hậu đường một gian dọn dẹp có chút lịch sự tao nhã trong sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Một tấm gỗ tử đàn trên bàn tròn, bày biện mấy thứ đẹp đẽ giang nam thức nhắm cùng một bầu ấm áp hoàng hữu, mặc dù không kịp vương phủ xa hoa, nhưng cũng có một phen đặc biệt ấm áp. Lâm Trăn ngồi tại chủ vị, tư thái thanh hàn. Hoán Bích, Trương Lệ, Tình Văn, Sở Tích Linh tứ nữ chia nhau ngồi hai bên. Hoán Bích chính chấp ấm là Lâm Trăn rót rượu, động tác dịu dàng, Trương Lệ thì dùng ngân đũa kẹp một khối cá hấp trưng bụng thịt, cẩn thận loại bỏ đi xương cá, để vào Lâm Trăn trước mặt bạch ngọc trong đĩa. Tình Văn miệng nhỏ uống lấy rượu trái cây, ánh mắt linh động quét mắt đám người. Sở Tích Linh thì ngồi an tĩnh, trước mặt mở ra lấy một quyển kỹ lưỡng hơn kiến trúc bản vẽ, tựa hồ đang trầm tư. Bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp, mang theo một loại người nhà giống như ôn nhu cùng cộng đồng phấn đấu an ý. Chương 648, nghèo khó huyện 2, chương 648, nghèo khó huyện 2. Tiêu Hàn Chu phong trần mệt mỏi đi bảo, mang trên mặt bận rộn sau mọi bệnh, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn đầu tiên là đối với Lâm Trăn cùng bốn vị sư nương cung kính từng cái chào, đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến Hoán Bích sư nương, Trương Lệ sư nương, Tình Văn sư nương, Tích Linh sư nương. Hàn Chu tới, ngồi đi. Lâm Trăn chỉ dưới tay chỗ trống, ra hiệu hắn tọa hạ, trong thành nhân khẩu kiểm kê đến như thế nào. Tiêu Hàn Chu cũng không ngồi xuống, mà là từ trong ngực lấy ra một bản đóng sách chỉnh tề, vết mực mới tinh sổ, hai tay cung kính chỉnh lên, bẩm sư phụ. Bốn tòa lều cháo đăng ký tạo sách đã sơ bộ hoàn thành. Trải qua tập hợp thẩm tra đối chiếu, trước mắt đăng ký ở trong danh sách hộ huyện thường ở nhân khẩu tổng cộng 13,700068 hộ. Trong đó, trưởng thành nam đinh 16 tuổi đến 50 tuổi, 29,000521 người. Trưởng thành nữ tử 16 tuổi đến 50 tuổi, 31,000413 người. 15 tuổi phía dưới hài đồng 18,000765 người. 60 tuổi trở lên lão nhân 7,420 người. Thanh âm hắn rõ ràng, báo ra mỗi một số lượng lợi như là chiếu nặng nền tảng. Lâm Trăn tiếp nhận danh sách, cũng không nhìn kỹ, chỉ là tiện tay đặt lên bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn Chu, "Ân, vất vả ngươi. Có người liền có căn cơ. Như vậy Hàn Chu, theo ý kiến của ngươi, sau đó chúng ta nên như thế nào lấy tay?" Tiêu Hàn Chu mừng rỡ, hơi suy nghĩ một chút, mang theo một tia thư sinh ý khí hưng phấn đáp, "Sư phụ, đệ tử coi là việc cấp bách, xác nhận sửa đường, xây dựng thêm thành phòng. Bởi vì cái gọi là muốn đưa giàu, trước sửa đường, con đường thông suốt thì thương hàng lưu thông, trăm nghề có thể hưng. Thành phòng kiên cố thì có thể ngự ngoại địch, an dân tâm. Đây là cố bản bồi nguyên chi cơ." Lâm Trăn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, chậm rãi lắc đầu. Hắn vừa muốn mở miệng, ngồi tại hắn phía bên phải Trương Lệ lại buông xuống ngân đũa, cặp kia khôn khéo sắc bén mắt vượng đảo qua Tiêu Hàn Chu, mang theo một tia trưởng bối đối với vãn bối đề điểm cũng không thể nghi ngờ thấy rõ, đứa nhỏ ngốc, đường muốn tu, thành cũng muốn xây. Nhưng giờ phút này, trọng yếu nhất không phải những gạch này đất đá mục. Nàng thanh âm trầm ổn hữu lực, như là giới kinh doanh nữ vương đang chỉ điểm giang sơn, giờ phút này dân tâm sơ phụ, như là tuổi khô gặp liệt hỏa, nóng bỏng lại dễ tán. Việc cấp bách là lửa cháy đổ thêm dầu, đem cái này dân tâm triệt để nhóm lửa, ngưng tụ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho nên chúng ta muốn thu mua lòng người, dùng chân thật nhất chỗ tốt, đem bọn hắn một mực cột vào chúng ta trên chiến xa. Nàng nâng chén trà lên, khẽ hớp một ngụm, tiếp tục nói, trật tự rõ ràng, trực chỉ hệ tâm, ngày mai phát cháo thời điểm, ngay trước tất cả bách tính mặt tuyên bố, do huyện nha bỏ vốn, thế tử điện hạ làm chủ, đem hố huyện tất cả rách nát dân cư, túp lều, toàn bộ đập đổ, một lần nữa quy hoạch, thống nhất kiến tạo tân phòng, cam đoan từng nhà đều có thể phân đến che gió che mưa, sạch sẽ gọn gàng trụ sở. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, mang theo cường đại khí chàng, đồng thời muốn nói đến rõ ràng, rõ ràng. Nói cho tất cả bách tính Thế Tử Điện Hạ không nuôi người rảnh rỗi. Vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần có thể động đậy nhất định phải làm việc. Chỉ có dạng này mới có cơm ăn, có phòng ở. Lao nhân có thể làm cái gì? Chăm sóc đứa bé, quét sạch khu phố, bệnh cái soạn. Tiểu hài tử có thể làm cái gì? Đủ khả năng làm rút, tìm kiếm củi lửa, học tập tay nghề. Tráng đinh làm gì? Tự nhiên là sửa đường, trúc cảng, xây nhà khổ lực sống lại. Phụ nữ làm gì? Giặt quần áo, nấu cơm, may vá quần áo, hiệp trợ kiến tạo, thậm chí học tập dệt. Chỉ có như vậy, toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng, cả tòa huyện thành mới có thể như là tinh vi máy móc giống như vận chuyển lại, mới có thể bộc phát ra cải thiên hoán địa lực lượng. Nói hay lắm, ngồi tại Trương Lệ đối diện Tình Văn nhãn tỉnh sáng lên, đặt chén rượu xuống, tiếp lời nói, thanh âm thanh thuy êm tai, mang theo nàng đặc thù ngang ngược cùng sức sống, Lệ tỷ tỷ nói rất đúng. Bất quá riêng này dạng còn chưa đủ, còn phải để bách tính có buôn đầu, có hy vọng, có nhiệt tình. Trong mắt nàng lóe ra vẻ hưng phấn, như là phát hiện món đồ chơi mới, ta ở kinh thành quản lý cửa hàng xe ngựa thời điểm, liền làm qua tháng tuần ngôi sao. Mỗi 10 ngày bình một lần, biểu hiện tốt nhất tiểu nhị, tiền thưởng, thưởng thịt, thưởng quần áo mới. Hiệu quả khá tốt, từng cái đều cùng như điên cuồng. Chúng ta hô huyện nhiều người như vậy, không bằng cũng làm như vậy. Mỗi tuần bình một lần kiến thiết ngôi sao. Nam nữ tất cả bình 50 người. Vinh lên, không chỉ danh tự bên trên bảng vàng, để toàn thành người đều biết, còn tưởng là trận phát thường lệ. Khối lớn thịt, cả đàn rượu, chắn bóng gạo. Thậm chí còn có thể phát đồng tiền. Để bọn hắn cầm lại nhà đi khoe khoang. Làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt. Đều hâm mộ. Đều muốn lấy lần sau chính mình cũng muốn bình bên trên. Nàng càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà có chút phím hồng. Như vậy mọi người làm việc mới có sức lực. Mới có cạnh tranh. Mới có mục tiêu. Ha ha ha. Lâm Chân bị Tình Văn bộ kia hiến vật quý giống như đắc ý bộ dáng chọc cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Văn mà, ngươi nhà đầu này, ngược lại là đem xa mã hành trong kia bộ ngự nhân chi thuật, hoặc học hoặc dụng đến trị quốc can dân lên a." "Không sai, rất không tệ." Tình Văn đạt được khích lệ, càng là đắc ý hất cằm lên, như là kiêu ngạo lỗ nhỏ tước, đó là thiếp thân 2 năm này quản lý cửa hàng xe ngựa, cũng không phải làm công công. Suy nghĩ ra không ít môn đạo đâu. Lâm Chân cười gật gật đầu, nói bổ sung, "Bình tinh chi pháp rất tốt, nhưng hô huyện nhân khẩu đông đảo, chỉ dựa vào bình tinh khích lệ, diện tích che phủ còn chưa đủ rộng." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tình Văn, mang theo thâm ý, trừ bình tinh, còn muốn thành lập một bộ càng cẩn thận thân phận bình xét cấp bậc chế độ. Căn cứ mỗi người mỗi ngày xuất công thời gian, hoàn thành công số lượng, kỹ năng trình độ, thậm chí phẩm hạnh biểu hiện, tổng hợp đánh giá đẳng cấp. Đẳng cấp cao, không chỉ mỗi tuần có khen thưởng thêm, thông thường thóc gạo, vải vóc, thậm chí tương lai tân phòng phân phối, đều có thể ưu tiên, từ ưu. Làm việc nhiều, nhiều lĩnh. Làm việc thiếu, thiếu lĩnh. Trộm gian dùng mạnh lưới, nghiêm trị. Thậm chí muốn từ trong dân chúng đề bạt những cái kia an tâm chịu làm, có uy tín, có năng lực, để bọn hắn đảm nhiệm đốc công. Quản sự. Để bọn hắn biết, chỉ cần đi theo Thế Tử làm rất tốt, an tâm chịu làm, liền có cơ hội trở nên nổi bật. Liền có thể từ lớp người quê mùa, biến thành quản sự. Thậm chí biến thành quan. Dạng này, bách tính mới có thể chân chính đem kiến thiết hô huyện xem như sự tỉnh của riêng mình. Mới có thể liều mạng làm. Chương 649, sáng tạo GDP. Chương 649, sáng tạo GDP. Tình Văn nghe được liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra kích động quan mang, ân. Phu quân nói đúng. Thiếp thân minh bạch. Bình tinh là rễ hoa trên ấm, bình xét cấp bậc mới là căn cơ. Thiếp thân cái này đi suy nghĩ một chút, định làm ra một bộ công bằng lại có tác dụng biện pháp đến. Lúc này, một mực an tĩnh nhìn xem bản vẽ Sở Tích Linh ngẩng đầu, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo một tia quan viên kỹ thuật đặc thù nghiêm cẩn, nàng nhìn về phía Lâm Chân, thanh âm ôn nhuận lại mang theo một tia lo âu, "Phu quân, Linh Nhi đã theo phu quân tưởng tượng, kết hợp hô huyện địa lý thủy văn, sơ bộ vẽ tân thành khu dân cư bản vẽ quy hoạch giấy. Như hết thể thuận lợi, ngày mai liền có thể tổ chức tráng đinh, tại đông thành phế tích chỗ bắt đầu đào móc nền tảng." Chỉ là nàng dừng một chút, đại mi cau lại, "Chúng ta công trình cần thiết vật liệu xây dựng số lượng cực kỳ to lớn." Gạch đá, vật liệu gỗ, vôi, thậm chí xi măng, như dựa vào từ bão thanh, kinh thành các vùng điều vận, đường xá xa xôi, hao phí to lớn, chỉ sợ hạt cắt trong sa mạc, khó mà chống đỡ được toàn bộ hô huyện kiến thiết tốc độ. Vật liệu sự tình, Linh Nhi muội muội không cần lo lắng. Trương Lệ buông xuống chén trà, khoe môi câu lên một vòng tự tin mà ung dung ý cười, mang theo giới kinh doanh cự phách khống chế toàn cục khí độ, ta đã truyền lệnh xuống, mệnh thủ hạ ta tất cả tại Sơn Đông, trực đãi, thậm chí kinh kỳ phụ cận trưởng quỹ, vận dụng hết thể quan hệ cùng nhân mạch, toàn lực triệu tập vật liệu xây dựng, nhất là xi măng. Nàng nhìn về phía Sở Tích Linh, ánh mắt mang theo một tia hiểu rõ, muội muội có chỗ không biết, từ khi Võ Thanh đặc khu đã chứng minh xi măng thần hiệu, công bộ sớm đã dâng thư bệ hạ, được phép tại cả nước phạm vi bên trong khởi công xây dựng cỡ lớn nhà máy xi măng. Chỉ là Sơn Đông một chỗ, liền có kiểu mới xi măng hầm lò hơn 400 tòa. Ngày đêm không ngừng, sản lượng kinh người. Ta đã sai người cầm Vương phủ lệnh bài, ưu tiên mua sắm, đi cả ngày lẫn đêm vận chuyển về hô huyện. Cam đoan cung ứng không ngại. Sở Tích Linh nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Lâm Chân, mang theo một tia bán trách cùng tò mò. Phu quân, việc này ngươi mà ngay cả Linh Nhi đều giấu giếm. Cái kia xưởng sắt thép đâu? Phải chăng cũng Lâm Chân sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra một tia mang theo rào hoặc ý cười, đó là tự nhiên. Chỉ dựa vào Võ Thanh một tòa xưởng sắt thép, như thế nào chèo chống nổi cả nước cơ sở kiến thiết? Nhà máy xi măng, xưởng sắt thép, xưởng may, nhà máy máy móc sớm đã tại cả nước các nơi khởi công xây dựng đứng lên. Nếu không, ngươi cho rằng ta lúc trước vì sao tình nguyện đỉnh lấy đều danh, cũng muốn xây dựng rầm rộ, nâng cả nước chi lực tu kiến đường hai chiều công trình và có vài thân cây quan đạo. Ánh mắt của hắn thâm thúy, mang theo một loại siêu việt thời đại thời xa, sửa đường, xưa nay không chỉ là vì thông hành, càng là vì đả thông kinh tế huyết mạch, là cả nước tính công nghiệp bố cục cùng tài nguyên điều phối, đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Không có những này bốn phương thông suốt mạch máu, cho dù tốt nhà máy, cũng chỉ có thể là đào hang. Không có những hãng này liên tục không ngừng địa sản ra cốt thép, xi măng, máy móc, chúng ta lấy cái gì đi kiến thiết hố huyện? Lấy cái gì đi trèo chống toàn bộ đại càn bay lên? Cái này, liền gọi cơ sở kiến thiết đi đầu. Hắn dừng một chút, ném ra ngoài một cái để ở đây trừ Sở Tích Linh bên ngoài đều cảm thấy xa lạ từ ngữ, đây hết thảy mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì tăng lên một bậc GDP. GDP. Hoa Bích, Trương Lệ, Tình Văn, thậm chí Tiêu Hàn Chu đều lộ ra thần sắc mờ mịt. Sở Tích Linh trong mắt lại hiện lên một tia hiểu rõ qua mang, nàng yên lặng nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với cái này đến từ Lâm Chăn trong miệng, đại biểu cho trong nước sinh sản tổng giá trị hiện đại kinh tế học khái niệm, sớm đã có lĩnh ngộ. Nàng nói khẽ, phu quân mưu tính sâu xa, không phải chúng ta phụ nhân có thể bằng. Lâm Chăn cười cười, không còn giải thích cái này vượt mức quy định khái niệm. Hắn một lần nữa nhìn về phía một mực cung kính đứng hầu, nghe được cảm xúc mênh mông Tiêu Hàn Chu, ánh mắt trở nên nghiêm túc mà trịnh trọng, "Hàn Chu, ngươi mấy vị sư nương lời nói, đều nghe rõ chưa?" Tiêu Hàn Chu dùng sức gật đầu, thanh âm mang theo kích động cũng không gì sánh được kiên định, đệ tử minh bạch. An dân làm quan trọng, dân tâm sở hướng thì bạn sự như bị. "Rất tốt." Lâm Chăn trầm giọng nói, "Ngày mai, bốn tòa lều cháo tạm dừng phát cháo." "A?" Tiêu Hàn Chu sững sờ. Tại phát cháo trước đó phân tổ dân gian, Lâm Chăn thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo một loại sắc mở ra hùng vĩ công trình quyết đoán, ngươi tự mình dẫn người, tỏa chấn bốn môn liều cháo. Dựa theo danh sách, đem tất cả đăng ký ở trong danh sách bách tính, theo tuổi tác, giới tính, thể lực, một lần nữa tổ chức. Tráng niên nam đinh, biên ra sức công doanh. Do ngươi tự mình thống lĩnh. 60 tuổi trở lên lão nhân, biên làm phụ công doanh. Phụ trách đủ khả năng nhẹ nhàng công việc. Trưởng thành phụ nữ, biên là nữ công doanh. 15 tuổi phía dưới hài đồng, biên là lao động trẻ em doanh. Do Linh Nhi tạm lĩnh, phụ trách tổ chức học tập đơn giản tay nghề, làm rút. Nếu có tuổi nhỏ cần chiếu cố người, có thể thuận theo mẹ sắp xếp nữ công doanh. Ánh mắt của hắn sáng rực, như là thiêu đốt hỏa diễm, tổ chức sau khi hoàn thành, ngươi lập tức mang theo công nhân bút bắt doanh, tùy ngươi tích linh sư nương tiến về thành Đông Phế Tích. Đem tích linh vẽ tân thành khu dân cư bản vẽ quy hoạch, treo ở cao nhất, bắt mắt nhất chỗ, để tất cả tráng linh đều thấy rõ ràng. Nói cho bọn hắn, đây chính là bọn họ tương lai muốn sinh hoạt địa phương, là bọn hắn tự tay vì chính mình, là hậu thế kiến tạo ra biên. Dân chúng tất nhiên không tin, tất nhiên chấn kinh, cũng tất nhiên hưng phấn. Ngươi muốn chân an, muốn cổ động, nói cho bọn hắn, thế tử điện hạ nói là làm, chỉ cần đi theo làm, tốt phòng ở ngày tốt lành đang ở trước mắt. Sau đó tổ chức công nhân bút vác doanh ban ba thay phiền, mỗi 4 canh giờ một đuổi, người ngừng việc không ngừng, trước từ thành Đông bắt đầu. Hủy đi, hủy đi những cái kia rách nát tường thành, hủy đi Vương Hữu Đức tòa kia xa hoa lồng giam, hủy đi Đông thành tất cả mục nát, trở ngại tân sinh cũ kiến trúc, tháo ra gạch đá vật liệu gỗ, toàn bộ đăng ký tạo sách, phân loại chất đống, dùng làm tân thành kiến thiết nhóm đầu tiên nền tảng. Đồng thời, tại trên phế tích lập tức bắt đầu đào móc tân thành nền tảng, là sắp đến rộng lượng vật liệu xây dựng, thanh ra sân bãi, đánh tốt cơ sở. Thời gian cấp bách, một khắc cũng không thể trì hoãn. Ta muốn để toàn bộ hố huyện trong thời gian ngắn nhất biến thành một cái khí thế ngất trời, tràn ngập hy vọng công trường lớn. Tiêu Hàn Chu nghe Lâm Chăn từng đầu vô cùng rõ ràng, như là quân lệnh giống như bố trí, cảm thụ được trong lời nói kia ẩn chứa bàng bạc lực lượng cùng cải thiên hoán địa khí phách, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân kích động đến có chút run rẩy. Hắn phảng phất thấy được trước mắt mảnh này rách nát khó khăn thổ địa, tại sư phụ chỉ huy bên dưới, tại chính mình cùng ngàn vạn bách tính trong tay, như là phượng hoàng niết bàn giống như dục hỏa chủ sinh. Một tòa so kinh thành càng thêm to lớn, càng thêm phồn hoa, tràn ngập sức sống tân thành, ngay tại cái này trường răng cửa sông đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà hắn Tiêu Hàn Chu chính là cái này vĩ đại lịch sử tiến trình người tự mình trải qua, người tham dự, thậm chí là người thôi động. Hắn đông nhiên quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo vẻ run rẩy, lại tràn đầy trước nay chưa có kiên định cùng lực lượng, đệ tử lĩnh mệnh. Định không phụ sư phụ nhờ bà. Chương 650, sư nương thật đẹp a. Chương 650, sư nương thật đẹp a. Ngắn ngủi trong mấy ngày, nguyên bản âm u đầy tử khí hô huyện biến thành một tòa tinh vi máy móc, oanh minh vận chuyển lại. Mồ hôi bốc hơi khí tức thay thế ngày xưa tuyệt vọng tĩnh mịch, khắp nơi là khí thế ngất trời lao động cảnh tượng cùng mang theo chờ đợi tiếng gào to. Độc ác giữa trưa ánh nắng vô tình thiêu nướng đại địa, đem dưới chân tường thành tảng đá xanh phơi nóng hổi. Sở Tích Linh đứng tại tường thành cách đó không xa Lâm Thời Dự, che nắng hiệu quả có hạn trên đài cao. Nàng thân mang một thân cắt xén lưu loát xanh nhạt sắc kình trang, tóc dài đen nhánh đơn giản buộc ở sau, mấy sợi bị mồ hôi thấm ướt toái phát dán tại sáng bóng thái dương, sau lưng năm tên đệ tử ngay tại làm ghi chép. Nàng nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú, ánh mắt sắc bén tại trước mặt to lớn hô huyện tân thành bản vẽ quy hoạch quyển cùng nơi xa đang bị có thứ tự phá giải đông thành tường thành ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong tay bút than thỉnh thoảng tại trên bản vẽ điểm xuống tiêu ký hoặc nhanh chóng phát họa lấy điều khiển tinh vi. Mồ hôi dọc theo nàng thon dài cái cổ trượt xuống, thấm ướt cổ áo, hỗn hợp có trên người nàng tự nhiên tán phát, thanh nhã như lan giống như nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tại nóng rực trong không khí tràn ngập ra. Tiêu Hàn Chu cầm trong tay một thanh hơi có vẻ thô ráp lớn dù trúc, tận tụy đứng ở sau lưng nàng khoảng cách nửa bước, kết lực vì nàng che chắn lấy đỉnh đầu liệt nhật. Hắn thẳng tắp dáng người đồng dạng bị ướt đẫm mồ hôi, màu xanh đậm nho sam dán trên lưng, phát họa ra căng đầy cơ bắp hình dáng. trong không khí quanh quẩn lấy cái kia sợi như có như không mùi thơm, như là như lông vũ nhẹ nhàng gãi thổi mạnh tim của hắn nhọn, để hắn một trận không hiểu miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim không tự chủ được có chút thất tự. Ánh mắt không tự giác lướt qua sư nương chuyên chú bên mặt, dây kia đầu duyên dáng cảm, bởi vì suy nghĩ mà có chút mím chặt cánh môi, còn có cái kia bị mồ hôi thấm vào, lộ ra đặc biệt bóng ánh sáng long lanh tuyết trắng da thịt. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, Tiêu Hàn Chu lập tức như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, cơ hồ muốn đem mặt vùi vào trước ngực trong vạt áo, mãnh liệt cảm giác xấu hổ cùng tự trách trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Đầu ngón tay dùng sức bóp tiến cán rủ, đốt ngón tay đều mọc lên màu xanh trắng. Ta đang suy nghĩ gì? Đó là sư nương, là sư phụ coi như chân bảo người. Ta dám sinh ra như vậy bẩn thỉu không chịu nổi suy nghĩ, quả thực là vong ân phụ nghĩa, không bằng cầm thú. Hắn ở trong lòng mắng nhiếc chính mình, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt vượt trên mồ hôi nóng. Trước đó này chút ít tiểu diễm tâm tư không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có băng lãnh thấu xương sợ hãi cùng bản thân vị nổ. Hắn ép buộc chính mình đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương xa mảnh kia to lớn công trường. Ánh mắt tập trung tại sư nương trong tay không ngừng di động bút than bên trên, phảng phất muốn đem cái kia khô khan quý tích lạc ấn vào não hải, dùng cái này xua tan trong lòng tàn niệm. Sư nương Tiêu Hàn Chu hít sâu mấy khẩu khí, mới đệ xuống bước lên tâm tư, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, cung kính mở miệng hỏi, đệ tử có một chuyện không rõ, hôm đó trên tiệc tối, gặp sư phụ cùng chư vị sư nương đàm luận, không dám đảm đương trận hỏi nhiều. Sở Tích Linh tựa hồ hoàn toàn chưa tỉnh sau lưng đệ tử vừa rồi trong nháy mắt dãy rủa, lực chú ý của nàng vẫn như cũ độ cao tập trung ở trên bản vẽ, cũng không quay đầu lại, chỉ truyền đến reo rắt như nước thanh âm, "Ân, chuyện gì không rõ, hỏi đi." Ngữ điệu nhẹ nhõm, mang theo một tia trưởng bối ôn hòa. "Là..." Tiêu Hàn Chu lấy lại bình tĩnh, chỉ về đằng trước đang bị mấy ngàn tráng đinh từng khối rỡ xuống to lớn gạch xây thành, ngữ khí trịnh trọng, "Sư phụ tại sao khăng khăng muốn trước hủy đi cái này hộ thành tường, dùng nó đến đóng nhà dân đâu?" Hắn dừng một chút, mang theo thật sâu sầu lo, tường thành chính là một tòa thành trì lập mệnh an thân căn bản, là phòng ngự ngoại địch, thủ hộ bách tính sinh mệnh tài sản bình thường. Cứ như vậy hủy đi, vạn nhất có quân địch đột nhiên đột kích, nên làm thế nào cho phải? Chúng ta tân tân khổ khổ thành lập hết thảy, há không đều muốn hóa thành hư không? Phía sau hắn lời nói chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Sở Tích Linh trong tay bút than rốt cục dừng lại. Nàng có chút nghiêng mặt qua, khóe môi cong lên một vòng thấy rõ hết thảy ý cười, cặp kia trong trẻo đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hàn Chu, mang theo một tia danh mãnh, "À, quân địch. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại sẽ có người nào đến xâm lấn ta Đại Càn? Ai lại có lá gan này?" Ai Tiêu Hàn Chu bị hỏi đến trì trệ, há to miệng, nhất thời lại thật đáp không được. Trong đầu hắn phi tốc lướt qua bây giờ thế cục, vậy hạ chăm lo quản lý, nhất chính vương Nam Trinh bắt chiến, sư phụ sẵn sàng ra trận, lại có thần cơ doanh bực này lợi khí chấn nhiếp tứ phương, bây giờ Đại Càn, xác thực đã không phải ngày xưa. Hắn ta nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể mở mịt lắc đầu, tựa hồ xác thực không có. "Đúng a." Sở Tích Linh dáng tươi cười mở rộng, mang theo một loại đương nhiên ngạo nghễ, Đại Càn ngày càng cường thịnh, thực lực quốc gia bốc hơi như húc nhật đông thăng. Phóng nhãn hoàn vũ, tứ hải sợ hãi. Người nào dám anh phong mang của nó? Nàng tố thủ xa xa một chỉ ngoài thành liên miên doanh trại quân đội, nơi đó mơ hồ có thể thấy được Lâm Chăn Lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ, 5000 kim nô vệ cờ xí liệp liệp tung bay. Chỉ là cái này 5000 trang bị thần tín nỗ, giáp lưới dũng tướng chi sĩ tọa trấn hố huyện, cũng đủ để cho hết thể si mị vong lượng, sơn tặc giặc có nghe ngóng rồi chuẩn, ngay cả đến gần lá gan đều không có. Nàng thu tay lại, ngữ khí mang theo một tia khinh miệt, về phần Nam Sở. Năm ngoái một trận đại chiến sớm đã đánh gãy sống lưng của nó xương. Cái gọi là đàm phán hòa bình ngưng chiến, tuy có lặp đi lặp lại mà lo lắng, nhưng ngươi nhìn năm nay tuổi cùng, 500,000 trên đá các loại gạo trắng. Bọn hắn vẫn như cũng là nơm nớp lo sợ, kính cẩn nghe theo dâng lên. Trong ngắn hạn, tuyệt không dám lại sinh dị động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía càng xa xôi sóng gợn lăn tăn mặt biển, về phần những cái kia hải ngoại giặc cỏ. Cao Lệ sớm đã không đủ gây sợ, thế lực còn sót lại co đầu rút cổ tại mấy cái trên hoang đảo run lẩy bẩy, về phần cái kia chưa khai hóa uy quốc tiểu bang. Hừ, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám vượt qua trùng dương đến đuốt dâu hùm. Nàng xoay người, đang đối mặt lấy Tiêu Hàn Chu, thần sắc trở nên không gì sánh được chăm chú, cho nên phu quân nói hô huyện là trường giang nhập hải khẩu tự nhiên nước sâu lương cảng, chính là câu thông nam bắc, kết nối trong ngoài đầu mối then chốt chìa khóa. Đây là định hải thần châm giống như chiến lược yếu điểm. Ta không gì sánh được đồng ý. Ngữ khí của nàng mang theo sự tự tin mạnh mẽ, về phần ngươi lo lắng phòng ngự, thành là chết, người là sống. Việc cấp bách là thu xếp tốt cái này mấy vạn quân dân, ngưng tụ lòng người, khôi phục nguyên khí. Một cái an ổn phồn đình, vật tư dồi dào, lòng người quy thuận hô huyện, bản thân liền là kiên cố nhất pháo đài. Thú hồ, các loại thành mới xây thành, phu quân tự nhiên sẽ có mới phòng ngự bố cục, há lại chỉ là một đạo cũ kỹ đất đá tường thành nhưng so sánh. Ngươi nha, liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Tiêu Hàn Chu bị nàng lần này phân tích thuyết phục, lòng nghi ngờ tiêu hết, dùng sức nhẹ gật đầu, sư nương cao kiến. Đệ tử thụ giáo. Chỉ là hắn nhìn trước mắt chồng chất như núi, bị cẩn thận từng ly từng tí tháo ra màu nâu xanh gạch xây thành, vẫn còn có chút không hiểu, nếu xi măng sản lượng sung túc, vì sao còn muốn như vậy phí sức dỡ gạch xây thành đâu? Trực tiếp dùng xi măng chẳng phải là càng nhanh? Sở Tích Linh khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo tính toán tỉ mỉ thiết thực, đần tiểu tử, thành này gạch thế nhưng là có sẵn tốt nhất vật liệu, không dùng thì phí. Chúng ta thiếu nhất chính là cái gì? Không phải lương thực, mà là thời gian cùng nhân lực chi phí. Nàng duỗi ra ngón tay, hư điểm lấy phía trước, tựa hồ đang miêu tả lấy lam đồ, ngươi tính toán nhìn, những tường thành này tháo ra, đã giảm bớt đi đốt gạch trình tự làm việc cùng dài dằng dặc vận chuyển thời gian, số lượng khổng lồ đến đầy đủ chúng ta tại phía đông trên phế tích, trong thời gian nhanh nhất dựng lên vài dãy cao 5 tầng lầu cư dân. Trước dùng bộ phận này gạch xây thành giải quyết cấp bách nhất trụ sở vấn đề, xây dịch ra không gian, đến tiếp sau lại dùng liên tục không ngừng bận đến xi măng cùng vật liệu thép đi cấu trúc thành mới chủ thể. Cái này gọi hiệu suất tối đại hóa. Thời gian chính là tiền tài, chính là dân tâm. Trong mắt nàng lóe ra nhà công trình học khôn khéo quá mang. Chương 651, bản thế tử cũng là không có cách nào à? 1. Chương 651, bản thế tử cũng là không có cách nào à? 1. Tiêu Hàn Chu thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Đập vào mi mắt là một bộ tràn ngập hy vọng, sinh cơ bừng bừng bức tranh. Cao vút trong mây trên tường thành, công nhân bốc vác doanh tráng đinh bọn họ như là kiến hôi cần mẫn khổ nhọc lấy. Bọn hắn hô hào vang dội phòng giam, dùng xà beng, dây thừng, thiết truy, cẩn thận từng ly từng tí đem từng khối to lớn gạch xây thành từ cứng rắn trong bức tường này ra tùng, tức đoạn. Mồ hôi như là dòng suối nhỏ giống như thuận bọn hắn đen kịt cường tráng màu đồng cổ lưng chảy xuôi, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng lấp lánh quang mang, lại bị thô ráp quần áo hút khô. Trên mặt của bọn hắn không có chết lặng cùng sầu khổ, thay vào đó là một loại chuyên chú chăm chú, thậm chí mang theo một tia khó nói nên lời hưng phấn cùng chờ đợi. Coi chừng khối này, ổn lấy điểm thả. Được rồi, bên phải tiếp được. 1 2 3, lên. Phía dưới, mấy chục giá lâm lúc chế tạo gấp gáp to lớn sắt lá giỏ vững vàng tiếp được phía trên dùng tổ hợp dòng dọc chậm rãi buông xuống gạch xây thành khối. Phụ trách tiếp ứng bách tính chủ yếu là lão nhân cùng tiểu tử trai trai phát ra trận trận vui sướng tiếng gạo, hi hi ha ha đem nặng nghề tấm gạch đem đến bên cạnh trên xe ba gác, hoặc là mấy người hợp lực gánh tại đầu vai. Cục gạch này thật trầm thực. Đúng vậy a, dùng nó đóng phòng ở khẳng định rắn chắc rất. Nhanh lên nhanh lên, kéo đi phía đông công trường, cũng nhanh có thể đóng chúng ta nhà mới đi. Những cái kia khiêng gạch xây thành chạy về phía công trường thân ảnh, dưới chân hổ hổ sinh phong, trên mặt rào rạt dáng tươi cười thuần túy mà nóng bỏng. Đó là đối với gia viên mới ước mơ, là đối với tương lai an ổn giàu có sinh hoạt hết lòng tin theo, càng là bắt nguồn từ ta tự mình tham dự kiến thiết cảm giác tự hào. Tiêu Hàn Chu nhìn trước mắt cái này sôi trào lao động chẳng diện, nghe cái kia tràn ngập lực lượng phòng giam cùng phát ra từ nội tâm cười nói, hốc mắt không khỏi có chút ướt át, hắn từ đáy lòng cảm thán nói, sư nương ngài nhìn, bọn hắn cười đến nhiều vui vẻ à. Sở Tích Linh cũng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đảo qua mỗi một chuyện lục thân ảnh, đúng vậy à, kỳ thật bách tính sở cầu thật rất đơn giản. Một ngụm cơm no, một kiện ấm áo, một phương che gió che mưa mái hiên, một cái có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, không sợ ngày mai nhà mới. Chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy thật sự hy vọng, có thể sử dụng hai tay của mình đi sáng tạo phần này an ổn, bọn hắn tự nhiên vui vẻ chịu đựng, dốc hết toàn lực, an phận thủ thường, không tranh quyền thế. Lông mày của nàng đỗng nhiên lại cau lại một chút, trong thanh âm mang tới một tia lo âu, chỉ là dưới mắt dạng này không phải kế lâu dài à, chỉ dựa vào hút cháo gặm bánh không thể được. Thân thể muốn khỏe mạnh đứng lên làm việc, càng cần hơn dầu món ăn mặn sơ. Trứng này trắng chất cùng vitamin nhất định phải đuổi theo, nếu không bách tính thể chất chịu không được công trình lớn như vậy cường độ. Sở Tích Linh một tay chống đỡ đường cong duyên dáng cái cằm, chân mày cau lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Cặp kia trong trẻo con ngươi có chút chuyển động, như là dụng cụ tinh vi đang tìm kiếm tối ưu phương án. Ánh nắng phát họa ra nàng trầm tư lúc bên mặt tuyệt mỹ hình dáng, ngay cả trong lúc lơ đãng chớp động lông mi dài đều phảng phất mang theo trí tuệ bừng sáng. Tiêu Hàn Chu nhất thời thấy lại có chút ngây người. Đột nhiên, Sở Tích Linh trong mắt linh quang chợt hiện. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàn Chu, trên mặt tràn ra một cái như là sau cơn mưa sơ tễ giống như tươi đẹp động lòng người dáng tươi cười, có. Nụ cười này để vốn là có chút cục xúc Tiêu Hàn Chu nhịp tim lại là một đề loạn. Sở Tích Linh ngữ tốc cực nhanh phân phó nói, "Hàn Chu, ngươi bây giờ lập tức đi thành Tây Lâm thời xây dựng lao động trẻ em doanh bên kia, tìm những cái kia hơi thông thủy tính ngư dân tử đệ cùng khỏe mạnh điểm hải tử, lập tức tổ chức nhân thủ, thuê trong thành lao ngư dân là đạo sư, thừa dịp bây giờ thời tiết còn tốt, dẫn bọn hắn đến bờ biển trô nước cạn đi học học như thế nào đánh bắt tôm cá sò hến. Nói cho bọn hắn, bắt được cá lấy được toàn bộ nhập vào của công, thống nhất thu hồi lại xử lý tốt, hoặc trưng hoặc nấu, phân cho tất cả tham dự kiến thiết bách tính. Mặc kệ là nhiều hay ít, hôm nay lên, mỗi ngày nhất định phải cam đoan một trận có hải ngư." Ý nghĩ của nàng càng ngày càng rõ ràng trôi chảy. Mặt khác lại từ nữ công trong doanh điều thân thể cường tráng phụ nữ, tổ đội phát cho các nàng công cụ cùng cái gùi, do quen biết thảo dược lão nhân dẫn đội, đi phụ cận trên núi đào rau dại. Nhưng phàm là không độc, có thể dùng ăn rau dại, loài nấm, hết thể đào đới trở về. Rửa sạch nóng chín, trộn lẫn nhập cháo cơm hoặc là đơn độc chia ăn. Thịt rừng cũng là thịt. Nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt lóe ra giống như tinh thần quan mang, tiếp tục nói, còn có. Lập tức trở về gặp mặt sư phụ ngươi, liền nói ta nói, không cần lại che che lấp lấp, trực tiếp vận dụng về lực. Đêm năm nay Nam Sở tiến công thuế cung bên trong, trừ lương thực bên ngoài tất cả đồ tốt, không quan tâm là tơ lụa, lá trà, hương liệu, tất cả đều cho ta giữ lại. Toàn bộ. Một kiện không lưu. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, sau đó đi tìm Trương Lệ, lợi dụng chúng ta trước đó ở các nơi thương lộ cùng nhân mạch, nhất là Nam Sở bên kia người quen kinh doanh phương pháp, đem những này đồ tốt, lại lặng yên không một tiếng động trở về Nam Sở bán đi, đổi thành bạc. Sau đó dùng khoản bạc này, lập tức từ Nam Sở thị trường đại lượng mua sắm heo hơi chim sống, ưu tiên mua heo thịt trở về giết, cho bách tính ăn mặn. Ta muốn tại trong nửa tháng để kiến thiết công trường trong phòng bếp, chí ít bay ra một lần mùi thịt. Cái này liên tiếp vòng vòng đan sen, gan to bằng trời lại dị thường thiết thực chỉ lệnh, để Tiêu Hàn Chu nghe được trợn mắt hốt mồm, lưng trở nên lạnh lẽo. Ông trời của ta, sư phụ chỉ là gan lớn đến dám giữ lại quan hệ nền tảng lập quốc cống lương để mà cứu tế, mà trước mắt vị này nhìn như ôn nhu nhã nhặn Tích Linh sư nương, vậy mà lại là đem toàn bộ Nam Sở thuế cống cũng làm thành có thể mượn tạm biến hiện tài chính khởi động, liền sợi lông đều không có ý định cho bệ hạ lưu lại. đây quả thực là đánh cược. Vậy hạ hắn thật sẽ không Long Nhan tức giận sao? Tiêu Hàn Chu chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, nói đều ngăn ở cổ họng, muốn hỏi cũng không dám hỏi. Hắn nhìn xem sư nương cái kia lóe ra kiên định quang mang mỹ lệ dung mạo mặt bên, tất cả lo nghĩ đều bị một cỗ không hiểu kính sợ cảm giác ép xuống. Chương 651, bản thế tử cũng là không có cách nào à? 2, chương 651, bản thế tử cũng là không có cách nào à? 2, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, ngay cả lễ tiết đều quên, quay người chạy như bay. Hô huyện huyện nha hậu viện một gian cửa sổ đóng chặt, u ám kiềm chế mất thất. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thuốc trị thương vị cùng một loại khó nói nên lời, như là gỗ mục hư thối giống như khí tức suy bại. Ngày xưa không ai bị nổi Hỗ huyện chi huyện vương hữu đức, như là một cái chim sợ cảnh cong, chỉ dám dùng nửa cái mông hư hư nằm một tấm mất thăng bằng du một cái ghế biên giới. Trên người hắn mặc vải thô áo tù nhân, không che giấu được bên trong tầng tầng bao khỏa dơ bẩn băng đạn, vết máu cùng màu vàng mủ dịch hỗn hợp có dược cao vết tích mơ hồ có thể thấy được. Chân chùi ở bên ngoài cái cổ, trên gương mặt vẫn hiện đầy răng khắp nơi vết roi và chưa khép lại bong bóng tối giữa. Hắn cúi thấp đầu, thân thể bởi vì không cách nào ức chế sợ hãi mà có chút phát run, đục ngầu con mắt sợ hãi nghiêng mắt nhìn lấy chủ vị cái kia vững như bàn thạch, ngay tại thản nhiên thưởng thức trà thơm thân ảnh. Lâm Chân thả ra trong tay ôn nhuận gốm nhựa rêu xanh thấm men trên trà, đáy chén cùng mặt bàn phát ra một tiếng vang nhỏ. Tại cái này tĩnh mịch trong mặt thất, thanh âm này dường như sấm sét để Vương Hữu Đức toàn thân run lên. Hữu Đức A, Lâm Chân thanh âm rất ôn hòa, thậm chí mang theo một tia khó được thân mật xưng hô, như là nhiều năm không thấy lão Hữu tại Hàn Nguyên, vết thương trên người nuôi đến thế nào? Vương phủ y sư, thủ đoạn tạm được. Vương Hữu Đức đống nhiên ngẩng đầu, vàng như nến sưng vụ trên khuôn mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn định nọt dáng tươi cười, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng xin khoan dung, tạ thế tử điện hạ hồng ân, hạ quan tiện mệnh này mới có thể kiếm bể, nắm điện hạ phúc tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. Hắn một bên nói, một bên giãy giụa lấy muốn đứng lên hành lễ, lại khiên động vết thương, đau đến nghe răng trợn mắt, lại chật vật ngã ngồi trở về. Ân, vậy là tốt rồi. Lâm Chân nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ kia cười ôn hòa ý, ánh mắt lại sâu thủy đến như là không thấy đáy hàn đàm, trước đó những chuyện kia ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Bản thế tử đó cũng là có chút bất đắc dĩ a. Hắn than nhẹ một tiếng, phảng phất mang theo vô hạn tiếc hận, kêu ca sôi trào, như là treo đỉnh chi kiếm. Bản thế tử vừa tới nơi đây, căn cơ chưa ổn, nếu không mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một lát, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, cái này Hỗ huyện, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn tối nát. Đây đều là vì đại cục. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại hướng dẫn từng bước, thành thật với nhau ý vị, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể hào hào phối hợp bản thế tử, đem buổi đấu giá này sự tình làm được thật xinh đẹp. Bản thế tử tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Thả các ngươi cả nhà một con đường sống, để cho các ngươi đi xa tha hương, mai danh nhận tích, an độ quãng đời còn lại. Trận này ác ngộng, liền để nó triệt để kết thúc đi. Vương Hữu Đức trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra mấy liệt, như là bắt lấy cuối cùng một cây rơm dạ giống như cầu sinh quan mang. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, thậm chí muốn dãy rủa lấy quỳ xuống dập đầu, "Ta điện hạ ân không giết, tái tạo tri ân. Hạ quan nhất định dốc hết toàn lực, làm tốt buổi đấu giá này, đem người trên danh sách, không thiếu một cái cho ngài điểm đi ra, để bọn hắn đem nuốt vào đi, đều gấp bội phun ra, lấy chuột mình tội." Hắn cơ hồ là chu lên biểu trung tâm. Nhưng vào lúc này, mật thất nặng nề cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra một đường nhỏ, sáng tỏ ánh nắng đột nhiên đâm vào, tại mờ tối trong phòng bỏ ra chói mắt quang ngấn. Tiêu Hàn Chu thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, đối với Lâm Chân ôm quyền thấp giọng nói, "Sư phụ, có việc bẩm báo." Vương Hữu Đức lập tức giống bị hoảng sợ chim cút một dạng rụt cổ lại, bộ kia không đúng, chó vẫy đuôi mừng chủ trò hề lộ rõ. Lâm Chân trên mặt dáng tươi cười ôn hòa không có một tia biến hóa, thậm chí liền nhìn Vương Hữu Đức mắt gió đều không có chuyện, trực tiếp đối với cửa ra vào phân phó, và nói. Tiêu Hàn Chu bước nhanh đi vào, đi đến Lâm Chân bên người, liếc qua nút ở nơi hẻo lánh, hèn mọn như ở trước mắt Vương Hữu Đức, khe nhíu mày, lập tức hạ giọng, giản lược nói tóm tắt đem sở tích linh tại bờ biển an bài đánh bắt, tổ chức phụ nữ lên núi đào rau dại, cùng mấu chốt nhất, cũng to gan nhất bộ phận kia kế hoạch, toàn bộ giữ lại Nam Sở Tuế Cống trở về Nam Sở bán thành tiền, lại mua sắm heo hơi chim sống quyết định, thuật lại một lần. Trong giọng nói của hắn vẫn như cũ khó nén chấn kinh cùng một tia bất an. Lâm Chân lặng lặng nghe, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, hắn nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng, ha ha ha, tiếng cười kia tại trong mật thất u ám lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại trong dự liệu vui vẻ cùng không che giấu chút nào cương triều. Lâm Chân cười lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, hắn tiện tay nhấc lên ấm trà, tự thân vì Tiêu Hàn Chu cùng mình tất cả châm một chén trà nóng, đám kia tuế cung đồ chơi nhỏ, vi sư đã sớm giữ lại. Tính toán thời gian, lúc này, bọn chúng hẳn là đã sớm tại về Nam Sở trên đường. Nói không chừng đã nhanh tìm tới thích hợp người mua. Tiêu Hàn Chu bưng chén trà, cả người như là bị sét đánh trúng, cứ thế ngay tại chỗ. Giữ lại, cũng đã sớm giữ lại, mà lại đã trở đi. Hắn miệng mở rộng, hơn nửa ngày mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai sư phụ không chỉ có đã sớm động giữ lại suy nghĩ, càng đã đem ý nghĩ biến thành hành động. Hành động lực kinh người, nắm bắt thời cơ đến cực kỳ tinh chuẩn, mà lại hắn vậy mà cùng Tích Linh sư nương nghĩ đến một chỗ. Cơ hồ là đồng thời, hoặc là sớm hơn một bước liền đã tại thi hành giống nhau kế hoạch. Hai vợ chồng này đến cùng là dạng gì ăn ý? Lại là cái gì dạng đàm phách? Sư phụ nước cờ này, dưới so sư nương trong tưởng tượng càng lớn, sớm hơn, càng hiểm. Ngay cả một chút do dự đều không có. Tiêu Hàn Chu trong lòng sóng lớn ngập trời, nhìn về phía Lâm Chân ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp kính sợ cùng thật sâu tin phục. Hắn đột nhiên được một hớp trà nóng, lại cảm giác nước trà này nóng hở như lửa, thẳng thiêu đốt đến đáy lòng. Tại hắn không thấy được góc độ, Lâm Chân có chút bên mặt, nhìn về phía nơi hẻo lánh trong bóng tối như là tượng gỗ đất nặng giống như Vương Hữu Đức. Liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Chân khẽ miệng vệt kia nguyên bản nụ cười ấm áp, phút chốc ngưng kết, thu lại. Thay vào đó, là một tia băng lãnh hở hướng tới cực điểm, vài không thể xem xét âm lãnh ý cười. Nụ cười kia lóe lên liền biến mất, nhanh đến mức như là độc xà thổ tín, chỉ ở ánh nến đủ ám bên dưới lưu lại một cái khắc cốt tàn ảnh. Chương 652, ngay cả dãy rủa đều không cho dãy rủa một chút. Chương 652, ngay cả dãy rủa đều không cho dãy rủa một chút. Hố ngoài huyện thành, kiến thiết công trường lửa đèn như là liệu nguyên tinh hỏa, trắng đêm không tắt, truyền lại phá rồi lại lập thiết tha cùng ồn ào náo động. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng, là bị trùng điệp thiết giáp vây khốn, như là một tòa to lớn trầm mặc phần mộ vương gia trạch viện. Kiềm chế tuyệt vọng như là đậm đặc mực nước, sớm đã thẩm thấu nơi này mỗi một tấc không khí. Vào ban ngày thông qua đủ loại con đường vụn vặt truyền vào, liên quan tới Vương Hữu Đức bị lộ sạch tất cả tôn nghiêm diêu phố thị chúng tin tức, giống ngâm độc roi, lặp đi lặp lại quật lấy bên trong nhà mỗi người thần kinh. Sợ hãi không còn là im ắng lan tràn, mà là biến thành làm cho người hít thở không thông tự thể, bóp lấy tất cả mọi người hết hầu. Nhất là những tâm tư đó linh hoạt, hoặc vốn là cùng Vương Hữu Đức ân tình nhạt nhẽo các nữ quyến. Vào đêm, càng sâu lộ nặng. Ngày xưa xin ca hiến vũ chính sảnh giờ phút này tĩnh mịch một mảnh, cửa sổ đóng chặt, chỉ chọn lấy một chiếc khí tử phong đăng, mờ nhạt vầng sáng vô lực chiếu sáng mấy tấm trắng bệnh tuyệt vọng, nhưng lại giấu giếm không cam lòng mặt. Trong không khí tràn ngập hương phấn cùng mồ hôi hỗn hợp, làm lòng người tóc dính mùi. Vương thị ngồi phịch ở chủ vị trên ghế mảnh, hai mắt vô thần, bờ môi khô nứt lên ra, còn sót lại tinh khí thần tựa hồ đã ở ban ngày sụp đổ bên trong hao hết. Mà ngồi vây quanh tại dưới tay mấy vị di nương cùng tuổi trẻ chút thị thiếp, thì lộ ra càng thêm nôn nóng. Các nàng phần lớn là Vương Hữu Đức những năm này cường thủ hào đoạt, hoặc là vững chắc quyền thế mà thu nhập trong phủ đồ chơi. Trong ngày thường vì tranh đoạt một chút đáng thương sủng ái cùng sinh tồn tài nguyên, giữa lẫn nhau không thể thiếu minh tranh ám đấu. Nhưng giờ phút này, bóng ma tử vong đem tất cả mọi người kéo đến cùng một cái sắp đắm chìm trên thuyền hỏng. Một người mặc hơi cũ đỏ tươi linh áo, khỏe mắt đã co tế văn, nhưng hai đầu lông mày vẫn mang theo vài phần không cam lòng phụ nhân bỗng nhiên vỗ bàn trà, chính là xưa nay lòng dạ cao, tính tình cũng mãnh liệt nhất ngũ di nương trước đó điểm phá tình thế nguy hiểm bị kia. Chén trà đinh đương rung động, nước trà dội tung tóe mà ra. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Nàng hạ giọng, cái kia khàn giọng điệu bên trong lại lộ ra một cỗ không thèm đếm xỉa chơi liều, phía ngoài tin tức các ngươi nghe được. Lão gia đã không phải là lão gia. Hắn chính là thế tử điện hạ bày ở trên thất gỗ một miếng thịt, tùy thời trở lấy bị băng khối kia. Hắn những cái kia việc bẩn mà, lạn sự mà, thiên lôi đánh xuống việc ác. Thứ nào là chúng ta làm? Dựa vào cái gì muốn lôi kéo chúng ta toàn phụ trên dưới, lôi kéo chúng ta hải nhi chôn cùng hắn? Nàng ánh mắt như đao, từng cái đảo qua những người khác khuôn mặt trắng bệnh, đặc biệt là chúng ta mấy cái nàng nhìn về phía nơi hẻo lánh một người mặc một mạc xanh nhạt vải bồi đế dày, dung nhan thanh lệ nhưng hai đầu lông mày mang theo sầu bi cùng cương nghị lục di nương, lại đảo qua một cái khác thần sắc hoảng hốt cựu di nương. Chúng ta là bị cưỡng ép cột lên chiếc thuyền hồng này. Chẳng lẽ ngay cả dãy ruột đều không cho dãy ruột một chút? Cứ như vậy nhận mệnh chết đối phải không? Một cái tuổi tác hơi dài chút, từng rất được Vương Hữu Đức tín nhiệm, tham dự qua một chút nội trạch chuyện xấu xa tứ di nương, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng bắt bỏ, lão ngu ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái này nhà cao cửa rộng, không có lao ra chúng ta nơi nào còn có đường sống. Bên ngoài đều là binh. Đường sống là dựa vào chính mình tránh ra tới. Vũ di nương nghiêm nghị đánh gãy nàng, ánh mắt như là tôi lửa hàn thiết, lao ra. Hắn còn có thể cho chúng ta đường sống. Hắn hiện tại chính là một đầu chờ lấy bị lột da chó chết. Chúng ta duy nhất đường sống tại bên ngoài tường, tại cái kia nắm giữ lấy chúng ta quyền sinh sát thế tử điện hạ trong tay. Trong góc cái kia thanh lệ lục di nương có thể là người đọc sách nhà nữ nhi, bị Vương Hữu Đức cưỡng chiếm bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên một tia hào quang nhỏ yếu, ngũ tỷ, chúng ta có thể làm sao? Bên ngoài thủ vệ sâm nghiêm, chúng ta như là cá chậu chim lồng, ngay cả đưa câu nói đều làm không được. Ngũ di nương hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia được ăn cả ngã về không điên cuồng, đệ thấp thanh âm như là độc xà thổ tín, Lâm Chân a hắn cũng là nam nhân, mà lại là thân phận vô cùng tôn quý nam nhân. Dạng gì sơn hào hải vị đẹp soạn, tuyệt sắc giai nhân chưa thấy qua. Nhưng chúng ta nàng dừng một chút, ánh mắt mang theo một loại trần trụi, qua đời tự thân lên cốc, đảo qua trong sảnh mấy vị tư sắc hoặc diễm lệ, hoặc thanh tú, hoặc nữ tử dịu dàng khuôn mặt, chúng ta là tòa này lồng tơ vàng bên trong sau cùng, cũng là duy nhất khả năng đả động hắn chân bảo. Lão gia những năm này khác không được, vơ vét sắc đẹp ánh mắt vẫn còn không sai. Chúng ta những người này chính là hắn tích lũy xuống một bút đặc thù tài phú. Câu nói này như là ném vào lăn dầu bên trong nước lạnh, trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh sôi trào. Lão ngũ, ngươi điên rồi. Vương thị bỗng nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào gào lên, trên mặt là khó có thể tin nổi giận, "Ngươi lại dám nói ra như vậy không biết liêm sỉ, bại hoại môn phong lời nói đến." "Không biết liêm sỉ?" Ngũ di nương bỗng nhiên đứng người lên, không sợ hai chút nào nên tiếp Vương thị kinh sợ ánh mắt, chỉ về phía nàng cái mũi, thanh âm sắc nhọn chói tai, "Phu nhân, thu hồi ngươi bộ kia lễ nghĩa liêm sỉ đi. Hiện tại là muốn mặt vẫn là phải bệnh. Ngươi chẳng lẽ muốn cho tất cả chúng ta, còn có ngươi mấy cái kia bất thành khí nhi tử cháu trai, đều biến thành heo một dạng lưu vong làm cổ dịch, hay là giống con chó một dạng bị chặt đầu treo ở trên cửa thành?" Nàng không thèm đếm xỉa, trên mặt là vỏ đã mẹ không sợ sức dữ tợn, liêm sỉ. Bồi lao ra làm loạn thời điểm, mấy người các ngươi có mặt đề cập qua liêm sỉ không có. Cái kia bị hắn hành hạ chết nha hoàn, nàng liêm sỉ ở nơi nào? Vì sau này tương lai, vì con của chúng ta, nàng đống nhiên chuyển hướng lục di nương cùng cựu di nương, trong mắt là thâm trầm bi ai cùng ngân lệ, tiểu lục, con của ngươi mới 3 tuổi, nhiều thông minh một đứa bé. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm hắn vừa rơi xuống đất chính là tội tịch, đời đời làm nô. A cửu, Người nữ nhi kia vừa mới xuất sinh a, phấn điêu ngọc chắc một cái tiểu nhân nhi. Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng đang dạy phường ti trưởng lớn, bị người tùy ý dạy xéo cả một đời? Nàng như là sắc bén nhất cái truy, hung hăng đâm xuyên qua mỗi một cái là mẹ người người nội tâm mềm mại nhất cũng hoảng sợ nhất địa phương. Lục Di nương trong mắt sầu bi trong nháy mắt hóa thành thống khổ to lớn cùng kiên quyết, nàng run rẩy bờ môi, gắt gao cắn môi dưới, chảy ra tơ máu, ta mặc kệ các ngươi, cũng không quản được các ngươi. Ta vì Lâm Ca Nhi, làm cái gì đều được. Cửu Di nương cũng bụng mặt, phát ra không đè nén được nghẹn nào, nhưng lập tức dùng sức gật đầu. Hai vị khác từng tham dự nội đấu Di nương, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng, ánh mắt cũng biến thành trong tuyệt vọng tàn nhẫn, cắn răng gật đầu. Vương thị ngồi phịch ở trên ghế, sắc mặt trắng bệch như quỷ, bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc nói không nên lời nữa chứ. Nàng nhìn trước mắt bọn này vì con cái không thèm đếm xỉa nữ nhân, phản phất thấy được sau cùng nghi thức như thế. Nhi tử, con của nàng bọn họ. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng đục ngầu nước mắt trượt xuống gương mặt, im lặng đại biểu ngầm thừa nhận. Tốt. Vũ Di nương trong mắt buộc phát ra cô lang giống như quả mang, nếu đều đồng ý, vậy liền theo ta kế mà đến. Nàng nhanh chóng bố trí, tiểu cửu, ngươi đi cửa bắc tìm binh sĩ, liền nói phu nhân kinh hãi quá độ, nhiễm bệnh buộc phát nặng, ngất run rẩy, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là phải không được, để bọn hắn đi tìm đại phu. Không, càng trực tiếp một chút, kêu khóc ồn ào, liền nói nhất định phải xin mời vương phủ y quan đến. Phổ thông lang trung cứu không được. Thế nhưng là thế tử điện hạ sẽ quản phu nhân chết sống sao? Thứ Di nương lo âu hỏi. Ừ. Vũ Di nương cười lạnh, hắn không muốn quản, nhưng hắn muốn ngồi thực nhân nghĩa thanh danh. Hắn muốn để bách tính tin phục hắn là thanh thiên, là thương cảm bách tính chủ tử. Phu nhân hiện tại trên danh nghĩa hay là huyện lệnh vợ, chỉ cần không chết, hắn liền không khả năng thật quanh tay đứng nhìn, để người mượn cớ. Sau đó thì sao? Lục Di nương lo lắng hỏi. Các loại vương phủ phái đại phu hoặc là y quan tới thời điểm chúng ta liền đem đồ vật, thần không biết quỷ không hay nhét vào trong tay hắn. Thứ gì? Đám người nghi hoặc. Vũ Di nương ánh mắt đảo qua đám người, mang theo một loại hiến tế giống như tàn nhẫn, một tấm do tất cả chúng ta liên hợp ký tên hiệu trùng nhập đội. Nàng gần từng chưa nói, phản phất tại tuyên đọc chính mình tận thế phán quyết, phía trên muốn biết rõ ràng, vương hữu đức tội đáng chết vạn lần. Nó việc các cùng bọn ta nữ lưu vô can. Chúng ta thâm thụ nó khổ, rất thù hận nó ác. Duy nguyện xuất cả nhà nữ quyến, bao quát phu nhân Ngũ Di nương tận lực tăng thêm hai chữ này, lừa vương thị một chút cùng nhau hiến thân, mặc cho thế tử điện hạ ép buộc. Vô luận cỡ nào phụng dưỡng phân công, đều là cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Duy cầu thế tử điện hạ thương hại, nghệ tình chúng ta yếu ớt thân thể còn có thể dâng cho đi theo làm tùy tùng, tha ta các loại cực kỳ vô tội con cái một đầu tiện mệnh. Cái này ngay cả Lục Di nương dạng này không thèm đếm xỉa, mặt cũng trong nháy mắt đỏ như nhỏ ra huyết. Hiến thân. Cửu Di nương thanh âm đều đang run, chúng ta cùng một chỗ bồi phụng dưỡng hắn, nếu không muốn như nào? Vũ Di nương lần nữa vỗ bàn, trên mặt là không che giấu chút nào xem thường, ngươi thật coi trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Không xuất ra chúng ta chỉ có triệt để nhất đồ vật, dựa vào cái gì đã động bị kia cao cao tại thượng thế tử? Mặc cho ép buộc, không một câu oán hận, tám chữ này chính là muốn rõ ràng nói cho hắn biết, tất cả chúng ta, tính cả trong tòa trạch viện này tất cả hắn có thể thấy vừa mắt đồ vật, đều là chiến lợi phẩm của hắn. Theo hắn dùng như thế nào? Nàng nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí mang theo tối hậu thư tàn nhẫn, thu hồi các ngươi điểm này đáng thương lòng xấu hổ, lúc trước vì tranh danh đoạt lợi, đều là tìm kiếm nghị cách éo bẻ kết phái, đóng cửa lại làm loạn. Đối với Vương Hữu Đức chỉ là một vị huyện lệnh còn như vậy, huống chi là đối với Lâm Chân. Đây là vì sống sót, vì đời sau không bị nghiền chết yên thế. Nếu ai không chịu ký tên đồng ý, hoặc là chờ một lúc ai cản trở nàng chưa nói xong, nhưng này băng hàn thấu xương ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Kế hoạch bắt đầu chấp hành. Trong trạch viện lập tức một mảnh gió thảm mưa sầu giống như hỗn loạn. Các nữ nhân thê lương tiếng la khóc, tạp nhạp tiếng chạy, đạp nát đổ vật tiếng vang, liên tiếp. Người tới đây mau. Phu nhân không được. Phu nhân mất đi. Miệng sùi bọt mép. Van cầu các ngươi. Khai khai ân. Mau cứu phu nhân đi. Vương phủ đại phu. Mau mời vương phủ thần y a. Phu nhân a. Ngài tỉnh a, động tĩnh này rốt cục kinh động đến thủ vệ ở ngoại vi kim nô vệ sĩ mình. Dẫn đội tiểu giáo cao mày đến đây hỏi thăm, bị canh giữ ở cửa chính quản sự Vương Phúc hắn vì bảo mệnh cũng chỉ có thể phối hợp diễn kịch một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy đuổi khóc lóc kể lể. Tiểu giáo nhìn xem trong phụ sát thực hò hét ầm ĩ một mảnh, lại là chuyển bệnh nhân lại là khóc trời đất đất, trong lòng cũng là bực bội. Thật xảy ra nhân mạng, nhất là tại thế tử vừa lập y nơi đầu sóng ngọn gió, bọn hắn những thủ vệ này cũng xác thực không tiện bàn giao. Suy đi nghĩ lại, đành phải phái một tên binh lính cưỡi ngựa chạy vội hướng huyện nha bẩm báo xin chỉ thị. Chương 653, chuẩn bị dụ hoặc Lâm Chân, 1, chương 653, chuẩn bị dụ hoặc Lâm Chân, 1, trong huyện nha đường. Tiêu Hàn Chu vừa mới trình lên chỉnh lý tốt công trình tiến độ tin bắn. Lâm Chân chính lười biếng nghiêng dựa vào phụ lên bạch hồ da rộng thùng thình ngồi trên giường, đầu ngón tay nắm nuốt một viên sáng long lanh bạch ngọc quân cờ thưởng thức, tựa hồ đang cùng mình đánh cờ. Thật không hổ là tiểu quan cự tham a, bọn này cùng bách tính trực tiếp tiếp xúc người có thể nhất tham. Liền nói sau lưng tấm này bạch hồ da, đặt ở kinh thành cấp độ kia màu mỡ địa phương, tấm da này ít nhất giá trị mấy ngàn lượng bạc, nhưng là dân mạng trong nhà có hai tấm. Mãi mãi, ta đường đường một nước thế tử, lẫn vào còn không bằng cái huyện lệnh đâu. Chập chờn ánh đến tại Lâm Chân tuấn mỹ mà lạnh buốt trên gò má bỏ ra sáng tối chập chờn bóng dáng. Khởi bẩm điện hạ, một tên thị vệ bước nhanh tiến vào, quỳ một chân trên đất, vương gia dinh thự thủ vệ cấp báo, vương hữu đức chính thê vương thị đột phát bệnh bộ phát nặng, triệu chứng nguy hiểm, miệng sùi bọt mép, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong nhà nữ quyến khóc giống không chỉ, khẩn cầu vương phủ phái lương y cứu mạng. Thủ vệ không dám chuyên quyền, xin mời điện hạ định đoạt. Tiêu Hàn Chu nhíu mày, vô ý thức nhìn về phía Lâm Chân. Lại là vương gia. lại là nữ quyến. Hắn bản năng ngửi được một tia dị thường khí tức. Lâm Chân vê động quân cờ đầu ngón tay có chút dừng lại. Nông đậm dài tiệp bên dưới, cặp kia thâm thúy như hàn đàm đôi mắt hiện lên một tia cơ hồ không cách nào bắt hứng thú, như là liệp ưng phát hiện dãy rùa con mồi làm một chút xíu thú vị động tác. Khoe miệng, một tia như có như không, mang theo tuyệt đối lực khống chế nghiền ngẫm ý cười lặng yên tràn ra, vang lãnh lại rung động lòng người. Hắn tiện tay đem viên kia bạch ngọc quân cờ nhẹ nhàng đặt tại trên bàn cờ, phát ra thanh thúy cạch một tiếng. Vương phủ y quan, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia buồn ngủ mông lung giống như lời biếng, nhưng lại chữ chữ rõ ràng. À, cũng được, phải đi qua đi. Hành y tế thế, cứu người một mạng, chính là thầy thuốc bản phận, càng là ứng tận chi đức. Bản thế tử mới tới hỗ huyện, nên thương cảm bách tính, cho dù là nàng vương thị. Hắn phất phất tay, tư thái tùy ý giống như tại phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Tiêu Hàn Chu nghi ngờ trong lòng lại càng đậm. Lấy hắn đối với sư phụ hiểu rõ, phần này thương cảm cùng ứng tận chi đức tràn đầy băng lãnh trào phúng. Hắn nhịn không được thấp giọng nói, sư phụ, vương gia lúc này làm ở mỹ, chỉ sợ không sao. Lâm Chân đánh gây hắn, khoe môi ý cười làm sâu sắc, phần kia trêu tức cơ hồ tràn ra tới, tả hữu bất quá là một đám nhốt ở trong lồng gấp mắt chuột, muốn tìm con đường chui. Nhìn một chút các nàng có thể chơi ra hoa dạng gì, cũng là vui lên. Hắn bưng lên trong tay chén trà, yêu nhã nhấp một cái. Cái này đêm còn rất dài đâu. Tôn thần y liền là không thể nào cùng đi theo hỗ huyện, cho nên hắn sai khiến chính mình đệ tử kiệt xuất nhất, Hỏa Trụ. Hỏa Trụ năm nay không đến 40 tuổi, nhìn rất là lão thành, ăn nói có ý tứ. Hắn tại hai tên kim nô vệ quân sĩ cùng đi giám thị bên dưới, vội vàng đuổi tới vương gia trạch viện cửa lớn. Vương Phúc cùng một đám khóc sức mướt quản sự đã sớm chờ ở cửa ra vào, túi đầu không lưng đem nó đón vào. Một đường đi tới nội trạch. Nội trạch bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Vương thị nằm tại phòng ngủ trên giường, trang dung tận gỡ, sắc mặt trắng bệnh tận lực bôi bột chỉ hai mắt nhắm nghiền, tóc thai rối bời, khóe miệng tựa hồ còn có một chút điểm khả nghi bọt mép nhưng thật ra là mép tương lăn lộn bột mì. Bên cạnh vây quanh một vòng mặc tố tịnh lại khó nén lệ sắc, khóc đến con mắt sưng đỏ di nương thị thiếp. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng hương phấn vị. Hỏa Trụ kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra Vương thị là giả vờ mất, khí tức bình ổn, mạch tượng tuy có chút gấp rút bị hù nhưng căn bản không bệnh nặng. Nhưng hắn lòng dạ biết rõ, Vương phủ phái hắn đến, là đi cái đi ngang qua sân khấu, biểu thị điện hạ nhân hậu. Hắn cũng không có bạch trần, làm bộ tọa hạ bất mạch, lại lật lật Vương thị mí mắt. Ngay tại hắn giả ý nhíu mày suy tư phương thuốc, nâng bút dính mực chuẩn bị viết cái an thần định kinh đơn thuốc hồ lộng qua lúc, vẫn đứng ở bên người hắn, khóc đến cơ hồ đứng không vững Lục Di nương thanh lệ cái kia phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Thần y đi, thần y cứu mạng a. Lục Di nương thanh âm réo rắt thảm thiết buồn bã tuyệt, tràn đầy bất lực cùng sợ hãi, cầu thần y thương hại. Phu nhân nhà ta, còn có chúng ta cái này mãn phủ người đáng thương, đều bị lao ra. Không, bị cái kia Vương Hữu Đức ác tặc kia hại thảm. Nàng một bên khóc lóc kể lể, một bên không để lại dấu vết đem chính mình đã sớm bị nước mắt thấm ướt khăn tay con đưa về phía Hỏa Trụ. Chúng ta đều là người cơ khổ à, năm đó bị trắng trợn cướp đoạt nhập phủ, tuyệt không phải tự nguyện. Vương Hữu Đức tạo nghiệt, cùng chúng ta Hải Nhi không quan hệ a. Ô ô ô, nàng khóc đến ruột gan nước từng khúc, phản phất hao hết tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn bổ nhào. Hỏa Trụ vô ý thức đưa tay đi đỡ cánh tay nàng. Ngay tại cái này thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, tại Hỏa Trụ tay tiếp xúc đến khăn tay sát na, Lục Di nương cổ tay cực kỳ ẩn nấp, nhưng lại vạn phần kiên quyết hướng lên vừa nhấc. Khăn tay bên dưới, một tấm cuốn thành mảnh quyển, bị mồ hôi cùng lệ dịch thẩm thấu cơ hồ trong suốt tờ giấy nhỏ, gắt gao, vững vàng nhét vào Hỏa Trụ trong lòng bàn tay. Móng tay của nàng thậm chí bởi vì dùng sức mà ấn vào Hỏa Trụ mu bàn tay. Hỏa Trụ toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu lưng. Cuốn giấy kia cảm giác tồn tại cùng trong đó phân lượng, như là nung đỏ quái hàn. Hắn vô ý thức muốn rút tay ném đi. Thần y điệp. Lục Di nương ngẩng đầu, cặp kia bởi vì thuốc thiết mà sưng đỏ mỹ lệ đôi mắt gắt gao tiếp cận hắn, trong mắt lại không thảm thiết, chỉ có một loại cùng đồ mặt lộ, làm người sợ hai điên cuồng cùng cầu thần. Chương 653, chuẩn bị dụ hoặc Lâm Chân, 2, chương 653, chuẩn bị dụ hoặc Lâm Chân, 2, ánh mắt kia phảng phất tại nói, nếu ngươi không mang theo, chúng ta hẳn phải chết. Ngươi như giúp lần này, là tích thiên đại ân đức, cứu là mấy đầu thậm chí mười mấy đầu vô tội mệnh. Còn lại mấy cái di nương thị thiếp cũng đồng thời quỳ xuống, lao nhao, tiếng khóc rung trời, cầu thần y khai ân a. Cứu lấy chúng ta đi, mau cứu bọn nhỏ đi. Hỏa Trụ nhìn xem cái này một phòng xinh đẹp tuyệt vọng nữ nhân, lại nghĩ tới bên ngoài phủ Sâm Nghiêm thủ vệ, nhìn nhìn lại trong lòng bàn tay cái kia cơ hồ dính tại chính mình mồ hôi bên trong khoai lang bỏng tay ra đầu trận trận run lên. Tâm hắn biết rõ ràng, thứ này mang đi ra ngoài, như bị truy tầm, chính mình sợ có họa sát thân. Nhưng nếu không mang theo, đối diện với mấy cái này cơ hồ muốn sống nuốt sống lột ánh mắt của hắn cùng tiếng khóc, hắn không chút nghi ngờ chính mình khả năng đều đi không ra tòa viện này. Hắn thật dài, vài không thể nghe thấy thở dài, trên khuôn mặt giản mua tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn thật sâu nhìn Lục Di nương một chút, đem cái kia nhỏ cuộn giấy dùng sức nắm tiến trong lòng bàn tay chỗ sâu nhất, lập tức cấp tốc dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi tràn thuận tay cũng đem tờ giấy triệt để giấu kỹ một bộ bị khóc đến tâm hoảng ý loạn dáng vẻ. Thôi thôi, tất cả đứng lên. Còn thể thống gì? Hỏa Trụ bày ra một bộ thầy thuốc nhân tâm bị cảm động bất đắc dĩ biểu lộ, cất cao giọng đạo, phu nhân đây là co giật chứng bệnh, cũng không lo ngại. Lao hủ cái này trở về cho toa thuốc, các ngươi cố gắng chăm sóc chính là. Hắn vội vàng bỏ rơi mấy câu, cơ hồ là dùng trốn tốc độ, mang theo hai cái một mực cảnh giác quan sát lại bị thân thể của hắn che khuất tầm mắt quân sĩ, bước nhanh rời đi cái này để người ta hít thở không thông nội trạch. Hỏa Trụ cơ hồ là một đường chạy chậm trở lại huyện nha, phía sau lưng quần áo ướt đẫm. Hắn đem trên tờ giấy giao cho phụ trách nội vụ quản sự, cũng giản yếu nói rõ tình huống chỉ cường điệu nữ quyến khóc cầu giải oan liền giống mất hồn một dạng, bị quản sự đuổi đi nghỉ ngơi. Quản sự thấy can hệ trọng đại, không dám có chút trì hoãn, lập tức bưng lấy tấm kia lướt súng, mang theo son phấn hương khí cùng nước mắt tờ giấy, đưa đi cho Lâm Chăn. Mà lúc này đây đêm đã thật khuya. Huyện nha hậu đường trong thư phòng ánh đến tươi sáng. Lâm Chăn Cương cùng Tiêu Hàn Chu, Bao Ngộng Cực bọn người nghị xong ngày mai muốn đi Sùng Minh đảo nhìn xem. Quản sự lặng yên không một tiếng động tiến đến, cung kính đem một tấm xếp được chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy, hiện lên đặt ở Lâm Chăn rộng lớn từ đàn trên thư án. Thế tử, đây là hỏa trụ từ vương gia mang ra. Nói là nội trạch một vị di nương liều chết đưa ra đơn kiện, quản sự thanh niêm ép tới cực thấp, mang theo một tia khó nói nên lời ý vị. Bao Ngộng Cực ánh mắt mãnh liệt, cơ hồ liền muốn đưa tay đi lấy tờ giấy kia xem xét. Tiêu Hàn Chu tâm cũng trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Lâm Chăn đưa tay, nhẹ nhàng ra hiệu bọn hắn im lặng. Hắn tay thon dài như ngọc chỉ duỗi ra, không có lập tức mở ra tờ giấy kia, mà là dùng lòng bàn tay cảm thụ một chút trên giấy kia lưu lại ở bất ý cùng hơi dính xúc cảm, phảng phất tại vớt ve một đóa mang lộ, sắp bị ngăn trở tàn hoa. Dưới ánh nến, nụ cười trên mặt hắn, do mới đầu hứng hở, dần dần lắng động, ngưng tụ. Cuối cùng, dừng lại thành một cái cực kỳ lực xuyên thấu cùng khống chế ý vị, băng lãnh tà mị dáng tươi cười. Trong nụ cười kia, hỗn hợp thấy rõ hết thảy trào phúng, cao cao tại thượng nhìn xuống, cùng một loại phảng phất nhìn thấy mới lạ đồ chơi, có chút hăng hái tàn nhẫn nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi triển khai tấm kia bị mồ hôi nước mắt xoa nhiều nếp nhăn, chữ viết đều có chút mơ hồ tờ giấy. Phía trên dùng xinh đẹp lại bởi vì cảm xúc kích động mà run rẩy bút pháp viết lấy Mũ Di Nương cùng đám người danh nghĩa, tội thiếp Mũ Nương xuất cả nhà tỷ muội khắp huyết quỷ cáo thế tử điện hạ, vương hữu đức mặt người giả thú, thiên lương mất hết, dâm loạn quan trâm, hai họa thương sinh. Nó ngập trời tội nghiệt, chúng ta yếu đuối nữ lưu căm thù đến tận xương thủy, hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Ngày xưa bị hiếp, hạ thấp thân phận hổ lang, ngày đêm chiến căng, sống không bằng chết. Nay được thấy ánh mặt trời, như mông điện hạ ân điện, tội thiếp các loại cả nhà trên dưới phụ lên tất cả ký tên thủ lấn, nguyện xuất toàn phủ tất cả, tận hiến điện hạ đi theo làm tùy tùng, không tránh chiến tranh, không sợ thoá mạng, mặc cho điện hạ thúc đẩy chữ viết tăng thêm máu chảy đầu rơi cũng không lời oán giận. Duy cầu thế tử yêu ta tỉ bội vô tội, niệm trẻ con còn tại ta lót không biết thế gian, xa chúng ta tiện mệnh, ân cùng tái tạo. Nhưng có chỗ mệnh, muôn lần chết chớ từ chối. Như đến một chút hy vọng sống, vinh thế cảm niệm điện hạ hồng ân. Lâm Chăn ánh mắt tại câu kia mặc cho điện hạ thúc đẩy bên trên dừng lại một lát, nhất là mấy cái kia đặc biệt tinh tế dùng sức, phản phất thấm máu viết chữ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm trang giấy. Toàn bộ thư phòng lâm vào tĩnh mịch. Bao Ngộng Cực trên khuôn mặt là không che giấu chút nào xem thường cùng lãnh khốc sát ý, Tiêu Hàn Chu thì sắc mặt phức tạp, trong lòng đối với thế gian này nữ tử dễ rủa cùng tuyệt vọng dâng lên to lớn bi ai, đồng thời lại bị cái kia trần trụi hiến tế chỗ chấn động. Rốt cục, tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, Lâm Chăn phát ra một tiếng cực nhẹ, lại hàn ý thấu xương cười nhẹ. Hắn dương mắt, nhìn về phía Bao Ngộng Cực cùng Tiêu Hàn Chu, ánh mắt kia như là hàn băng tôi lửa sau u quang, mang theo một tia không thể nghi ngờ hào hứng, ngộng cấp. Có thuộc hạ. Bao Ngộng Cực lập tức chắp tay, chuẩn bị điệu. Lâm Chăn du nhiên đứng dậy, phủi phủi vân cẩm trên áo bào cũng không tồn tại cho bụi, tư thái yêu nhã thanh thản, phản phất không phải muốn đi xem kỹ một đám trong lồng đợi làm thịt con mồi, mà là phó một trận sớm đã an bài tốt, thờ hắn tiêu khiển tiệc tối. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bản thế tử cũng muốn đi xem một chút, vương hữu đức các thê thiếp đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, đáng ra các nàng đem vị này bằng thuốc đẩy bốn chữ nói đến như vậy quyết tuyệt. Hắn khỏe môi ý cười, tại dưới ánh nến, băng lãnh mà nghiền ngẫm, mang theo như vực sâu dụ hoặc cùng nguy hiểm chí mạng. Chương 654, Oanh Oanh Yến Yến chương 654, Oanh Oanh Yến Yến vương phủ cái kia phiến nặng nề sơn son cửa lớn ở trong màn đêm chậm rãi mở ra, như là cự thú mở ra ưu ám thực quản. Trong môn, đen đuốc sáng trưng, lại khu không tiêu tan cái kia gỗ sâu tận xương tùy kiểm chế cùng tuyệt vọng. Trong đình viện, đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Tất cả nữ quyến, nô bộc, nha hoàn, thậm chí bao gồm mấy cái kia bị sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệnh vương gia con thứ, tất cả đều như là bị vô hình cự thủ đè xuống đất, cái trán gắt gao chống đỡ lấy lạnh buốt phiến đá. Trong không khí tràn ngập nồng đậm son phấn hương, mùi mồ hôi cùng một loại làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Tham kiến thế tử điện hạ. Điện hạ nghìn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Cao thấp không đều, mang theo run rẩy cùng giọng nghẹn ngào tiếng gọi ầm ĩ, như là sắp chết gào thét, tại yên tĩnh trong đình viện quanh quẩn. Lâm Chăn một thân màu đen ám kim văn thường phục, chắp tay đứng ở trước cửa trên bậc thang. Ánh trăng như nước, chiếu xuống hắn thẳng tắp như tùng thân ảnh bên trên, dắt lên một tầm thanh lãnh mà uy nghiêm ngân uy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua dưới chân mảnh này hèn mọn phụ phục thân ảnh, như là thần linh quan sát bụi bặm. Trong ánh mắt kia không có thương hại, không có chán ghét, chỉ có một loại thấy rõ hết thể hờ hững. Nghe nói vương thị phu nhân bệnh nặng, bản thế tử tâm hệ bất tính, chuyên tới để thăm viếng. Nếu phu nhân đã không còn đáng ngại, vậy bản thế tử liền không nhiều quấy rầy. Nói đi, hắn làm bộ quay người muốn đi gấp. Điện hạ. Thế tử điện hạ dừng bước. Một tiếng thê lương mà quyết tuyệt la lên bạch phá tĩnh mịch. Quỳ gối đám người phía trước nhất Ngũ Di Nương đống nhiên ngẩng đầu. Nàng như là như mũi tên rời cung nảy lên khỏi mặt đất, mấy bước vọt tới dưới bậc thang, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống Lâm Chăn chân trước. Hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Chăn bảo phục và áo, ngẩng tấm kia bởi vì kích động cùng sợ hãi mà đỏ bừng lên, nhưng như cũ khó nén diễm lệ gương mặt. Cầu điện hạ khai ân. Tha mạng à, nàng thanh âm khàn giọng, nước mắt như là đứt dây hạt châu quần quần mà rơi, hỗn hợp có trên mặt son phấn, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng lại mang theo một loại được ăn cả ngã về không thể diễm, những cái kia thương thiên hại lý, tháng tận tiên lương việc bẩn đều là vương hữu đức cái kia thiên sát cầu tặc một người làm. Cùng chúng ta những này hậu trạch tỷ muội không quan hệ a. Điện hạ, chúng ta đều là bị hắn trắng trợn cướp đoạt, bị hắn bức hiếp người đáng thương, chúng ta hận hắn tận xương. Hận không thể tự tay giết hắn. Câu điện hạ minh giám, cho chúng ta những này người cơ khổ một đầu sinh lộ đi. Nàng một bên kêu khóc, một bên dùng sức giật đầu, cái chán đụng vào băng lánh trên thềm đá phát ra phanh phanh trầm đụng, trong nháy mắt liền tím xanh một mảnh. Lâm Chân bước chân dừng lại, hắn có chút túi đầu, ánh mắt rơi vào Ngũ Di Nương tấm kia lê hoa đái vũ, tại mông lung dưới ánh trăng sắc thực hiện ra mấy phần động lòng người tư sắc trên khuôn mặt. Nước mắt kia là thật, sợ hãi là thật, tuyệt vọng là thật, nhưng đáy mắt chỗ sâu một màn kia cô lang giống như ngoan lệ cùng tính toán, đồng dạng là thật. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng cực kỳ nhạt, lại ý vị thâm trường đường cong, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm trầm thấp. À, có đúng không? Hắn cũng không để nàng đứng dậy, chỉ là tùy ý nàng nắm lấy chính mình vào áo, ánh mắt như là đèn pha giống như xem kỹ lấy nàng. Bản thế tử ngược lại là rất ưa thích nữ nhân thông minh. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng. Từ ngươi vừa rồi lời nói kia, còn có đêm nay trận này phu nhân bệnh nặng vợ kịch lớn đến xem, bày ra đây hết thảy chính là ngươi đi. Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, nàng ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia bị nhìn xuyên kinh hãi, nhưng lập tức lại bị càng sâu quyết tuyệt thay thế. Nàng dùng sức gật đầu, thanh âm mang theo đập nồi dìm thuyền run rẩy, là tiện thiếp. Tiện thiếp. Tiện thiếp cũng là cùng đường mặt lộ, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này, chỉ cầu có thể gặp điện hạ một mặt, chỉ cầu có thể báo đáp điện hạ ân tình tại bậc nhất. Nàng đem báo đáp hai chữ cắn đến cực nặng, mang theo trần trụi ám chỉ. Lâm Chân lặng lặng mà nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nhìn không ra hỉ nộ. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng hất ra nàng nắm lấy chính mình và táo tay, động tác kia tùy ý lại mang theo không dung kháng cự lực lượng. Hắn không nhìn nữa nàng, ánh mắt nhìn về phía đình viện chỗ sâu tòa kia lửa đèn thích nhất, tượng trưng cho vương gia ngày xưa quyền thế hoạch tâm chính sảnh, thản nhiên nói, dẫn đường đi, bản thế tử có chút mệt mỏi. Ngũ Di Nương như được đại xá, ngay cả lăn bò mang theo đứng dậy, không lo được cái chán đau đớn cùng chật vật, liền vội vàng không người dẫn đường, là điện hạ mời tới bên này, nhanh cho điện hạ cầm đèn. Lâm Chân tại Mao Ngộng Cực cùng mấy tên thân vệ chen chúc bên dưới, cất bước vào chính sảnh. Trong sảnh đã sớm bị bố trí tỉ mỉ qua, to lớn bàn long giá cắm nến đốt to như tay em bé đến đỏ, đem phòng lớn chiếu sáng sáng như ban ngày. Trong không khí tràn ngập nồng đậm, tận lực tiêm nhiễm qua quý báu hương hương, ý đồ che giấu cái kia vung đi không được khí tức suy bại. Một tấm rộng lớn gỗ tử đàn ghế bành bị lao đến không nhốn bụi trần, bày ra tại chủ vị, phía trên phủ lên mới tinh, thêu lên phú quý mâu đơn gấm vóc nềm êm. Lâm Chân đi thẳng tới ghế bành trước, vẩy lên vạt áo, tư thái lười biếng lại mang theo vô hình uy áp ngồi xuống dưới. Theo Ngũ Di Nương một cái mịt mờ ánh mắt, sớm đã vận sức chờ phát động các nữ quyến như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt phun lên đến đây, đem Lâm Chân vây quanh ở trung ương. Oanh thanh nhiễu ngữ, làn gió thơm chợt chợt, tay ngọc thon dài, sen lẫn thành một bức họa sắc sinh hương nhưng lại giấu dếm vực sâu tranh cảnh. Tứ Di Nương tư thái nở nang, mặc cố ý thay đổi màu đỏ tía cuốn nhánh liên văn vân cẩm vải bồi đế dày, cổ áo mở so ngày thường thấp hơn, lộ ra một vòng tuyết trắng khe rãnh. Trên mặt nàng chất đống tỉ mỉ luyện tập mỹ tiếu, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa phong tình bạt trùng, bưng ôn nhuận thanh ngọc chén trà lượn lờ mềm mại nửa quỳ tại Lâm Chân bên người. Điện hạ vất vả, xin mời dùng trà làm chân hầu. Thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo móc. Đưa trà lúc, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn cọ đến Lâm Chân cánh tay, một cỗ hỗn hợp có thành thục mùi thơm, cơ thể khí tức đập vào mặt, đầu ngón tay tại đưa chén trà lúc như có như không sát qua Lâm Chân mu bàn tay. Cùng lúc đó, thanh lệ thoát tục Lục Di Nương bưng lấy khay gỗ tử đàn, phía trên là lộ tốt bóng ánh quả vải. Nàng cúi đầu, lông mi thật dài như là điệp rực giống như run rẩy, mang trên mặt tự nhiên sầu bi cùng e lệ. Nàng nhút nhát vê lên một viên sung mãn quả vải, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Lâm Chân bên môi, thanh âm nhỏ như mũi vằn, điện hạ, xin mời đếm thử cây vải này. Đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà lạnh bớt, khẽ run nhẹ nhàng sát qua Lâm Chân vi nhấp khỏe môi, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt đỏ bừng lên, một mực đỏ đến bên hai. Nàng nâng lên cặp kia ngậm lấy biển chuyển lệ quang, như là thu thủy giống như thanh tịnh đôi mắt, mang theo vô tận cầu khẩn cùng chờ đợi, nhút nhát, dũng cảm nhìn về phía Lâm Chân. Nhỏ tuổi nhất Cửu Di Nương bưng đựng đầy nước ấm, trôi nổi cánh hoa hồng mạ vàng chậu đồng quý gối Lâm Chân bên chân. Màu vàng nhạt vung hoa váy ngắn nổi bật lên nàng như là mới nở đủ hoa. Nàng rũi ra trắng non tay nhỏ, nâng lên Lâm Chân một chân, khởi xuống mỡ dày, vụ bề mà nghiêm túc dùng dính nước ấm mềm mại khăn lụi cho hắn lau mắt cá chân cùng bắp chân. Đầu ngón tay ngẫu nhiên lơ đãng xẹt qua Lâm Chân mắt cá chân hoặc bắp chân bụng, mang đến một trận hơi ngứa xúc cảm. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, cặp kia thanh tịnh mắt to vô tội mang theo một tia hiếu kỳ cùng u mê lịnh nọt, len lén liếc Lâm Chân một chút, gương mặt bay lên hai đóa ngượng ngùng hồng vân, có chút rộng mở dưới vạt áo mơ hồ có thể thấy được đơn giản quy mô thiếu nữ đường cong, trong miệng còn nhỏ bé yếu ớt thì thào, mẹ nói qua, hầu hạ tốt chủ tử mới có thể vui vẻ. Còn lại mấy vị di nương có chút thì là lặng yên không một tiếng động vây quanh Lâm Chân sau lưng, một đôi mềm mại không xương tay ngọc nhẹ nhàng dựng vào bờ vai của hắn, lực đạo vừa phải xoa nắn lấy huyệt vị. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, ấm áp hô hấp như có như không phất qua Lâm Chân hai, mang đến một tia tê dại ngứa ý, trên thân tản ra nhàn nhạt hoa lan mùi thơm. Có khác mị thái chồng chất nữ tử nửa quỳ tại khác một bên, duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn, lực đạo vừa phải, tiết tấu thư giãn vì Lâm Chân đánh lấy đùi cánh ngoài, đôi bàn tay trắng như phấn ngẫu nhiên không cẩn thận trượt xuống đến càng tới gần bên đùi vị trí, mang đến một tia mập mờ đụng vào. Lập tức lại như cùng chấn kinh giống như cấp tốc rời đi, trên mặt hợp thời bay lên vừa đúng đỏ ửng. Ôn hương nhuyễn ngọc vờ quanh, nhu để tay ngọc tề thi. Chương 655, muốn mạng sống liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Chương 655, muốn mạng sống liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Hương trà, mùi trái cây, son phấn hương, thiếu nữ mùi thơm cơ thể, phụ nhân mùi thơm, hỗn hợp thành một cỗ làm lòng người tinh chập trần mùi thơm ngào ngạt khí tức. Tiêu mị tiếng nói, ai huyền nói nhỏ, u mê nỉ non, dịu dàng ngoan ngoãn hô hấp xen lẫn thành một bài mê hoặc tâm hồn người dạ khúc. Nở nang bộ ngực, thanh lệ dung nhan, hồn nhiên dáng người, ôn luyện phụng dưỡng, mập mờ đụng vào tạo thành một bức họa sắc sinh hương cực hạn dụ hoặc tranh cảnh. Tất cả nữ nhân đều sử xuất tất cả vũ liếng, bị nhãn như tơ, thổ khí như lan, thân thể ngôn ngữ tràn đầy ám chỉ cùng trêu chọc, ý đồ nhóm lửa vị này tuổi trẻ quyền quý dù là một tơ một hào ham muốn chi hỏa. Nhưng mà, thân ở hương diễm này trung tâm vòng xoáy lâm tràn, tư thái vẫn như cũ lười biếng, thậm chí có chút nhắm mắt lại, phảng phất tại hưởng thụ cái này toàn phương vị phục thị. Hắn bưng lên tứ di nương dâng lên trà, thiện thiện nhấp một cái, nhậm do lục di nương đem quả vải đưa tới bên môi nhưng lại chưa há miệng, cảm thụ được cửu di nương bụng về lau cùng mặt khác tiểu thiếp vừa đúng xoa bóp đánh. Thân thể của hắn buông lỏng, hô hấp đều đặn, mang trên mặt một tia như có như không, phảng phất hưởng thụ hài lòng. Nhưng này song thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, thủy chung là hoàn toàn lạnh lẽo không gợn sóng hàn đàm. Không có tình lê, tụ ba động, không có nửa phần thưởng thức vui vẻ, chỉ có một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng thấy rõ hết thể hở hững. Thân thể của hắn mỗi một tấc cơ bắp đều ở vào lòng trạng thái, ngay cả nhỏ bé nhất phản ứng sinh lý, giống hầu kết nhấp nô, hô hấp gia tốc cũng không từng xuất hiện, phản phất trước mắt những chuyện lặt vặt này sắc thơm ngát mỹ nhân, bất quá là một đám tại tỉ mỉ biểu diễn con rối giật dây. Ngay tại cái này tiểu diễm không khí tựa hồ đạt đến đỉnh điểm, tất cả nữ nhân đều ngừng thở, đang mong đợi hắn dù là một tia động tình dấu hiệu lúc, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, thanh tịnh, băng lãnh, sắc bén, như là hai thanh tôi hàn băng lưỡi dao, trong nháy mắt đâm rách tất cả tỉ mỉ kiến tạo hương diễm huyết tượng. Ánh mắt của hắn, như là băng lãnh đèn pha, đầu tiên rơi vào cách hắn gần nhất, bị thái thịnh nhất tứ di nương trên mặt. Vương Hữu Đức đều làm qua cái gì? Hoặc là nói, các ngươi đều biết thứ gì? Cái kia bình tĩnh ngữ khí, như cùng ở tại hỏi thăm một kiện không liên quan đến bản thân việc vặt. Tứ di nương trên mặt mị tiếu trong nháy mắt cứng đờ, như là bị đông lại mặt nạ. Trong tay nàng chén trà vài không thể xem xét lắc lư một cái, nóng hổi nước trà tràn ra mấy giọt, nóng đỏ nàng mu bàn tay, nàng lại không hề hay biết. To lớn sợ hãi cùng đọng lại oán hận như là núi lửa giống như bạo phát đi ra. Nàng bỗng nhiên túi đầu xuống, thanh âm mang theo khó mà ức chế run rẩy cùng khắc cốt hận ý, bẩm điện hạ, lao tặc này lòng tham không đáy. Vì cưỡng chiếm thành Tây Lý quả phụ gia tổ truyền 10 mẫu ruộng nước, hắn sai sử gia nô khắp nơi đêm hôm khuya quắt rọi dầu hỏa phóng hỏa, đốt sống chết Tây Lý quả phụ cùng nàng năm đó vẹn vẹn 8 tuổi nhi tử. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghẹn ngào, thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng này nước mắt bên trong là ngập trời hận ý. Tỉ mị kiến tạo mị thái trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có bị thống khổ cùng sợ hãi mặt mũi và mèo. Lâm Chân ánh mắt bình tĩnh rời đi, phản phất chỉ là nghe được một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tầm mắt của hắn chuyển hướng chính tướng quả vải đưa tới hắn bên môi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lục Di Nương. Người đây, thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Lục Di Nương toàn thân bị chấn, như là bị vô hình băng truy đâm trúng. Trong tay nàng quả vải lạch cạch một tiếng rơi xuống tại sáng bóng gạch vàng trên mặt đất, rơi nước văng khắp nơi. Nàng như là bị rút đi tất cả khí lực, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Nàng cũng không còn cách nào duy trì thời khắc đó ý kiến tạo ai luyện tư thái, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao che mặt, phát ra không đè nén được, tê tâm liệt phế khóc giống, ô ô ô. Điện hạ, tiện thiếp vốn là thành Đông Tú tài chi nữ. Lao tặc này nhìn chúng tiện thiếp dung mạo, thừa dịp gia phụ bệnh nặng cưỡng ép đem tiện thiếp bắt nhập trong phủ. Gia phụ bởi vậy khí cấp công tâm ôm hận mà kết thúc, ô ô ô nàng khóc đến ruột gan nứt từng khúc, cuộn thành một đoàn, khuôn mặt thanh lệ bị nước mắt triệt để ướt nhẹp, tràn đầy sâu tận xương tủy tuyệt vọng cùng oán hận. Lâm Chân ánh mắt lại quét về phía quỳ gối bên chân hắn, chính bụng về cho hắn giải vớ mang cửu di nương. Còn có ngươi, thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm. Cửu di nương bị cái này băng lãnh tra hỏi dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, động tác trong tay trong nháy mắt cứng đờ. Nàng ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh mắt to vô tội bên trong tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi, nhìn xem khóc giống Lục Di Nương cùng toàn thân run rẩy tứ di nương, khuôn mặt nhỏ trắng bệ, lắp bắp nói, ta, lao tặc này, hắn vu hãm thành Bắc nông dân trồng trẻ Trương A Đại trốn thuế, đem hắn bắt vào đại lao, đánh gây hắn một cái chân, còn cắt đầu lưỡi của hắn, buộc hắn đồng ý nhận tội. Vương trà liền bị lao tặc chiếm đoạt, hồn nhiên u mê thần thái không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sợ hãi cùng oán giận. Lâm Chân ánh mắt cuối cùng rơi vào sau lưng cho hắn nhào nặn bả vai chúng nữ trên thân. Các nàng sớm đã dọa đến rừng động tắt lại, sắc mặt trắng bệnh, thân thể cứng ngắc, không dám thở mạnh. Các ngươi đâu? Lâm Chân thanh âm như là sau cùng thẩm phán. Điện hạ. Lao ra hắn bị định nọt Dương Châu tới thương nhân buôn mối. Đem thương nhân buôn mối trướng mắt tiểu thiếp, cố gắng nét cho lão gia chúng ta. Nữ tử kia không theo. Bị lao ra đánh chết tươi toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Lục Di Nương không đè nén được tiếng nước nở cùng các nữ nhân thô trọng sợ hãi tiếng hít thở. Vừa rồi hương diễm tiểu diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có băng lánh lên án, ngập trời hận ý cùng sợ hãi vô ngần tràn ngập trong không khí, lên men. Tỉ mỉ chuẩn bị dụ hoặc, tại cái này tàn khốc lên án trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười, lại làm người tuyệt vọng. Lâm Chân lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn tùy ý tứ Di Nương mang theo hận ý kể ra, nhậm do Lục Di Nương tê tâm liệt phế khóc giống, tùy ý cửu Di Nương u mê lên án, tùy ý các thị thiếp sợ hãi thẳng thắn. Hắn thậm chí một lần nữa bưng lên ly kia sớm đã mát thấu trà, thiện thiện nhấp một cái, tư thái vẫn như cũ thong dong thanh thản, phảng phất bốn bề sụp đổ cùng đều khóc chỉ là dâu ria bối cảnh tạc âm. Đến lúc cuối cùng một tia lên án dư âm cũng tiêu tán tại tĩnh mịch trong đại sảnh lúc, Lâm Chân chậm rãi để chén trà xuống. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như là như thực chất áp bách lấy quỳ lấy đất, run lẩy bẩy các nữ nhân. Ánh mắt kia như cùng ở tại xem kỹ một đám treo giá hàng hóa. Các ngươi muốn mạng sống đúng không? Tất cả lòng của phụ nữ trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trong mắt buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh quan mang. Muốn. Vũ Di Nương dẫn đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng quyết tuyệt, cầu điện hạ khai ân. Muốn mạng sống, có thể. Lâm Chân thanh âm mang theo một loại khống chế sinh tử lãnh khốc. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như là như thực chất áp bách lấy các nàng. Vậy liền nhìn biểu hiện của các ngươi đi. Chương 656, vợ ngươi không sai. Một. Chương 656, vợ ngươi không sai. Một. Thiên quang hơi hi, sương mỏng chưa hoàn toàn tan hết. Lâm Chân thân ảnh xuất hiện tại cổng huyện nha. Sáng sớm hơi lạnh không khí mang theo một tia hơi nước phất qua hai gò má, không chút nào không thể xóa đi trong mắt của hắn thanh minh. Một đêm chưa về, đi theo phía sau thân vệ thần sắc như thường, ngược lại là lưu tại trong nha Tiêu Hàn Chu, Sở Tích Linh bọn người gặp, trong mắt đều lướt qua một tia hiểu rõ, lập tức thu liễm đến sạch sẽ, tuyệt không nửa phần tìm tòi nghiên cứu chi ý ở thời đại này, thượng vị giả đặc quyền như là hô hấp giống như tự nhiên. Thường dụng tội thần gia quyến. Cái này thậm chí không có khả năng tính là cái gì chỗ bẩn, ngay cả chuyện tình gió chăng cũng không tính. Bất quá là quyền lực mang tới. Vô số không có ý nghĩa diễn sinh phẩm một trong, như là nghiền chết một con kiến giống như bình thường. Kinh thành giáo phường ti trong kia hàng trăm hàng ngàn tội thần thế nữ, không phải liền là thờ hân quý bách quan tùy ý tầm hoan tác nhạc tồn tại sao? Lâm Chân đêm qua tại vương trạch, vô luận làm cái gì, trong con mắt của mọi người đều chẳng qua là thiền kinh địa nghĩa nghiệm nhìn hắn nên được chiến lợi phẩm thôi, thậm chí có thể nói là cho những cái kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày nữ nhân một đầu xa vời sinh lộ. Lâm Chân đối với loại này im lặng lý giải không thèm để ý chút nào, trong lòng của hắn chứa càng kế hoạch lớn lao. Đơn giản dùng qua điểm tâm, bàn giao mấy món huyện nha sự vụ sau, hắn liền hạ lệnh đi Sùng Minh đảo nhìn xem. Tiêu Hàn Chu, Sở Tích Linh, Mao Ngộng Cực đi theo. Rất nhanh, một chi do mấy chiếc kiên cố quan thuyền cùng hộ vệ thuyền nhỏ tạo thành đội tàu, tại mấy trăm tên tinh nhuệ vương phụ thân vệ hộ vệ dưới, nhanh chóng cách rời Hoàng Phổ Giang bến tàu, bổ ra đục ngầu nước sông, hướng phía Trường Giang miệng phương hướng bước đi. Hậu thế bị nhà chọc trời cùng vượt biển cầu lớn bao trùm Sùng Minh đảo, giờ khắc này ở Lâm Chân trước mắt hiện ra, là nguyên thủy, mang theo man hoang tranh cảnh. Nó còn lâu mới có được tương lai như vậy khổng lồ, chỉ là một mảnh đơn giản hình thức ban đầu, do Trường Giang bùn cắt đất bồi mà thành đất bồi. Bên bờ bụi cỏ lao sinh, chim nước liệp tập, trừ mấy cái lẻ tẻ đơn sơ lều cỏ tranh, cơ hồ không nhìn thấy người ở đội tàu tại chỗ nước cạn thả neo. Lâm Chân một đoàn người đổi thừa thuyền nhỏ leo lên xa đảo. Dưới chân là bùn cát mềm mại, ở bất không khí xen lẫn nồng đậm cỏ mùi tanh cùng hơi nước. Lâm Chân đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt lướt qua hoang vu bãi bùn cùng nơi xa bên mông giang hải, giống như là tại một lần nữa đo đạc mảnh này thuộc về tương lai nhiệt độ. Hậu thế loại kia phồn hoa đô thị cảnh tượng tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn cần chính là ngay sau đó chân thực. A, bên kia có thuyền. Sở Tích Linh mắt sắc, chỉ vào cách đó không xa một mảnh bãi bùn. Quả nhiên, có mấy đầu đơn sơ thuyền đánh cá mắc cạn ở nơi đó, mười mấy mặc áo ngắn vải thô, làn da ngăm đen ngư dân, đang bận tại trên bãi bùn thiết trí lưới đánh cá, con sò trồng những vật này. Bọn hắn đối với đột nhiên xuất hiện quan thuyền cùng số lớn áo giáp tươi sáng binh sĩ hiển nhiên vạn phần hoảng sợ, công việc trên tay mà cũng ngừng lại, khẩn trương nhìn sang. Lâm Chân lông mày cao lại, ánh mắt lạnh xuống. Mộng Cực thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ hàn ý, Mao Mộng Cực lập tức lĩnh hội, tiến lên một bước, "Thế tử, ai cho phép bọn hắn lên đảo?" Lâm Chân ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, đảo qua những ngư dân kia, đảo của ta, cũng là bọn hắn muốn tới thì tới địa phương. Hắn dùng đảo của ta ngữ khí bình thản lại tràn đầy bá đạo tham muốn giữ lấy. Mao Mộng Cực trong lòng hiểu rõ, trên mặt lập tức hiện ra thuộc về ác quan khôn khéo cùng lãnh gốc, thuộc hạ minh bạch. Hắn quay người hướng phía vệ đội nghiêm nghị hạ lệnh, có nghe thấy không? Đem những người kia tất cả đều cho ta đánh xuống đi. Hạn bọn hắn lập tức rời đảo. Từ hôm nay trở đi, đảo này liệt vào cấm địa, thuộc vương phủ chỉ hạ. Chưa cho phép, dám can đảm tự ý trèo lên người, vô luận nguyên do, hết thảy nghiêm trị không tha. Nhanh! Một đội hung thần ác sát binh sĩ lập tức thừa thuyền nhỏ phóng tới bãi bùn, hét lớn xua đuổi những cái kia hoảng sợ thất thố ngư dân. Các ngư dân cái nào gặp qua bực này chiến trận, ngay cả trên thuyền cá lấy được công cụ đều không để ý tới cầm, bị như lang như hổ binh sĩ xô đẩy đuổi xuống vũng bùn bãi bùn, chật vật trốn về chính mình tiểu phá thuyền đánh cá, đội vàng giải khai dây thừng, như là bị hoảng sợ chim nước giống như hốt hoảng lái rời. Ngay tại đảo một bên khác, tới gần chủ tuyến đường vị trí, mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc tiểu dáng khảo cứu chút tàu chở khách bỏ neo tại cách đó không xa mặt nước. Đầu thuyền đứng đấy một chút thương nhân bộ dáng ăn mặc người, chính hướng phía xa đảo bên này trông mong nhìn quanh, giữa lẫn nhau giống như đang chỉ điểm nghị luận. Hiển nhiên, Vương Hữu Đức phủ đệ bị tịch thu, hồ huyện Tân Chính tin tức đã tin đồn ra ngoài, một chút khíu giác bén nhạy thương nhân đã bắt đầu sớm tìm kiếm, mơ ước khối này đất hoang giá trị. Thử! Lâm Chân nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, mang theo cấp đoạt dục vọng độ cong, ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua mấy chiếc kia tàu chở khách, một đám nghe mùi tanh hồ ly. Chờ xem. Ngữ khí của hắn mang theo một tia trêu tức cùng tuyệt đối khống chế, chờ mấy ngày nữa, ra hội đấu giá mở màn. Không phải đem các ngươi những gian thương này trong túi bạc ép một giọt không dư thừa không thể. Nghĩ đến sắp từ những này phú thương trên thân chóc xuống lời nhiều, hắn gái tiếc như hàng đảm giống như đáy mắt mới lướt qua một tia chân chính hài lòng. Ở trên đảo đại khái dò xét một vòng, sơ bộ quy hoạch mấy cái khả năng làm thâm thủy lương cảng dự lưu địa điểm phương vị sau, Lâm Chân liền xuất đội trở về. Đang lúc hoàng hôn, trời chiều kim huy dải đầy huyện nhà hậu đường. Sở Tích Linh ngồi tại trước thư án, trước mặt mở ra lấy mấy tấm tốt nhất giấy tuyên. Nàng ngưng thần tĩnh khí, cầm trong tay một chi thượng đẳng bút lông nhỏ, khi thì nhíu mày suy nghĩ tỉ mỉ, khi thì dựa bàn viết nhanh. Nàng tại vẽ hố huyện cảng khẩu sơ bộ thiết kế sơ đồ phát thảo,